Chương 2745, tấn công chương 2745, tấn công hơn nữa, nếu đúng lúc này màng sáng bị phá vỡ, mà nguyên khí của họ tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó e rằng ngay cả một ngụm canh cũng không được uống. Việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Rất nhanh, nhóm người tiếp theo lên, lại bắt đầu tấn công màng sáng. Mấy canh giờ trôi qua, đã có hơn 10 nhóm người lần lượt lên, đã thay phiên được 2 lần. Vòng thứ 3 bắt đầu. Không lâu sau, trong hang núi, sắc mặt Đặng Thần biến đổi. Không ổn, năng lượng trên màng sáng bắt đầu giảm rồi. Sắc mặt hai người ngưng lại, chỉ thấy trên màng sáng lấp lánh, ánh sáng bắt đầu có xu hướng mở đi. Điều này cho thấy năng lượng dự trữ đã không đủ, không đủ để duy trì màng sáng ở trạng thái phòng ngự tốt nhất. Một khi sức phòng ngự giảm xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện hư hại. Mà một khi dù chỉ có một vết nứt xuất hiện, toàn bộ màng sáng có thể sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ tan. Quả nhiên, lớp màng sáng này không thể nào chống đỡ được đến khi cuộc thi kết thúc. Ánh sáng yếu đi rồi, mọi người cố gắng lên, sắp phá được rồi. Có người hưng phấn la lớn. Mọi người mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào màng sáng ngày càng mờ nhạt, chờ cơ hội ra tay. Bùm, bùm. Vô tận đòn tấn công không ngừng oanh kích vào màng sáng, khiến màng sáng rung chuyển ngày càng dữ dội. Còn Đặng Thần và Tống Vũ Phi phía sau màng sáng thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Họ cũng đã kiểm tra bên trong hang, cửa hang này là lối ra duy nhất. Mà một khi đối phương xông vào, với thực lực của hai người họ, về cơ bản không thể nào giết ra ngoài được. So với việc bị mọi người bắt giữ, họ cũng chỉ có thể chọn bỏ cuộc. Ầm, ầm. Theo thời gian, ánh sáng trên màng sáng ngày càng yếu đi, đã không còn được một nửa so với ban đầu, sức phòng ngự cũng theo đó mà giảm xuống. Không được rồi, các ngươi lên đi. Năng lượng của nhóm người đầu tiên đã tiêu hao quá nửa, mà thấy màng sáng không trụ được bao lâu nữa, họ tự nhiên không thể ra tay nữa, cũng tranh thủ thời gian hồi phục. Để chúng ta. Nhóm người thứ hai bổ sung lên, tiếp tục tấn công. Những người khác canh giữ gần hang núi, mắt không rời khỏi cửa hang một khắc, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn có được chuyển thừa nguyên thần cảnh. Nếu để ý kỹ, nhất định sẽ phát hiện, trong số những người này, có mấy cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng, chính là vài đệ tử tham gia cuộc thi có tu vi nguyên anh cảnh cửu trọng hiếm hoi đó. Ngoài ra, những nhân vật phong vân tân sinh như Cao Viêm, Hạ Minh Nguyệt cũng đều ở đây. Có thể nói, trong số những người còn ở lại bí cảnh, phần lớn cao thủ đều đã tập trung ở đây, chỉ vì chuyển thừa nguyên thần cảnh này. Nói ra, đại đa số người ở đây đều có tu vi nguyên anh cảnh, thậm chí có người đã không còn xa nguyên thần cảnh, dường như không nên quá chấp nhất với truyền thừa này. Thực tế, truyền thừa của nguyên thần cảnh không chỉ là truyền thừa, mà còn bao gồm cả những cảm ngộ, tài sản của người đó lúc sinh thời. Hơn nữa, nguyên thần cảnh có thể để lại truyền thừa, tuyệt đối không đơn giản, về cơ bản đều là tu vi nguyên thần cảnh thượng tam trọng. Tổng hợp lại, nếu có thể nhận được một truyền thừa nguyên thần cảnh, thực lực của họ tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt, đối với việc đột phá nguyên thần cảnh cũng có trợ giúp. Đặc biệt là bây giờ họ là nguyên anh cảnh, đã không còn xa nguyên thần cảnh, sau khi nhận được truyền thừa, không cần quá lâu là có thể sử dụng được. Nếu là truyền thừa trên nguyên thần cảnh, ngược lại họ không có khả năng kế thừa. Vì vậy, không có gì lạ khi những người này lại muốn có được phần truyền thừa này như vậy. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là tạm thời hợp tác, một khi truyền thừa đến tay thì chưa chắc. Dù sao, danh ngạch tổng cộng chỉ có 30, nhiều người không đủ một bài, mà ở đây lại có nhiều người như vậy, ra tay vô cùng tiện lợi. Không có hợp tác vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Rắc. Nhóm người thứ hai lên không bao lâu, trên màng sáng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Ban đầu, vết nứt này còn khá đông, nhưng ngay sau đó, vết nứt này nhanh chóng lan rộng, mở rộng, như mạng nhện lan ra, bao phủ toàn bộ màng sáng. Chuẩn bị sẵn sàng. Đặng Thần trầm giọng nói, giơ cự kiếm lên. Tống Vũ Phi gật đầu, siết chặt song kiếm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bùm, bùm. Dưới sự oanh tạc không ngừng của các đòn tấn công, màng sáng rung chuyển ngày càng dữ dội. Bang. Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ lớn, màng sáng hoàn toàn vỡ tan. Giết. Gần như cùng lúc, Đặng Thần và Tống Vũ Phi dậm chân một cái, lao ra khỏi cửa hang, bắt lấy chúng. Mọi người ánh mắt lóe lên, hơn trăm người đồng loạt xông về phía họ, một mảng bóng đen lớn bao trùm xuống. Không ổn, lui lại. Ra ngoài rồi, Đặng Thần mới phát hiện, người bên ngoài còn đông hơn hắn tưởng tượng, hơn nữa thực lực mỗi người đều không đơn giản. Hơn trăm đạo khí tức bao trùm xuống, áp lực khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Bất đắc dĩ, hai người vội vàng lui lại vào trong hang. Giao truyền thừa ra. Vút, vút. Mấy bóng người đi đầu lao vào trong hang. Do cửa hang không lớn, chỉ đủ một người đi qua, phần lớn mọi người đều bị chặn ở ngoài, chỉ có vài người vào được trước. Giao truyền thừa ra. Một thanh niên mày rậm đi đầu quát lạnh, khí tức trên người tỏa ra, rõ ràng là thực lực nguyên anh cảnh bắt trọng. Khai Sơn nhất kiếm. Đặng Thần hét lớn, quyết đoán ra tay, kiếm áp khủng khiếp lan tỏa ra. Tê Phong thủ. Thanh niên mày rậm quát lạnh, khí tức bùng nổ, một chảo vung ra, một đạo chảo mang xé rách không khí, oanh sát ra. Bùm. Một tiếng nổ lớn, hang núi rung chuyển dữ dội. Chảo mang vỡ nát, kinh khí tứ tán, thanh niên mày rậm người run lên, phun máu bay ngược ra sau. Sau khi nhận được truyền thừa nguyên thần cảnh, thực lực của Đặng Thần đã trên cả nguyên anh cảnh cửu trọng, mà đây còn là trong trường hợp truyền thừa chỉ mới lĩnh ngộ được bề ngoài. Bùm. Thanh niên mày rậm bay về phía sau, đâm vào người phía sau, hết người này đến người khác, lùi lại như vũ bão. Người thứ hai và thứ ba do chịu lực ba đập lớn nhất, đều phun máu, những người phía sau cũng không khá hơn, khoảng cách quá gần, đều bị ảnh hưởng. Chương 2746, Đoan Mộ Hùng chương 2746, Đoan Mộ Hùng chết tiệt, hang này chật hẹp quá. Mọi người không nhịn được chửi thề. Hang động chật hẹp này thực sự khiến người ta bất ức, nếu không, họ cùng nhau xông lên, sớm đã hạ được đối phương rồi. Các ngươi lên đi. Thanh niên mày rậm biết mình đã bị thương, không thích hợp đánh tiên phong, liền nghiêng người, để người phía sau qua. Song long chạm, Tống Vũ Phi song kiếm giao nhau chém xuống, tiếng rồng gầm vang trời, khí thế kinh người. Phụt, một người xông lên, đòn tấn công bị đánh vỡ, phun máu bay ra. Để ta, phía sau lại có người xông lên. Kiếm sơn áp đỉnh, Đặng Thần vung cự kiếm, kiếm áp khủng khiếp xung kích ra. Thiên Vương Thuẫn, người bị tấn công hét lớn, khí tức bành trướng, trước người ngưng tụ ra một tấm khiên màu xanh đậm, trên khiên ánh sáng lưu chuyển, vững như thành đồng. Bùm, một tiếng nổ vang, tấm khiên chặn được kiếm áp, rung mạnh một cái, xuất hiện vài vết nước, nhưng cuối cùng vẫn chặn được đòn tấn công. Thủy hỏa song long kích, Tống Vũ Phi quyết đoán ra tay, tiếng rồng gầm vang vọng hang động, long hình kình khí mạnh mẽ lao ra, trực tiếp phá hủy tấm khiên. Phụt, đối phương phun máu bay ngược ra sau, đâm ngã mấy người. Phải nói rằng, hang động chật hẹp này, dễ thủ khó công, đã bù đắp cho sự yếu thế về số lượng của Đặng Thần và họ. Tương đương với mỗi lần chỉ giao đấu với một người, hơn nữa hai người họ có thể thay phiên tấn công, khiến cho những người này rất khó công vào. Bùm, bùm. Sức hấp dẫn của truyền thừa nguyên thần cảnh khiến không ngừng có người xông lên, nhưng dưới sự phối hợp của Đặng Thần và Tống Vũ Phi, từng bóng người bị đánh bay ra ngoài, không ai có thể công vào được. Khoảng một khắc trôi qua, người bên ngoài cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Một đám phế vật, cút ra, để ta! Một tiếng hét lớn vang lên, một thanh niên cường tráng đi ra ngoài hang, trực tiếp lôi mấy võ giả đang chặn trong hang ra ngoài. Mấy người kia vừa định nổi giận, khi nhìn thấy người ra tay, không khỏi trong lòng dùng mình, lời đến miệng nuốt xuống, đội vàng né sang một bên. Thanh niên cường tráng đi vào, thô bạo tóm lấy một người trước mặt, ném ra ngoài hang. Lúc này, trước mặt hắn còn có hai người đang chặn. Đoan Mục Hùng. Hai người phía trước quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên cường tráng trong khoảnh khắc, sắc mặt biến đổi, đội vàng nghiêng người dán vào vết hang, nhường đường. Đoan Mục Hùng đi thẳng qua giữa hai người, đối mặt trực tiếp với Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Khí tức thật mạnh. Đặng Thần và Tống Vũ Phi trong lòng khẽ rung động. Dao động nguyên khí trên người đối phương rất mạnh, tuyệt đối là cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng, mà thực lực của hai người họ cũng chỉ là nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ mà thôi. Giao truyền thừa ra. Đoan Mục Hùng lạnh lùng nói. Bớt lời vô ích đi, ra tay đi. Đặng Thần quát. Ầm. Khí tức Đoan Mục Hùng bùng nổ, tay nắm lại một thanh chiến kiếm trong tay, nguyên khí cuồn cuộn, thân kiếm ánh sáng lấp lánh, vô cùng kiếm khí kích xả ra, phiến vách đá phát ra tiếng đinh đinh đang đang, tia lửa bắn tung tóe. Thiên Lôi Trảm. Đoan Mục Hùng quát lạnh, giơ cao chiến kiếm, vô cùng năng lượng ngưng tụ, khiến trên thân kiếm lôi quang lấp lánh, vô số dòng điện quanh quẩn, kêu xì xèo. Xoẹt. Đoan Mục Hùng một kiếm chém xuống, kiếm mang sấm sét đáng sợ xé rách không khí, trên vách đá phía trên cày ra một vết sâu, đột ngột chém ra. Nhất kiếm khai sơn. Đặng Thần sắc mặt ngưng lại, hai tay nắm kiếm, kiếm áp ngưng tụ, đột ngột một kiếm chém ra, như một ngọn núi va chạm ra. Bùm. Tuy nhiên, giây tiếp theo, kiếm áp bị kiếm mang xé rách, không khí rung chuyển dữ dội, một tia sét đột ngột giáng xuống. Thủy Hỏa Khiếu Thiên. Tống Vũ Phi kịp thời ra tay, song kiếm múa may, thủy hỏa bản nguyên vờn quanh người cô, tựa như dải băng đỏ lam. Cùng với một kiếm của cô đâm ra, tiếng gầm kinh thiên, bản nguyên chi lực cuộn cuộn, hình thành một con yêu thú năng lượng hung mãnh, ánh sáng đỏ lam lóe lên, lao ra giết. Bùm. Một tiếng nổ lớn, yêu thú năng lượng nổ tung, kinh khí tứ tán, không khí rung chuyển. Phụt. Máu tươi phun ra, Đặng Thần và Tống Vũ Phi người run lên, bay ngược ra sau. Toàn bộ hang núi rung chuyển dữ dội, tràn ngập năng lượng nồng nặc. Giao truyền thừa ra, tha cho các ngươi không chết. Đoan Mục Hùng dậm chân một cái, khí thế hung hăng, xông về phía hai người. Liều mạng. Đặng Thần và Tống Vũ Phi nghiến răng, họ định liều một phen nữa, nếu thực sự không được, họ sẽ bỏ cuộc. Kiếm ý ngưng sơn. Đặng Thần hét lớn, khí thế như cầu vồng, kiếm ý càn quét, kiếm áp mạnh mẽ khiến không khí rung chuyển, một kiếm chém ra, kiếm ý dày nặng như núi nô lên ra. Thủy hỏa song long chạm. Tống Vũ Phi ngay sau đó ra tay, thủy hỏa bản nguyên giao nhau, song kiếm cùng ra, hai đạo năng lượng hình rồng, một đạo nóng rực như lửa, một đạo lạnh lẽo như nước, dây dưa gầm thét ra. Không biết tự lượng sức. Đoan Mục Hùng gầm lên một tiếng, toàn thân sấm sét sôi trào, khí tức cuồn cuộn, một kiếm chém ra, kiếm mang sấm sét mang theo thế sét đánh không kịp bưng hai, đột ngột chém ra. Bùm. Một tiếng nổ vang, năng lượng bành trướng phân tán ra, hang núi rung chuyển dữ dội, khí lưu tàn phá bừa bãi, không gian khẽ rung động. Phụt, phụt. Máu tươi phun ra, Đặng Thần và Tống Vũ Phi bay ngược ra sau, sát mặt trắng bệch. Lùi lại. Đoan Mục Hùng lùi lại liên tiếp mấy bước, hai mắt khẽ híp lại, để nén khí huyết sao động trong lồng ngực, dậm chân một cái, lao vút ra. Đặng Thần và Tống Vũ Phi nằm trên đất, thấy đối phương lao tới, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong hang động này, bên ngoài không nhìn thấy tình hình, họ không hề nghi ngờ đối phương sẽ vì chuyển thừa mà lấy mạng họ, chỉ có thể dùng thứ đó thôi. Thấy Đoan Mục Hùng lao đến, Đặng Thần nhíu mày, lật tay một cái, một quả cầu ánh sáng xuất hiện. Tống Vũ Phi gật đầu, cũng lấy ra một quả cầu ánh sáng. Chương 2747, đến nơi. Chương 2747, đến nơi chạm. Đoan Mục Hùng áp sát hai người, tay giơ kiếm chém xuống, khí thế hung hăng, một đạo lôi quang đột ngột chém tới. Bút, bút. Hai quả cầu ánh sáng trong tay Đặng Thần và họ bị bóp nát. Lập tức, ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt bao bọc lấy hai người. Bút, bút. Ngay sau đó, hai người hóa thành hai luồng sáng, tốc độ tăng vọt, bắn vút ra. Cái gì? Đồng tử Đoan Mục Hùng khẽ co lại. Vừa mới phản ứng, muốn chặn lại, hai luồng sáng đã lướt qua hai bên hắn. Khi hắn quay người lại, họ đã bay ra ngoài hang. Chặn chúng lại. Ngoài hang, rất nhiều người phản ứng kịp, đồng loạt ra tay. Ầm, ầm. Trong chốc lát, hơn trăm đạo khí tức xông lên trời, bao phủ cả vùng trời đất này. Vô tận đòn tấn công đồng loạt oanh sát ra, phô thiên cái địa bao trùm về phía hai luồng sáng, tựa như một cơn bão năng lượng. Dù tốc độ của luồng sáng có nhanh đến đâu, đối mặt với cơn bão không kẽ hở này, cũng không thể nào né tránh được. Bang, bang. Hai tiếng nổ lớn, hai luồng sáng bị mấy đòn tấn công đánh trúng, rung mạnh một cái, tựa như những ngôi sao băng rơi xuống. Đùng. Hai luồng sáng rơi xuống đất, ánh sáng tan đi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi quỳ một gối trên đất, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Họ đã tìm thấy một bảo vật như vậy trong truyền thừa của đại năng nguyên thần cảnh, tên là Nguyên Quang Cầu, có thể khiến tốc độ của họ tăng vọt trong nháy mắt, dùng để chạy trốn hoặc đột kích. Nhưng đáng tiếc, trải qua 5 tháng, hiệu quả của Nguyên Quang Cầu này đã kém đi nhiều, nếu không, đòn tấn công của những người này tuyệt đối không thể chạm vào họ. Đi, mau đi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi dịu nhau đứng dậy, đội vàng muốn bỏ chạy. Vút, vút. Mấy bóng người xuất hiện trước mặt họ, chặn đường đi. Muốn chạy à? Ha ha, giao truyền thừa ra đây. Một người đi đầu lạnh lùng nói. Ngay sau đó, mọi người xung quanh nhanh chóng kéo đến, bao vây hai người. Đối mặt với sự vây hãm của hơn 100 người, sắc mặt Đặng Thần và Tống Vũ Phi vô cùng khó coi. Họ rất rõ ràng, dù họ có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Muốn bỏ cuộc à? Ha ha, mơ đi. Một thanh niên mũi diều hâu cười lạnh, đột nhiên ra tay. Sắc mặt Đặng Thần và Tống Vũ Phi khẽ biến, vội vàng vận chuyển nguyên khí chống cự. Nhưng hai người đã bị thương nặng, thực lực phát huy không được một nửa. Thanh niên mũi diều hâu là cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng, giao đấu, Đặng Thần và hai người trực tiếp phun máu bay ngược ra sau, một bài tuột khỏi tay bay ra. Vút, vút. Những người khác thấy cơ hội, nhộn nhịp ra tay, muốn bắt lấy hai người. Không ổn. Đồng tử Đặng Thần và Tống Vũ Phi co rụt lại, la lớn không hay. Mấy chục đòn tấn công đồng loạt khóa chặt họ, hoàn toàn không có chỗ để né, không có cách nào để phòng thủ. Mà một bài của họ cũng đã bị đánh bay, xem ra đã rơi vào tuyệt cảnh. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, chấn động cả bầu trời. Rất nhiều người sắc mặt sững lại, bao gồm cả những người đang ra tay, đòn tấn công cũng chậm lại nửa nhịp. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ ngoài trời bay tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây. Một đạo kiếm quang màu máu đột ngột giáng xuống, rồi huyết mạch chi lực bành trướng cuộn, ngưng tụ thành một trường ấn khổng lồ, tựa như một cơn bão máu vành sắt ra. Bùm. Một tiếng nổ lớn, trường ấn màu máu chặn lại tất cả các đòn tấn công, triệt tiêu lẫn nhau. Khí tức tan đi, một bóng người hiện ra. Lâm Tiêu. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đồng thời kinh hô. Mọi người thì nhíu mày, một số người lộ vẻ nghi hoặc, một số người thì trong mắt ánh sáng lóe lên, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, còn một số người thì lộ vẻ lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi từ đâu chui ra, dám xen vào chuyện này? Một bóng người từ trong đám đông bước ra, chính là Đoan Mục Hùng, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu, hắn chính là Lâm Tiêu. Lúc này, có người la lên. Đúng vậy, là hắn, ta đã từng gặp hắn. Nghe nói không lâu trước, tên này đã dùng sức một mình, liên tiếp đánh bại mấy chục cao thủ, loại bỏ toàn bộ, còn bao gồm cả 3 vị đệ tử của Mục Nguyên lão. Có người lớn tiếng nói. Bí cảnh này dù sao cũng rất lớn, mọi người đều bận rộn tranh đoạt một bài, tìm kiếm cơ duyên, không thể nào tất cả mọi người đều nghe qua chuyện của Lâm Tiêu, nhưng quả thực có một số người biết. Chỉ là nghe nói thôi. Người đã gặp qua chưa? Cái này thì chưa, những người đã gặp đều đã bị loại bỏ rồi, ta chỉ là nghe nói thôi. Tên nhóc này ta biết, không lâu trước đã lén rời khỏi Tiên Kiếm Sơn, suýt nữa chết trong tay đệ tử Huyết La Tông, để cứu bọn họ, sư phụ của họ là Vân Phong cũng suýt nữa mất mạng. Hóa ra là hắn à, ha ha. Không ít người bàn tán, nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt có kiêng dè, có ẩn ý, chưa kết luận được. Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi là ai, nếu ngươi thích xen vào chuyện của người khác, thì phải trả giá. Đoan Mục Hùng bước ra mấy bước, nhìn thẳng vào Lâm Tiêu, sắp ra tay. Đoan Mục sư minh, giết gà cần gì giao mổ trâu, đối phó một tân binh thôi, giao cho ta là được. Vừa nói, thanh niên mũi diều hâu lúc nãy bước ra, đi về phía Lâm Tiêu, mặt nở nụ cười lạnh. Đoan Mục Hùng là một trong số ít đệ tử nguyên anh cảnh cựu trọng trong cuộc thi lần này, hơn nữa thực lực của người này trong số mấy người nguyên anh cảnh cựu trọng đó được xem là mạnh nhất. Thanh niên mũi diều hâu này và Đoan Mục Hùng không quen, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt cho đối phương, chắc chắn không phải là chuyện xấu. Nghe vậy, Đoan Mục Hùng nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Đối với hắn, truyền thừa nguyên thần cảnh là quan trọng nhất, những chuyện khác không quan tâm. Chương 2748, ngu xuẩn. Chương 2748, ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi thật là trọng nghĩa khí, nhiều người như chúng ta mà ngươi còn dám xông vào, thật khiến ta phải khâm phục sự ngu xuẩn của ngươi. Thanh niên mũi diều hâu cười lạnh, từng bước tiến đến gần Lâm Tiêu. Đồ ngốc. Lâm Tiêu lạnh lùng thốt ra hai chữ. Ngươi nói gì? Ngươi muốn chết? Ánh mắt thanh niên mũi diều hâu trở nên lạnh lẽo, hàn quang lóe lên. Ban đầu hắn chỉ định đánh bại rồi loại bỏ đối phương, nhưng bây giờ hắn đã đổi ý, tuy rằng trong bí cảnh cấm giết chóc, nhưng nếu phế bỏ đối phương thì cũng không phải là không thể. Chỉ cần nói là mình nhất thời lỡ tay là được, dù sao quyền cước không có mắt, thương vong là khó tránh khỏi. Người khác dù có nhìn ra cũng không có bằng chứng, đúng sai còn không phải là do một mình hắn nói sao? Lâm Tiêu, ngươi mau đi đi, đừng lo cho chúng ta. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cố gắng đứng dậy, cơ thể run rẩy, bất chấp vết thương, muốn che chắn trước mặt Lâm Tiêu, dành thời gian cho hắn rút lui. Muộn rồi. Vút. Thanh niên mũi diều hâu biến mất tại chỗ, khoảng cách mấy chục trượng được vượt qua trong nháy mắt, xuất hiện trên không trung phía trên Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng của mình. Thanh niên mũi diều hâu lạnh lùng nhìn xuống Lâm Tiêu, trong mắt vừa có sự tức giận vừa có sự lạnh lẽo. Một tân đệ tử thôi mà, dám nói chuyện với hắn như vậy trước mặt bao nhiêu người, quả thực là không coi hắn ra gì. Hắn quyết tâm phải cho đối phương một bài học đau đớn. Ầm. Lời còn chưa dứt, khí tức của thanh niên mũi diều hâu bùng nổ, khí tức nguyên anh cảnh bắt trọng hậu kỳ lộ ra không sót chút nào, đã gần đến bắt trọng đỉnh phong. Trong số những người có mặt ở đây, thực lực của thanh niên mũi diều hâu cũng có thể xếp vào hàng đầu, nếu không hắn cũng sẽ không tự tin ra tay như vậy. Quỳ xuống cho ta. Thanh niên mũi diều hâu quát lạnh, khí tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi một trường chấn áp xuống. Trường lực hùng hồ đồ tựa như núi nhạc giáng xuống, lực còn chưa đến, mặt đất bên dưới đã nứt ra. Tuy rằng một trường trước đó của Lâm Tiêu đã hóa giải được đòn tấn công của rất nhiều người, nhưng những người đó là vì muốn bắt Đặng Thần và Tống Vũ Phi mà ra tay, hoàn toàn không dùng bao nhiêu sức. Nếu là hắn, hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Vì vậy, thanh niên mũi diều hâu tự tin, một trường này của hắn, đối phương tuyệt đối không đỡ nổi, tuyệt đối sẽ bị đánh thành chó chết. Vụ. Tiếng kiếm ngân vang lên, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt thờ ơ chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, dậm chân một cái. Chạm. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, khí huyết bùng nổ, một kiếm chém chéo lên trên trông có vẻ bình thường. Xoẹt. Một kiếm xuất ra, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trường ấn khổng lồ kia xuất hiện một vết nứt, ánh sáng từ vết nứt nở rộ, rồi chia làm hai, nổ tung. Cái gì? Ánh mắt thanh niên mũi diều hâu ngưng lại, đột nhiên, đồng tử hắn co rút. Không biết từ lúc nào, một đạo kiếm quang đã xuất hiện trước mặt hắn, nhanh đến không thể tin được. Là phong chi bản nguyên. Xung quanh có người la lên, không lạ gì một kiếm này lại nhanh như vậy. Không, là lôi chi bản nguyên, ta cảm nhận được uy lực cuồng bạo của một kiếm này. Là hỏa chi bản nguyên mới đúng. Mọi người nhìn về phía một kiếm này, trong mắt ánh sáng lóe lên. Còn thanh niên mũi diều hâu đối mặt trực tiếp với một kiếm này thì hoàn toàn rối loạn. Một kiếm này quá huyền diệu, lại khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của ba loại bản nguyên, vừa độc lập vừa tự thành một thể, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Phải biết rằng, hắn đã lĩnh ngộ được một môn võ kỹ thần cấp 3 thành hỏa hậu, độ tính tuyệt đối không kém. Nhưng một kiếm này lại khiến hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Phiên Vân trưởng, thanh niên mũi diều hâu hét lớn, dù không nhìn thấu, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn dốc hết toàn lực tung ra một trường, trường phong hùng hồ đồ dày nặng, ép về phía một kiếm kia. Bùm! Một tiếng nổ lớn, trường phong bị phá vỡ. Được thanh niên mũi diều hâu xuất hiện thêm một vết thương đẫm máu, phun máu bay ngược ra sau. Vút, một chiếc nạp giới từ trên người thanh niên mũi diều hâu bay ra, bị Lâm Tiêu nắm lấy. Đùng, thanh niên mũi diều hâu bị văng ra xa mấy chục trượng, mọi người vội vàng né ra. Thanh niên mũi diều hâu ngã mạnh xuống đất, mặt đất nổ tung, bụi bay mù mịt. Khi bụi tan đi, chỉ thấy thanh niên mũi diều hâu bị khảm vào mặt đất, miệng không ngừng kêu la, tựa như một con chó chết, không thể cử động. Một kiếm, chỉ một kiếm, thanh niên mũi diều hâu đã bị trọng thương, mất hết chiến lực, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Phải biết rằng, thanh niên mũi diều hâu này cũng là một cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng, trong số những người có mặt, người có thực lực trên hắn cũng không nhiều. Nhưng lại bị Lâm Tiêu một đòn trọng thương, thực lực của Lâm Tiêu có thể thấy được. Trong số những người có mặt, không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Nhiều người chưa từng nghe nói, trong số tân sinh lại có một thiên tài thầm tàng bất lộ như vậy. Đây, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đang định xông tới, bước chân ngược lại, đứng ngay tại chỗ. Trong ấn tượng của họ, lần ba người ra ngoài lịch luyện đó, thực lực của Lâm Tiêu mới chỉ là nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Dù có trải qua một tháng tu luyện, đạt đến nguyên anh cảnh thất trọng, nhưng bây giờ hắn rõ ràng đã dùng một kiếm đánh bại một cao thủ nguyên anh cảnh bắt trọng, hơn nữa đối phương còn bị trọng thương trực tiếp. Chẳng phải nói thực lực của Lâm Tiêu đã trên cả nguyên anh cảnh cửu trọng, hoàn toàn không dưới hai người họ sao? Chỉ là tốc độ thăng tiến này có phải quá nhanh rồi không? Cơ duyên, nhất định là đã gặp được cơ duyên. Đặng Thần và Tống Vũ Phi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này. Trên mặt hai người lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng rồi lại nhíu mày. Họ rất rõ ràng, ở đây còn có mấy vị cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng, đặc biệt là Đoan Mộ Hồng kia. Dù thực lực Lâm Tiêu có đột phá phi mã, e rằng cũng khó thay đổi được đại cục, tình hình vẫn rất nguy hiểm. Chương 2749, ngươi không phải đối thủ của ta. Chương 2749, ngươi không phải đối thủ của ta. Không tồi, không ngờ trong đám tân sinh lại có cao thủ như vậy. Lúc này, một thanh niên áo trắng bước ra, nhìn thẳng vào Lâm Tiêu, trong mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt. Cao Viêm, xin chỉ giáo. Không ít người đồng tử khẽ co lại, tâm thần rung động. Là tân sinh đệ nhất nhân, Cao Viêm không nhịn được mà ra tay rồi sao? Xem ra hắn muốn cùng Lâm Tiêu phân cao thấp. Về Cao Viêm, rất nhiều người đã từng nghe qua, bao gồm cả một số lao đệ tử. Người này đến từ Phần Tuyệt Đại Lục, là một trong những đại lục đỉnh cao trong số các đại lục cấp thấp. Người này tại võ đạo thịnh hội của Phần Tuyệt Đại Lục xếp hạng thứ 3, trong cơ thể sở hữu huyết mạch viêm ma, chiến lược vô song. Vừa mới gia nhập Tiên Kiếm Sơn không bao lâu, đã đánh bại một vị lao đệ tử nguyên anh cảnh thất trọng. Trong bí cảnh, cũng liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ, sớm đã thu thập đủ số một bài cần thiết cho danh ngạch kiếm chỉ. Một thiên tài như vậy, tương lai chắc chắn sẽ đến với một vũ đài lớn hơn. Nhiều người cho rằng, hắn rất có hy vọng sẽ tỏa sáng trong cuộc thi đại chiến liên khu một năm sau, gia nhập tổng khu chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, ngay cả một số lao đệ tử đối với Cao Viêm cũng đầy vẻ kính nể. Người này định sẵn không cùng một thế giới với họ. Lúc này, Cao Viêm bước ra, muốn đối quyết với Lâm Tiêu, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Tiêu đã khơi dậy hứng thú của hắn, khiến không ít người lộ ra vẻ mong đợi. Một người là từ khi gia nhập Tiên Kiếm Sơn đã nổi danh như cồn, là Thiên Kiêu Tân Sinh; một người là ban đầu không ai biết đến, nay một đường nghịch tập trở thành hắc mã mạnh nhất. Cuộc so tài của hai thiên tài Tân Sinh tự nhiên được rất nhiều người quan tâm. Ngay cả Đoan Mục Hùng cũng lộ ra một tia hứng thú, không đội độc thủ. Dù sao mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, xem xong một trận đối quyết rồi nói sau. Người chính là Cao Viêm. Lâm Tiêu quan sát đối phương một lượt, thầm gật đầu. Người này khí chất bất phàm, khí tức trầm ổn, trong mắt ẩn chứa phong mang nhưng không hề để lộ ra ngoài, tựa như một thanh kiếm giấu trong vỏ, không ra thì thôi, một khi ra sẽ kinh thiên động địa. Đúng vậy, xin chỉ giáo. Cao Viêm lạnh nhạt nói, ôm quyền hành lễ. Người này tuy cử chỉ khiêm tốn, nhưng Lâm Tiêu lại cảm nhận được trên người đối phương có sự ngạo khí và nhuệ khí. Cũng không có gì lạ, thiên tài nào mà không kiêu ngạo. Một bên, ba nữ tử tuyệt mỹ nhìn về phía này, nữ tử bên trái nói, Minh Nguyệt, ngươi nói xem, hai người họ ai sẽ thắng? Chắc chắn là Cao Viêm rồi, tên này rất mạnh, ngay cả Minh Nguyệt tỷ cũng thua hắn hai chiêu. Nữ tử bên phải nói, đừng nói nữa, kết quả sắp biết rồi. Nữ tử ở giữa lạnh nhạt nói, ba vị nữ tử này chính là thiên tiêu đến từ Tinh Vân Đại Lục, ba chị em nhà họ Hạ đã lĩnh ngộ được bản nguyên đặc thù, tinh chi bản nguyên. Nữ tử ở giữa chính là Hạ Minh Nguyệt, bên trái là Hạ Thi Nguyệt, bên phải là Hạ Văn Nguyệt. Không lâu trước, ba chị em đến đây, gặp phải Cao Viêm, hai bên giao đấu một phen. Đương nhiên, để công bằng, chỉ có Hạ Minh Nguyệt giao đấu với Cao Viêm, kết quả thua Cao Viêm hai chiêu. Còn hai nữ tử kia không ra tay, Hạ Minh Nguyệt là người mạnh nhất trong ba người họ. Mà trước đó, Cao Viêm còn từng giao đấu với Vương Tử Minh, người sau cũng là thiên chi tiêu tử đến từ một đại lục nào đó, nhưng cũng thua Cao Viêm. Ngoài ra, còn có vài vị lao đệ tử ngưỡng nghệ, cũng thua Cao Viêm. Mà tất cả những điều này đều bị bên ngoài nhìn thấy rõ ràng. Trước khi bí cảnh bắt đầu, không ít người đồn rằng thiên phú và thực lực của Hạ Minh Nguyệt, Vương Tử Minh không hề thua kém Cao Viêm, khiến cho vị trí tân sinh đệ nhất nhân gây ra nhiều tranh cãi. Và bây giờ, Cao Viêm đã dùng sự thật để chứng minh thực lực của mình, hắn mới là người xứng đáng, là tân sinh đệ nhất nhân. Thậm chí rất nhiều lao đệ tử cũng tự thấy hổ thẹn. Cũng chỉ có những cao thủ hiếm hoi như Đoan Mục Hùng mới có thể áp đảo hắn một đầu, nhưng đó cũng chỉ là hiện tại, tốc độ trưởng thành của thiên tài là kinh người. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngay khi mọi người tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ ứng chiến, hắn lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh, rất nhiều người đều sững sờ. Cao Viêm cũng sững sờ, rõ ràng không ngờ Lâm Tiêu sẽ nói như vậy, không khỏi hai mắt khẽ híp lại, khoe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Ngươi nói thật sao? Cảm nhận được khí huyết của đối phương đang sao động, Lâm Tiêu biết đối phương đã nổi giận, nhưng hắn cũng chỉ là nói thật, cười nhạt, đương nhiên là thật. Lông mày Cao Viêm nhướng lên, nắm đấm không tự chủ mà siết chặt lại. Hắn tuy tỏ ra rất khiêm tốn trầm ổn, nhưng thực ra bên dưới là một trái tim cuồng ngạo. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, ngọn lửa giận trong lòng hắn đột ngột bùng lên. Được, ta thích nhất là những người có cá tính, nhưng tiền đề là phải có đủ thực lực. Cao Viêm nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lại toát ra vài phần lạnh lẽo. Ngay lập tức ngươi sẽ biết thôi. Lâm Tiêu cười nhạt, trong mắt lóe lên một đạo phong mang. Nghĩ đến mình ở phiếm cổ đại lục, là đệ nhất võ đạo tỉnh hội, được xem là tuyệt thế thiên tiêu. Đã là thiên tiêu, ai cũng có niềm tiêu hãnh của riêng mình. Đối mặt với tân sinh đệ nhất nhân đang nổi như cồn này, hắn tự nhiên cũng có chút không phục. Nếu đã không phục nhau, vậy thì chiến. Xung quanh, mọi người lùi lại, họ đã cảm nhận được trên người hai người này có chiến ý mãnh liệt. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng lùi sang một bên, nhường ra không gian. Chương 2750, Viêm Ma huyết mạch. Chương 2750, Viêm Ma huyết mạch. Tuy nhiên, cả hai đều lộ vẻ lo lắng. Cao Viêm này đã được mệnh danh là tân sinh đệ nhất nhân, thực lực và thiên phú không cần phải bàn cãi, hơn nữa điều mấu chốt là phần tuyệt đại lục nơi hắn đến còn mạnh hơn đại lục của hai người họ rất nhiều. Cao Viêm xếp hạng thứ 3 ở phần tuyệt đại lục, xuất phát điểm đã cao hơn Lâm Tiêu quá nhiều. Dù cho Lâm Tiêu đã nhận được cơ duyên nào đó, tiến bộ vượt bậc, nhưng đối mặt với Cao Viêm, e rằng cũng rất khó khăn. Theo họ thấy, để đánh bại gã thanh niên mũi diều hầu kia, Lâm Tiêu hẳn đã dốc toàn lực, ít nhất cũng phải bảy thành công lực. Không chỉ họ, mà tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Cao Viêm cũng nghĩ như vậy. Trong các kỳ tranh đoạt giải trước đây, không phải là chưa từng xuất hiện hắc mã, nhưng hắc mã cuối cùng cũng chỉ là hắc mã, luôn có một giới hạn. Hề hề. Cao Viêm cười lạnh một tiếng, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bụt. Khoảnh khắc tiếp theo, Cao Viêm lập tức biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu sắc mặt không đổi, xoay người chém ra một kiếm. Gần như cùng lúc, một luồng kiếm quang chém tới, kéo theo một vệt đuôi lửa màu đỏ sậm. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi lại. Cũng có chút bản lĩnh, thử tiếp một kiếm nữa của ta xem. Cao Viêm ánh mắt lạnh đi, khí tức tăng gọn, ma diễm chạm. Xoẹt. Một luồng hỏa quang màu đỏ sẫm bay ra, gặp gió phình to, hóa thành kiếm mang dài trăm mét, ma diễm thiêu đốt, nơi nó đi qua, không khí tức thì méo mó. Chạm. Lâm Tiêu bộc phát nguyên khí và huyết mạch, đâm ra một kiếm, Hỗn Nguyên kiếm quyết thi triển, một đạo kiếm mang ba màu chém ra. Ầm. Tiếng nổ vang lên, hai luồng kiếm mang đồng thời nổ tung, kinh khí bắn ra từ phía. Trong nháy mắt, hai bên đã giao đấu mấy chiêu. Ánh mắt của một số người bất giác rơi vào Đặng Thần và Tống Vũ Phi, nhưng khi thấy Đoan Mục Hùng và các cao thủ khác đều đang chú ý trận chiến, không có ý định ra tay, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng thăm dò nữa, trực tiếp dùng toàn lực đi, nếu không, ngươi không còn cơ hội đâu. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, khoe miệng mọi người bất giác co giật, mới giao đấu mấy chiêu, thắng bại chưa phân, tên nhóc này đã dám nói những lời như vậy, quả thực là cuồng vọng không có giới hạn. Thử. Tiêu Bình thất bại. Bên cạnh Hạ Minh Nguyệt, Hạ Thi Nguyệt chu môi, thử lạnh nói. Ngông cuồng. Cao Viêm hoàn toàn bị chọc giận. Đường đường là tân sinh đệ nhất nhân, lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt khiêu khích, nghĩ đến bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người đang theo dõi nơi này, vẻ giận dữ trên mặt hắn càng thêm nồng đậm. Được, ta thành toàn cho ngươi. Tiếng nói chưa dứt, Cao Viêm hét dài một tiếng, tựa như cởi bỏ gông xiềng, một luồng khí tức cường thịnh càn quét ra, ánh sáng đỏ sẫm bao trùm toàn thân, trên đỉnh đầu hắn, một hư ảnh màu đỏ sẫm ngưng tụ thành hình. Nhìn kỹ, đó là một con yêu thú hệ hỏa, hình dáng trông như một con vượn khổng lồ, nhưng trên đầu lại có sừng nhọn thô to, toàn thân lửa cháy bập bùng, tựa như đang tắm trong biển lửa, đôi mắt đỏ rực cũng đang bùng cháy, hung lệ chi khí lan tỏa. Trên lưng con viêm ma này, một đạo mạch luân màu vàng kim lấp lánh chói mắt. Viêm ma huyết mạch, đế cấp huyết mạch. Mọi người kinh hô. đế cấp huyết mạch, dù ở toàn bộ Thanh Vân Đại Lục cũng không phải là phổ biến, chẳng trách mọi người lại có phản ứng như vậy, hơn nữa Viêm Ma huyết mạch còn không phải là đế cấp huyết mạch bình thường. Hạ Minh Nguyệt nhíu mày, trước đó khi nàng và Cao Viêm giao đấu, ban đầu hai người bất phân thắng bại, nhưng chính sau khi Cao Viêm bộc phát Viêm Ma huyết mạch, nàng mới bắt đầu rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng đành phải nhận thua, nàng không thể không thừa nhận, Viêm Ma huyết mạch này rất mạnh. Hạ Minh Nguyệt chăm chú nhìn về phía trước, nàng muốn xem kẻ này cuồng vọng như vậy, liệu có thực sự có vốn liếng tương xứng hay không. Ba chiêu, đánh bại ngươi. Cao Viêm hét lớn, huyết mạch phun trào, dậm chân một cái, mặt đất vỡ nát, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Trên đường đi, ngọn lửa đỏ sẫm trên người Cao Viêm bùng lên, không khí xung quanh bị hong khô, tốc độ cực nhanh, tựa như hóa thành một vệt lửa, trong nháy mắt đã áp sát Lâm Tiêu. Huyết diễm trảm. Cao Viêm siết chặt chuôi kiếm, khí huyết dâng trào, viêm ma gầm thét, huyết mạch chi lực màu đỏ sẫm ngưng tụ trên thân kiếm, cả thanh kiếm đều đang bùng cháy. Một đạo kiếm mang màu đỏ sẫm đang cháy rực, xé rách không khí, chém về phía Lâm Tiêu. Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu lấy bất biến ứng và biến, vẫn thi triển Hôn Nguyên Kiếm Quyết, một kiếm cực kỳ huyền ảo chém ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, kiếm mang vỡ nát, năng lượng bắn tung tóe, không khí chấn động. Một chiêu. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, người một chết. Cao Viêm nổi giận, khí huyết sôi trào, trong cơn thịnh nộ, hắn chém ra một kiếm toàn lực, uy lực còn mạnh hơn trước. Huyết mạch thật mạnh. Mọi người trong lòng thầm kinh hãi, uy lực của một kiếm này, ngay cả Nguyên Anh cảnh cửu trọng bình thường cũng chưa chắc đỡ nổi. Ngay cả Đoan Mộ Hùng cũng nheo mắt lại, trong lòng kinh ngạc, không hổ là tân sinh đệ nhất nhân, thiên phú và thực lực này e rằng không bao lâu nữa sẽ vượt qua hắn. Ầm ầm ầm. Không khí chấn động, Cao Viêm trong cơn thịnh nộ lại chém ra một kiếm, kiếm quang rực cháy giáng xuống. Chạm. Lâm Tiêu chỉ nhẹ nhàng chém ra một kiếm, giống hệt như trước. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía, cả hai đồng thời lùi lại, lại là một trận ngang tài ngang sức. Tên lúc này, mạnh thật, lại có thể đỡ được đòn này, chẳng phải thực lực của hắn đã trên cả Nguyên Anh cảnh cửu trọng sao? Không thể tin nổi, huyết mạch của kẻ này chỉ là vương cấp ngũ phẩm, lại có thể đối đầu với đế cấp nhất phẩm Viêm Ma huyết mạch, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi làm trọng thương gã thanh niên mũi diều hầu kia, hắn căn bản chưa dùng hết sức. Xem ra, thực lực của hai người này ngang ngửa nhau. Không ngờ đấy, trong đám tân sinh, lại có người có thể đấu với Cao Viêm đến mức này. Không ít người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Tiêu, thực lực của Cao Viêm họ đều biết, nhưng không ngờ thực lực của Lâm Tiêu lại không hề thua kém Cao Viêm sau khi đã bộc phát huyết mạch. Mà trước đó, căn bản không ai biết đến hắn, phải nói rằng, con hắc mã này quá đen rồi. Chương 2751, ai không phục chương 2751, ai không phục hai chiêu rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, nụ cười tưởng như mây bay gió thoảng ấy, trong mắt Cao Viêm lại là sự chế rêu trần trụi, lồng ngực hắn lửa giận bùng cháy. Vốn dĩ chỉ muốn đánh bại đối thủ để tăng thêm uy thế, trước khi giao đấu, Cao Viêm tự tin sẽ thắng, nhưng không ngờ đối thủ lại khó nhằn đến vậy, nghe những lời bàn tán xung quanh, càng khiến hắn tức giận không thể kiềm chế. Hắn không thể dung thứ cho việc vinh quang của tân sinh đệ nhất nhân bị kẻ khác cướp mất, trong đám tân sinh, hắn phải là vô địch, không ai là đối thủ của hắn. Lửa giận càng lúc càng bùng cháy, Cao Viêm đang định ra tay. Đến lượt ta rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Lâm Tiêu chợt vang lên. Tiếng nói chưa dứt, thân ảnh Lâm Tiêu đã biến mất, khiến Cao Viêm ánh mắt ngưng lại. Đối phương nói ba chiêu đánh bại hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch chờ đối phương ra chiêu, huống hồ đối phương có ra chiêu thứ ba hay không, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trảm Thiên. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, một luồng huyết quang nở rộ, tựa như một vầng huyết nguyệt, vẽ nên một đường cong lạnh lẽo trên không trung, mạnh mẽ chém xuống. Huyết mạch chi lực tăng mạnh, uy lực của Trảm Thiên cũng theo đó tăng lên, sinh ra một vài biến hóa vi diệu. Phá cho ta. Cao Viêm gầm lên, khí tức như cuồng phong, Viêm Ma huyết mạch gào thét, huyết mạch chi lực trên trường kiếm bùng cháy. Hắn mạnh mẽ chém ngược lên trên. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, huyết quang và quang mang màu đỏ sẫm va chạm vào nhau, tựa như hai luồng hồng lưu gặp gỡ, tạo ra khí lãng mãnh liệt, càn quét điên cuồng. Huyết mạch của hai người, một bên là chiến thần, một bên là viêm ma, hai luồng khí huyết sôi trào điên cuồng va chạm, kích động. Lùi. Không ít người lùi về sau, để tránh bị năng lượng lan tỏa ảnh hưởng. Chỉ có Đoan Mục Hùng và một vài người khác đứng yên tại chỗ, nguyên khí quanh thân tự động hình thành một lớp phòng ngự, chặn đứng tinh khí. Bụp. Một tiếng nổ vang, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Xì xì xì. Toàn trường vang lên những tiếng hít khí lạnh, người bay ra ngoài lại chính là Cao Viêm. Đùng. Mang theo vẻ mặt kinh ngạc, Cao Viêm rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu, không ít người gần như quên cả thở, kẻ này lại đánh bại được tân sinh đệ nhất nhân Cao Viêm, chẳng phải nói, hắn mới là tân sinh đệ nhất nhân thực sự sao? Sao có thể? Hạ Thi Nguyệt và Hạ Văn Nguyệt kinh hô, bàn tay ngọc ngà che miệng nhỏ, mặt đầy vẻ kinh hãi. Một con hắc mã thật mạnh. Hạ Minh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt rực rỡ, không nhịn được mà tán thưởng một tiếng, trên mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc không thể che giấu, thực lực này nàng tự thấy hổ thẹn không bằng. Lâm Tiêu bình tĩnh đứng tại chỗ, liếc nhìn Cao Viêm đang nằm trên mặt đất ở phía xa, rồi rời ánh mắt đi nơi khác, còn ai không phục? Lâm Tiêu. Bên cạnh, Đặng Thần và Tống Vũ Phi ngây người, họ hoàn toàn không ngờ thực lực của Lâm Tiêu đã đạt đến mức độ này, vốn dĩ Lâm Tiêu đánh bại gã thanh niên mũi diều hâu đã khiến họ rất kinh ngạc, mà bây giờ, lại đánh bại tân sinh đệ nhất nhân, không, phải nói là cựu tân sinh đệ nhất nhân Cao Viêm. Phải biết, mấy tháng trước, khi họ cùng nhau săn giết thi bệ, Lâm Tiêu cũng mới chỉ có thực lực nguyên anh cảnh tứ trọng, sau đó, Lâm Tiêu kỳ diệu đột phá liền hai cảnh giới, khiến họ vô cùng kinh ngạc. Lúc đó, họ còn tưởng Lâm Tiêu chỉ vừa hay gặp phải bình cảnh, cộng thêm cảnh giới còn thấp và thiên phú của hắn, nên đột phá tự nhiên sẽ nhanh hơn, đợi đến khi tu vi tăng lên, tốc độ sẽ giảm xuống. Ai ngờ, Đến bây giờ, thực lực của Lâm Tiêu đã tăng lên nguyên anh cảnh cửu trọng, lại tăng thêm 3 tiểu cảnh giới, chưa kể giữa lục trọng và thất trọng còn có một ngưỡng cửa, nói chính xác là 4 giai vị, tốc độ tăng trưởng còn kinh khủng hơn trước. Thật sự mà nói, từ lúc họ quen biết Lâm Tiêu đến nay, chỉ mới qua khoảng 4 tháng, thực lực của Lâm Tiêu từ nguyên anh cảnh tứ trọng lên cửu trọng, đã nhảy vọt tận 6 giai vị. Đây còn là ở tầng nguyên anh cảnh, nơi mà việc nâng cao thực lực vốn đã khó khăn và chậm chạp, đổi lại là những võ giả khác, dù thiên phú không tồi, cũng phải mất ít nhất mấy năm công phu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả những thiên tài đỉnh cao ở đại lục của họ, cũng tuyệt đối không ai làm được điều này. Vào lúc này, hai người đã không biết phải nói gì, trong lòng ngập tràn sự chấn động sâu sắc. Ta không phải đang mơ đấy chứ? Tống Vũ Phi nhìn Đặng Thần, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Chắc là thật đó. Đặng Thần nói có chút lắp bắp, rồi đột nhiên nghe răng trợn mắt, hít một hơi khí lạnh, ngươi béo ta làm gì? Xem ra, là thật rồi. Đặng Thần, ai không phục? Lời này vừa thốt ra, lòng mọi người xung quanh đều chấn động. Khó có thể tưởng tượng, câu nói này lại phát ra từ miệng một tân sinh, mà những lao đệ tử như họ lại không một ai dám phản bác, hoặc nói là không có sức để phản bác. Chương 2752, chiến đoan một hùng. Chương 2752, chiến đoan một hùng. Tên nhóc đúng cùng, để ta đến thử sức với ngươi. Một thân ảnh bước ra, chính là Đoan Một Hùng. Là người có thực lực mạnh nhất trong số các lao đệ tử có mặt tại đây, Đoan Một Hùng phải đứng ra bảo vệ uy nghiêm của họ. Ra tay đi. Lâm Tiêu giơ tay, kiếm chỉ Đoan Một Hùng. Tên nhóc đúng cùng, nhận chiêu. Ầm. Đoan Một Hùng dậm chân một cái, mặt đất nứt toác, trường kiếm trong tay rung lên, mạnh mẽ lao về phía Lâm Tiêu. Trên đường đi, khí tức của Đoan Mộ Hùng tăng vọt, ngày càng mạnh mẽ, quanh thân lôi điện lượn lờ, tàn phá. Khi khí tức đạt đến đỉnh điểm, một đạo lôi điện kiếm mang được tích tụ và chém ra. Vừa ra tay, Đoan Mộ Hùng đã trực tiếp bộc phát toàn lực, không hề giữ lại chút nào. Đối phương có thể đánh bại Cao Viêm, thực lực e rằng không thua kém hắn là bao. Nếu hắn không dùng toàn lực, cũng không có nhiều phần thắng. Ầm! Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, chiến thần huyết mạch trên đỉnh đầu tỏa sáng, khí huyết sôi trào. Thực lực của Đoan Mộ Hùng này rõ ràng mạnh hơn Cao Viêm một bậc, nếu không dùng toàn lực, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Vì vậy, hắn trực tiếp thúc đẩy huyết mạch đến cực hạn. Ông. Trên chiến thần huyết mạch, năm đạo mạch luân màu máu không biết từ lúc nào đã biến thành mạch luân màu vàng kim, hai đạo mạch luân màu vàng kim. Đế cấp huyết mạch. Mọi người đồng loạt kinh hô, trong đôi mắt run rẩy, phản chiếu ánh vàng chói lọi. Lại cũng là đế cấp huyết mạch. Gần như cùng lúc, bên ngoài, khi nhìn thấy hai đạo mạch luân màu vàng kim trên thủy tinh cảnh, nhiều người cũng không khỏi kinh hô, bất giác đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ánh vàng chói lọi trên thủy tinh cảnh, ngay cả những trưởng lão trên đài quan chiến cũng lộ vẻ kinh ngạc, từng người một trận to mắt. Phải biết, ngay cả ở Thanh Vân đại lục, đế cấp huyết mạch cũng không phải là phổ biến, huống hồ, lại là đế cấp nhị phẩm. Ông Thường Phong trưởng lão trong lòng chấn động, dứt khoát chuyển tất cả thủy tinh kính sang cùng một khung cảnh Lâm Tiêu bộc phát huyết mạch, giao đấu với Đoan Mộc Hùng. Trận quyết đấu giữa tân sinh đệ nhất nhân và lão đệ tử mạnh nhất, một cảnh tượng hiếm thấy, đáng để mọi người cùng chứng kiến. Đế cấp huyết mạch, nhị phẩm. Bên trong bí cảnh, Đặng Thần và Tống Vũ Phi mở to mắt, họ biết Lâm Tiêu sở hữu đế cấp huyết mạch, nhưng lần trước họ rõ ràng chỉ thấy một đạo mạch luân, lẽ nào lần trước Lâm Tiêu đã cố tình che giấu? Chiến. Huyết mạch bộc phát, toàn thân Lâm Tiêu tắm trong kim quang, trong cơ thể cuộn trào huyết mạch chi lực dồi dào, tựa như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, phảng phất như có sức mạnh vô tận. Đế cấp huyết mạch. Ở phía xa, Cao Viêm vừa mới đứng dậy, đồng tử co rụt lại, trong lòng chấn động dữ dội. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại che giấu phẩm cấp huyết mạch, thảo nào hắn buộc phát huyết mạch vẫn không phải là đối thủ, phẩm cấp huyết mạch của đối phương lại còn cao hơn cả hắn. Đế cấp nhị phẩm thì sao, ngươi vẫn phải bại. Đoan Mộc Hùng gầm lên, tiếng gầm như sấm, dường như đang tự tạo khí thế cho mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm của Đoan Mộc Hùng lúc này vô cùng chấn động, nhưng tên đã lên dây, hắn phải đè nén sự chấn động trong lòng, dốc toàn lực, tin rằng mình sẽ thắng, bất kể thế nào, khí thế không thể thua, nếu không sẽ thực sự thua cuộc. Lôi kiếm chi nộ. Lôi điện quanh thân Đoan Mộc Hùng ngưng tụ đến cực hạn, trong mắt cũng như chứa đầy lôi điện, lôi quang lấp lóe, theo một kiếm hắn vung lên, vô tận lôi điện ngưng tụ, phảng phất như hắn đang nắm giữ một tia chớp. Ầm ầm ầm. Đoan Mộc Hùng chém xuống một kiếm, không khí chấn động dữ dội, một luồng sấm sét thô to giáng xuống, tựa như một đòn trong cơn thịnh nộ của lôi thần, nơi sấm sét đi qua, không gian cũng khẽ rung lên. Trảm thiên. Lâm Tiêu hét lớn, chiến ý ngút trời, khí thế kinh thiên, trong mắt kim quang lấp lánh, kim quang sôi trào đến cực hạn, hai đạo mạch luân màu vàng kim tỏa sáng, huyết khí chi lực quần quần tuôn ra. Một kiếm chém ra, một luồng huyết quang kinh thiên xuất hiện, huyết quang nồng đậm nở rộ, bay lượn, tựa như một vầng huyết nguyệt tàn, trực tiếp chém vào luồng sấm sét. Ầm. Dưới ánh mắt của mọi người, hai đòn tấn công gặp nhau, lập tức tạo ra một cơn bão năng lượng khủng khiếp, càn quét điên cuồng, khí lưu tàn phá, cuồn cuộn không ngừng. Lôi đỉnh và huyết quang giằng co giữa không trung, tựa như chia không gian thành hai mảng, một mảng tràn ngập lôi điện cuồng bạo, một mảng sôi trào huyết khí nồng đậm, ánh sáng đỏ và xanh điên cuồng va chạm, tạo ra từng vòng sóng năng lượng, lan tỏa ra xung quanh. Luồng khí lưu mạnh mẽ ập tới, mọi người lùi lại liên tục, sợ bị ảnh hưởng. Ầm. Cuối cùng, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cột sáng phóng lên trời, ánh sáng xanh và đỏ xoắn vào nhau bay lên, và rõ ràng, càng lên cao, ánh sáng xanh càng dần dần hụt hơi. Ầm. Trong phạm vi trăm trượng, mặt đất tức thì vỡ nát, những vết nứt dữ tợn như mạng nhện lan ra khắp nơi. Bụp. Hai thân ảnh đồng thời bay ngược ra sau. Rầm. Rầm. Mặt đất rung chuyển, mỗi bước Lâm Tiêu hạ xuống, dưới chân đều nổ ra một cái hố, huyết khí lở lở. Tương tự, mỗi bước Đoan Mộc Hùng đạp xuống, đều lan ra lôi điện, mặt đất để lại từng dấu ấn cháy đen. Lùi lại đủ trăm bước, cả hai mới hóa giải được lực xung kích trên người, đứng vững lại. Ánh mắt mọi người rơi vào hai người, liên tục di chuyển qua lại, xem tình hình này, dường như hai bên hòa nhau. Phụt. Nhưng đột nhiên, thân thể Đoan Mục Hùng run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hiện lên một vẻ tái nhợt, trong mắt hắn vẫn còn lôi quang lượn lờ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Chương 2753, sỉ nhục. Chương 2753, sỉ nhục. Tình hình của Lâm Tiêu cũng không khá hơn, nhưng một ngụm máu trào ngược lên đã bị hắn gắng gượng nuốt xuống, hơn nữa vì khí huyết dồi dào, nên sắc mặt hắn cũng không nhìn ra manh mối gì, tựa như không hề bị thương. Dù vậy, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn thắng Đoan Mục Hùng một bậc, chỉ là hắn phải tỏ ra rất ung dung, bởi vì ngoài Đoan Mục Hùng, xung quanh còn rất nhiều người. Cảnh tượng lập tức chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió thổi qua. Mặt đất tan hoang, khí lưu hỗn loạn dần dần lắng xuống, một lúc lâu sau, cuối cùng mới vang lên một giọng nói. Đoan Mục Hùng, thua rồi. Giọng nói này vừa vang lên, khiến lòng nhiều người run lên, nhộn nhịp đưa mắt nhìn về phía Đoan Mục Hùng. Đoan Mục Hùng sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người giảm đi một chút, khóe miệng rỉ máu, rõ ràng đã bị thương. Ngược lại, Lâm Tiêu không có thay đổi gì lớn, dường như không có vết thương rõ rệt nào. Như vậy, cao thấp đã rõ. Nhìn thân ảnh cao giáo thẳng tắp kia, nhiều người cảm thấy không thể tin nổi, một tân đệ tử vô danh trước cuộc thi, lại liên tiếp đánh bại tân sinh đệ nhất nhân Cao Viêm nổi bật, sở hữu đế cấp huyết mạch và cả lão đệ tử mạnh nhất bí cảnh là Đoan Mục Hùng. Nếu không phải đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhiều người sẽ không dám tin, điều này chưa từng xảy ra trong các kỳ tranh đoạt giải trước đây, đủ để ghi vào hồ sơ của thập phân khu. Bên ngoài, nhiều người cũng có biểu cảm tương tự, tâm trạng tương tự, từng người một mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thủy tinh cảnh phía trước, vào lúc này, tất cả ánh mắt đều tập trung lại, dõi theo thân ảnh mà trước cuộc thi chưa từng ai để ý tới. Khuôn mặt lãnh đạm ấy, khoe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đây không phải là chuyện gì khó khăn, khiến người ta cảm nhận được sự tự tin và kiêu hãnh vô song của hắn. Trên đài quan chiến, nhiều trưởng lão cũng hoàn toàn ngây người. Thực tế, vào khoảnh khắc đế cấp nhị phẩm huyết mạch xuất hiện, họ đã lờ mờ đoán được kết quả, nhưng khi mọi thứ hiện ra trước mắt, vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Nhớ lại những lời họ từng nói để định bợ Mục Tu Nguyên, cố tình hạ thấp đối phương, ngược lại lại bị vả mặt liên tục, những trưởng lão này không khỏi đỏ mặt, xấu hổ không thôi. Còn Mục Tu Nguyên, dù hắn có che giấu thế nào, vẻ âm trầm trên mặt cuối cùng cũng hiện ra, hai nắm tay siết chặt, kêu răng rắc, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia hàn quang ẩn giấu, tức giận, không cam lòng, oán hận. Đây là tâm trạng của Mục Tu Nguyên lúc này. Ba đệ tử của hắn đều bị loại, và đều bị cùng một người loại, người này còn là đệ tử của kẻ thù không đội trời chung của hắn là Vân Phong, đối với hắn, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Vốn dĩ, hắn còn hy vọng ba đệ tử này sẽ loại đệ tử của Vân Phong, giáng một đòn nặng nề cho Vân Phong, không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Điều đó đã đành, sau đó Lâm Tiêu lại thể hiện thực lực ngày càng mạnh, đánh bại vô số cao thủ, thậm chí bây giờ còn đánh bại cả Đoan Mục Hùng, trở thành tồn tại vô địch trong bí cảnh. Người này không chỉ loại đệ tử của hắn, mà còn tỏa ra ánh hào quang chói lọi như vậy, gây chú ý lớn, nghe những tiếng kinh ngạc xung quanh, lửa giận trong lòng hắn càng thêm bùng cháy. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng không cam lòng, thậm chí còn ghen tị với Vân Phong, lão già này lại may mắn đến vậy, nhặt được bảo vật, hơn nữa hai người còn lại thiên phú và thực lực cũng rất tốt, điều này khiến Mục Tu Nguyên oán hận không thôi. Cảm giác này dường như đã từng quen biết, năm đó khi hắn và Vân Phong cùng ở một phân khu, hắn luôn bị đối phương đè đầu cưỡi cổ, mặc cho hắn nỗ lực thế nào, mọi người cũng chỉ chú ý đến ánh hào quang của Vân Phong, cuối cùng Vân Phong cũng đã vào tổng khu với thành tích xuất sắc. Ba tên ngu ngốc. Mục Tu Nguyên âm thầm nghiến răng, chút giận lên ba đệ tử vô dụng, thực ra cũng không thể trách họ, dù sao ngay cả cao thủ như Đoan Mục Hùng cũng đã bại, muốn trách chỉ có thể trách đối phương quá yêu nghiệt, trong các kỳ tranh đoạt giải trước đây cũng từng có hát mã, nhưng không có lần nào khoa trương như lần này. Mấy tiểu tử này cũng không tệ nha. Trên một ngọn trưởng lão phong, trong sân, một lão giả lôi thôi đang nằm trên ghế mây phơi nắng, trước mặt lơ lửng một quả cầu thủy tinh, nhìn ba thân ảnh trên quả cầu, lão giả cười toét toét, cầm bình rượu lên ngực mấy ngụm, đôi mắt sưng húp hiếm khi lóe lên chút ánh sáng, tiền rượu mấy tháng, có rồi. Tiếng nói vừa dứt, lão giả nhắm mắt lại, ánh nắng chiếu xuống, trên khuôn mặt giàn mua, khóe miệng bất giác cong lên một đường cong. Bên trong bí cảnh, ngươi bại rồi. Lâm Tiêu liếc nhìn Đoan Mục Hùng, nhàn nhạt nói. Đoan Mục Hùng nhíu mày, gân xanh trên thái dương nổi lên, siết chặt chuôi kiếm trong tay, dường như vẫn muốn ra tay. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, đè nén sự buồn chồn trong lòng, nhìn sâu vào Lâm Tiêu một cái, ngươi rất mạnh, ta thua rồi. Dưới con mắt của mọi người, nếu hắn còn ra tay, sẽ tỏ ra hắn không chịu thua, dù sao ở Tiên Kiếm Sơn hắn cũng được nhiều người biết đến, nếu ra tay nữa, không chỉ thua về thực lực, mà còn thua cả phong độ. Nói xong, Đoan Mục Hùng xoay người rời đi, đã thua rồi, cũng không còn gì để nói nữa, còn về chuyển thừa nguyên thần cảnh, hắn cũng không có tâm trạng, không có mặt mũi để tranh giành nữa. Nhìn bóng lưng Đoan Mục Hùng rời đi, mọi người vẻ mặt khác nhau, một số ít người cũng theo đó rời đi, nhưng phần lớn vẫn ở lại. Không có Đoan Mục Hùng, khả năng họ có được chuyển thừa nguyên thần cảnh càng lớn hơn. Mặc dù thực lực mà Lâm Tiêu thể hiện khiến họ chấn động, không ai trong số những người có mặt là đối thủ của hắn, nhưng họ đông người như vậy, nếu cùng nhau tấn công, vẫn có cơ hội. Chương 2754, tan rã. Chương 2754, tan rã hơn nữa, mục tiêu của họ là hai người phía sau Lâm Tiêu, một khi đã đánh nhau, Lâm Tiêu không thể lúc nào cũng bảo vệ họ được. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh, Lâm Tiêu sắc mặt hơi ngưng lại. Lâm Tiêu, ngươi mau đi đi, không cần lo cho chúng ta, mau đi đi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi vội vàng nói, thực lực của Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng đối mặt với sự liên thủ của nhiều người như vậy, e rằng cũng khó chống đỡ, mà mục tiêu của đối phương chỉ là hai người họ, họ không muốn liên lụy đến Lâm Tiêu. Không được, đi thì cùng đi. Ta tuyệt đối không bỏ rơi các ngươi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, năm xưa khi ra ngoài rèn luyện, họ gặp phải sự truy đuổi của đám thi thể, Đạp Thần và Tống Vũ Phi chưa từng từ bỏ hắn, bây giờ, đến lượt hai người họ gặp khó khăn, hắn sao có thể rời đi? Hơn nữa, hắn đã có cách. Đạp Thần và Tống Vũ Phi đang định nói gì đó, thì những người xung quanh đã vây lại, từng bước ép sát, lúc nào cũng có thể ra tay. Lâm Tiêu đứng chắn trước mặt hai người, liếc nhìn những người đang tiến lại gần, nói, ta biết, các ngươi đều muốn có chuyển thừa nguyên thần cảnh. Tuy nhiên, các ngươi đã nghĩ qua chưa? Toàn bộ cuộc tranh đoạt này, chỉ có 30 suất, mà trong số các ngươi, e rằng phần lớn, vẫn chưa gom đủ số suất. Và thực lực của ta, các ngươi cũng đã thấy rồi, có thể cuối cùng các ngươi sẽ thành công, nhưng chắc chắn cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, ít nhất một nửa số người sẽ bị ta loại, và kết quả của việc bị loại, là các ngươi không có được chuyển thừa, cũng không có được suất, không có gì cả, ngược lại còn làm của hồi môn cho người khác. Vì vậy, các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, có muốn làm pháo hôi cho người khác không? Tiếng nói vừa dứt, bước chân của không ít người dừng lại, nhộn nhịp nhìn sang trái phải, nhíu mày. Đúng vậy, như lời Lâm Tiêu nói, với thực lực của Lâm Tiêu, nếu hắn liều mạng với họ, họ chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, trận chiến với Đoan Mục Hùng vừa rồi đã chứng minh điều đó. Chỉ có vài cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng mới có thể đấu với Lâm Tiêu vài chiêu, còn những người khác chỉ có thể dùng số đông để tiêu hao đối phương, hoặc tìm cơ hội đánh lén, nhưng cũng chưa chắc tìm được cơ hội. Dù thế nào, bên họ chắc chắn sẽ phải hy sinh rất nhiều người, và những người đó không nhận được lợi ích gì, sẽ bị loại, cuối cùng làm áo cưới cho người khác. Không ai muốn làm phá hôi, nhất thời, những người đi đầu do dự, nhộn nhịp dừng bước, một khi ra tay, họ có thể là những người đầu tiên bị loại. Còn những người phía sau, cũng dừng bước, nhíu mày. Chuyện lấy đông thắng ít thế này, ta không làm, cáo tử. Một giọng nói truyền đến, người nói lại là Cao Viêm, là một thiên tài, đều có lòng tiêu hãnh, không thèm làm chuyện thừa nước đục thả câu, hơn nữa hắn vừa mới thua Lâm Tiêu, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, Cao Viêm xoay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ thắng lại. Cáo tử. Ba người Hạ Minh Nguyệt cũng xoay người rời đi, trước khi đi, Hạ Minh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn Lâm Tiêu một cái, lóe lên một tia chiến ý, rõ ràng nàng cũng là một nữ tử tiêu hãnh. Sự ra đi của vài người Cao Viêm, lại kéo theo hơn 10 người, cũng lần lượt rời đi. Trong số những người còn lại, chỉ có hai võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng, những người khác đều là nguyên anh cảnh bát trọng và một số ít là thất trọng, về số lượng khoảng 6-70 người. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, dù họ chiếm ưu thế về số lượng, cũng chưa chắc có được chuyển thừa nguyên thần cảnh, dù có được, cũng chắc chắn sẽ phải hy sinh rất nhiều người. Nếu ta là các ngươi, khi đối mặt với tình huống nguy hiểm và chưa biết, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, ngược lại, có thể lùi một bước, cuộc thi còn vài ngày nữa là kết thúc, trong số những người ở đây, hẳn là có một số người đã có được không ít một bài. Lâm Tiêu không nói tiếp, khoe miệng nở một nụ cười, hắn nhận thấy nhiều người đã có chút động lòng. Mọi người nhìn nhau, trong mắt dần dần sinh ra một chút ý, bất giác giữ khoảng cách với nhau. Vốn dĩ, họ không phải là cùng một phe, chỉ vì tranh giành chuyển thừa mới tụ lại với nhau, và bây giờ, sự xuất hiện của Lâm Tiêu đã phá vỡ kế hoạch của họ. Thấy hy vọng có được chuyển thừa mờ mịt, tuy nhiên, nếu có thể có đủ một bài, có được xuất vào kiếm chỉ cũng không tồi. Hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, cũng đỡ phải đi tìm. Dần dần, địch ý giữa mọi người ngày càng đậm, đều cảnh giác lẫn nhau, hoặc đang tính toán xem có nên ra tay không, ra tay với ai trước. Một câu nói của Lâm Tiêu đã khiến mục tiêu của mọi người chuyển sang nhau. Phải nói, đôi khi, dùng trí mưu giải quyết vấn đề, hiệu quả hơn và dễ dàng hơn nhiều so với vũ lực. Thực ra trong trận chiến với Đoan Mục Hùng, vết thương của Lâm Tiêu không nhẹ, thực lực chỉ có thể phát huy được 6 phần, nếu những người này thực sự ồ ạt xông lên, hắn có lẽ không chống đỡ nổi, tuy nhiên, hắn đã che giấu rất tốt, nếu không, những người này cũng chưa chắc bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Thấy những người này lùi lại, nhìn nhau đầy cảnh giác. Ầm. Không biết là ai, đột nhiên ra tay, khí tức bộc phát, một trường ấn oanh sát mà ra. Bụp. Một võ giả mắt nhanh tay lẹ, nhanh chóng né tránh, trường ấn đánh trúng hai người phía sau. Phụt. Phụt. Hai người đó phun máu bay đi, lại va vào mấy người đó cũng bị hất văng, lại va vào một số người khác. Chương 2755, rất nhiều một bài. Chương 2755, rất nhiều một bài. Ngươi dám ra tay? Giao một bài ra đây. Chết tiệt, xử bọn chúng. Một hòn đá làm dậy sóng, thấy có người ra tay, đám đông như tổ ong vỡ, không ai muốn chịu thiệt, đột nhịp ra tay. Nhất thời, cảnh tượng rơi vào hỗn loạn, bóng người tung hành, năng lượng cuồn cuộn, tình khí bắn ra từ phía. Đi. Lâm Tiêu xoay người, cùng Đạp Thần, Tống Vũ Phi nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi đi, Lâm Tiêu không quên nhặt lại một bài của hai người. Nửa canh giờ sau, ba người mới dừng lại, dừng ở một khu rừng. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Đạp Thần và Tống Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Nói ra, quả thực là kinh hãi, nếu không phải Lâm Tiêu kịp thời xuất hiện, e rằng họ đã rất nguy hiểm. Những người đó vì muốn có được chuyển thừa, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Không sao là tốt rồi. Lâm Tiêu cũng thở phào, vừa rồi nếu thực sự khai chiến, e rằng cả ba người họ đều sẽ đòi đời. Không ngờ, mới không gặp bao lâu, thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy. Đạp Thần nhìn Lâm Tiêu từ trên xuống dưới, ánh mắt như nhìn quái vật, tấm tắc khen ngợi. Đúng vậy, tốc độ tiến bộ của ngươi cũng quá biến thái rồi, nhưng nói đi nói lại lần này thực sự phải cảm ơn ngươi, nếu không, hậu quả không thể lường trước được. Tống Vũ Phi liền nói, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngay cả những thiên tài đỉnh cao ở đại lục của họ, về tốc độ tiến bộ, e rằng cũng không thể sánh bằng. Ây da, chỉ là tiện tay thôi mà, chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Lâm Tiêu lắc đầu, xua tay, ra vẻ bế báo. Y ho, khen ngươi một câu đã thở hổn hển rồi, nói, có phải có kỳ ngộ gì không? Đạp Thần nhướng mày. Kỳ ngộ? Ta cần những thứ đó sao? chỉ có thể nói thiên phú của ta quá mạnh, không có cách nào khác. Lâm Tiêu nhún vai. Đặng Thần và Tống Vũ Phi không nhịn được mà trợn trắng mắt, tên này thật tự mãn. Vốn dĩ ta và Tống Vũ Phi đã có được truyền thừa của đại năng nguyên thần cảnh, còn có một số chí bảo, vốn định chia cho ngươi một ít, đã ngươi không cần, vậy thôi vậy. Đặng Thần giang tay ra. Bảo vật của nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu mắt sáng lên, ho khan một tiếng, thực ra, vừa rồi ta chỉ đùa thôi, bảo vật của các ngươi nếu nhiều, tiện thì tặng ta một hai món nhé. Ba ngày, thoáng chốc đã qua. Ông, khắp nơi trong bí cảnh, từng cột sáng buông xuống. Sắp ra ngoài rồi. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau cười, ánh sáng bao trùm, ba người biến mất. Ông, khoảnh khắc tiếp theo, trên quảng trường không gian dao động, từng bóng người liên tiếp được chuyển tống ra, rơi xuống quảng trường. Thường Phong trưởng lão vung tay, những thủy tinh cảnh đó cũng theo đó biến mất. Một tháng tranh đoạt bí cảnh đã kết thúc, được chuyển tống ra, tổng cộng có 37 người. Thường Phong trưởng lão đi đến giữa quảng trường, công bố kết quả. Lâm Tiêu sắc mặt khẽ động, xem ra trận hôn chiến đó khá kịch liệt, chỉ còn lại chưa đến một nửa số người. Tuy nhiên, lần tranh đoạt xuất vào kiếm chỉ này chỉ có 30 xuất, định rằng sẽ có 7 người không có duyên với kiếm chỉ. Giao một bài của các ngươi ra, ta sẽ xếp hạng theo số lượng. Thường Phong trưởng lão nói. Tiếng nói vừa dứt, Đoan Mục Hùng vung tay, một đống một bài bay ra, được nguyên khí điều khiển, lơ lửng trước mặt. Nhiều một bài quá, ít nhất cũng phải 50 cái chứ. Ta thấy không chỉ có vậy, không hổ là Đoan Mục Hùng, thật lợi hại. Thấy một bài của Đoan Mục Hùng, không ít người kinh ngạc, xuất vào kiếm chỉ của Đoan Mục Hùng, chắc chắn là ổn rồi. Thực tế, số ít võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng đã sớm định sản xuất vào kiếm chỉ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thấy vậy, những người khác cũng nhộn nhịp bắt trước, lấy một bài ra. Hai người kia, Tiết Khải và Phương Anh, đều là lao đệ tử nguyên anh cảnh cửu trọng, một bài của họ tuy ít hơn Đoan Mục Hùng một chút, nhưng cũng có 30-40 cái. Còn có Hứa Phong, cũng có gần 40 một bài. Hứa Phong chính là gã thanh niên mặt ngựa từng bị Lâm Tiêu tha cho, cũng có thực lực nguyên anh cảnh cửu trọng. Mau nhìn kìa, một bài của Cao Viêm cũng không ít, không thua kém Tiết Khải bao nhiêu, hắn là lần đầu tiên tham gia tranh đoạt giải đấy. Còn có Hạ Minh Nguyệt, số lượng một bài cũng rất khả quan, bao gồm cả hai người chị em của nàng, cũng không đơn giản, xem ra ba người này đều có cơ hội vào kiếm chỉ. Mẹ kiếp, sao hắn có nhiều một bài như vậy? Ôi trời, thật sự. Đám đông đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên dấy lên một làn sóng âm thanh, ánh mắt của không ít người đều tập trung vào một thân ảnh. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút không quen, rời ánh mắt đi nơi khác, nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng, phải biết trước cuộc thi, hắn chỉ là một kẻ vô danh, nhiều người còn lười nhìn hắn một cái, mà bây giờ, có thể nói là vạn người chú ý, quả nhiên là vàng thật không sợ lửa. Cảm giác lội ngược dòng này, thật tuyệt vời. Chỉ thấy trước mặt Lâm Tiêu, lơ lửng một đống một bài, thoáng nhìn qua, số lượng tuyệt đối nhiều hơn Đoan Mục Hùng rất nhiều, hơn một lần, tức là gần 100 cái. Phải biết, Lâm Tiêu vừa vào bí cảnh không lâu, đã có được hơn 30 một bài. Chủ yếu là vì tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, luôn có thể dự đoán trước được đối thủ và kịp thời né tránh nguy hiểm, gặp yếu thì ra tay, gặp mạnh thì lẩn tránh, nên có thể nhanh chóng thu thập một bài. Chương 2756, nợ mày nợ mặt. Chương 2756, nợ mày nợ mặt. Và sau đó, thực lực hắn tăng mạnh, bị không ít người truy đuổi, lại có thêm không ít một bài, tổng hợp lại đã có gần 100 cái. Phải biết, trong số những người hắn đánh bại, có không ít cao thủ, trên tay những người này vốn dĩ không chỉ có một bài. Nếu không phải hắn còn tha cho một số người, số lượng sẽ còn nhiều hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần xếp hạng này, hạng nhất không ai khác chính là Lâm Tiêu. Trước đó, e rằng không ai ngờ được sẽ có kết quả như vậy. Vào lúc này, dù kết quả chưa được công bố, vô số ánh mắt đã tập trung vào Lâm Tiêu, tân đệ tử không ai quan tâm trước cuộc thi, đã lội ngược dòng mạnh mẽ, trở thành tâm điểm chú ý nhất toàn bộ quá trình. Từ nay về sau, toàn bộ Tiên Kiếm Sơn, nhiều người sẽ biết đến tên hắn. Và lần tranh đoạt kiếm chỉ này cũng chắc chắn sẽ trở thành kinh điển, được ghi vào hồ sơ, được nhiều người bàn tán say sưa, được coi là con đường lội ngược dòng của hắc mã mạnh nhất lịch sử. Nhiều người trong lòng mong đợi, tân sinh đệ nhất nhân xuất hiện bất ngờ này, trong những ngày tới sẽ tỏa sáng như thế nào. Dưới quảng trường, một số đệ tử nhìn Lâm Tiêu, mỗi người một vẻ phức tạp. Những người này đều là những người bị loại, và trong đó không ít người đã bại dưới tay Lâm Tiêu, một số người vô cùng hối hận, trong đó phải kể đến Nguyễn Thị Song Hùng, vốn dĩ họ có cơ hội lớn để có được suất, chỉ vì huyết ánh quả, kết quả đã đánh mất cơ hội này. Tuy nhiên, nhiều người hơn lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Họ tuy bại dưới tay Lâm Tiêu, nhưng nghĩ lại, ngay cả Đoan Mộ Hùng cũng không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng dù vậy, ba người đồng phi, sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Nghĩ đến việc cả ba người họ đều bị Lâm Tiêu loại, nhớ lại dáng vẻ tự tin của họ trước đó, trước cuộc thi còn khiêu khích đối phương, nhưng bây giờ, sự thật như những cái tát vang dội vào mặt họ, ngay cả suất cũng không có được, khiến họ mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi nào. Lần này không chỉ mất mặt họ, mà còn cả mặt của Mục Tu Nguyên. Đi. Nghiến răng nghiến lợi, ba người hung hăng liếc Lâm Tiêu một cái, không còn mặt mũi nào ở lại đây, vội vàng rời đi. Rất nhanh, xếp hạng đã có. Xếp hạng 30 người đầu tiên, thứ nhất, Lâm Tiêu, thứ hai, Đoan Mục Hùng, thứ ba. Rất nhanh, Thường Phong trưởng lão đã công bố xếp hạng. Đáng chú ý là, lần tranh đoạt này, trong 30 người đầu tiên, tân đệ tử đã chiếm 7 người, theo thứ tự là Lâm Tiêu, Cao Viêm, Hạ Minh Nguyệt, Hạ Thi Nguyệt, Vương Tử Minh, Đặng Thần, Tống Vũ Phi. 7 tân đệ tử lần đầu tiên tham gia tranh đoạt đã có được suất, đã lâu lắm rồi chưa có chuyện này xảy ra. Hơn nữa, ba đệ tử của Vân lão đầu lại đều có được suất, lão già này thật sự là nhặt được bảo vật rồi. Nghe nói thời gian trước, Ba người này suýt nữa đã chết ở bên ngoài, Vân lão đầu vì cứu họ mà suýt mất mạng, bị nhiều người chế giễu, nhưng lần này, ba người này đã giúp Vân lão đầu nở mày nở mặt, Vân lão đầu im hơi lặng tiếng bấy lâu cũng xem như là được một phen hãnh diện, tiếc là ông ấy không đến, chắc là biết kết quả rồi, ngủ cũng sẽ tuổi tỉnh. Thảo nào ai cũng nói, lần võ đạo thịnh hội này là hoàng kim thịnh thế, trình độ của các đệ tử mới gia nhập cũng cao hơn trước đây rất nhiều, quả nhiên là vậy, xem ra thập phân khu của chúng ta sắp trỗi dậy rồi. Điều đó chưa chắc, ngoài thập phân khu của chúng ta, các phân khu khác, trình độ của tân đệ tử tự nhiên cũng không kém. Thập phân khu của chúng ta muốn thực sự trỗi dậy, trừ khi có thiên tài chói lọi hơn nữa xuất hiện, Nguyên Anh cảnh, căn bản vẫn chưa nhìn ra được gì. Nói đến, còn một năm nữa, là đến giải đấu liên khu, đến lúc đó, 13 phân khu cùng thi đấu, còn có thiên tài của tông khu, nghĩ đến là đã thấy mong chờ rồi. Mọi người nhộn nhịp bàn tán, ánh mắt rơi vào quảng trường, vào những gương mặt mới, trong lòng dấy lên những gợn sóng. Lần tranh đoạt này, không ít tân đệ tử đã nổi bật, từ khi gia nhập Tiên Kiếm Sơn, đã được chú ý, sở hữu đế cấp huyết mạch Viêm Ma huyết mạch của Cao Viêm, còn có người lĩnh ngộ được tinh thần bản nguyên, Thiên Phú và Dung Mạo Tuyệt Luân Hạ Minh Nguyệt, và hai người được đại năng nguyên thần cảnh công nhận và truyền thừa là Đặng Thần và Tống Vũ Phi, chói lọi nhất chính là người đã lội ngược dòng mạnh mẽ, đánh bại các cao thủ, đoạt lấy hạng nhất là Lâm Tiêu. Thập phân khu vốn bình lặng, như một vũng nước tù không gợn sóng, không biết có vì sự xuất hiện của những tân đệ tử này mà dấy lên chút sóng gió nào không, nhiều người bắt đầu mong đợi. 30 người trên đây sẽ có được một cơ hội vào kiếm chỉ, ba người đầu tiên còn có phần thưởng tích phân thêm. Thường Phong trưởng lão nói. Nói xong, Thường Phong trưởng lão vung tay, một hộp gỗ xuất hiện, sau đó ông đi đến trước mặt 30 người có suất, lấy ra một tờ giấy từ hộp gỗ, lần lượt đưa cho mọi người. Nhận lấy tờ giấy, Lâm Tiêu nhìn kỹ, tờ giấy này giống như da cừu, hơi bằng, nhưng lại dai hơn, trên đó có một con dấu, viết hai chữ kiếm chỉ. Rõ ràng, có tờ giấy này, họ có thể vào kiếm chỉ. Phát xong giấy, Thường Phong trưởng lão lại phát thêm tích phân cho ba người đầu tiên. Lâm Tiêu hạng nhất, được 1000 tích phân, Đoan Mục Hùng hạng 2 là 700, hạng 3 là 500. 1000 tích phân, đối với một tân đệ tử, đây là một phần thưởng rất hậu hĩnh, ngay cả một số lao đệ tử cũng phải ghen tị. Chương 2757, nỗ lực hơn nữa. Chương 2757, nỗ lực hơn nữa. Có những tích phân này, đủ để làm rất nhiều việc, ví dụ như đổi lấy võ kỹ, tu hành trong tu luyện các, hoặc mua một số nguyên thạch và binh khí, có thể giúp Lâm Tiêu nhanh chóng nâng cao thực lực. Lần tranh đoạt xuất vào kiếm chỉ này, đến đây là kết thúc, 3 tháng sau gặp lại. Ngoài ra nhắc nhở một chút, có tờ giấy này, các ngươi có thể tùy lúc đến kiếm chỉ. Nói xong, Thường Phong trưởng lao phất tay, giải tán đi. Rất nhanh, trên khán đài xung quanh, mọi người nhộn nhịp giải tán, bay khỏi ngọn núi này, nhưng trên đường đi, vẫn đang bàn tán về cuộc tranh đoạt lần này. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày, cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo khóa chặt mình, khi hắn quay đầu nhìn về một hướng, ở đó lại đứng một thân ảnh, chính là Mục Tu Nguyên. Ánh mắt sắc bén âm u như chim ưng nhìn Lâm Tiêu, Mục Tu Nguyên có chút bất ngờ, dường như không ngờ, Lâm Tiêu lại nhạy bén như vậy, nhanh chóng đã nhận ra. Nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, Mục Tu Nguyên nheo mắt lại, xoay người rời đi. Mục Tu Nguyên. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cướp qua một tia sắc bén, trực giác mách bảo hắn, những ngày tới sẽ không yên bình, tuy nhiên, hắn Lâm Tiêu, sợ ai bao giờ. Đi, chúng ta đi ăn mừng. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đi tới, lòng đầy vui sướng, cả ba người họ đều có được suất, điều này còn phải cảm ơn Lâm Tiêu rất nhiều, nếu không, e rằng họ đã bị loại rồi. Vừa có được truyền thừa nguyên thần cảnh, lại có được suất, Đặng Thần và Tống Vũ Phi sao có thể không vui. Hay là thế này, chúng ta mua ít rượu và thức ăn, tìm sư phụ cùng ăn mừng, nếu ông ấy biết tin này, chắc chắn sẽ rất vui. Lâm Tiêu đề nghị. Được thôi, đi. Hai người vui vẻ đồng ý, tuy nhiên, ba người đang định rời khỏi quảng trường, lại có không ít người đi tới. Lâm sư đệ xin chào, tại hạ Bàng Bác, đến từ Bàng gia ở Thanh Phong Sơn, có thể kết giao một người bạn không? Một thanh niên đi tới, chắp tay một lễ, mặt tươi cười. Tại hạ Vương Bột, đến từ Vương gia ở Cửu Long Thành. Tại hạ La Thành. Nhất thời, nhiều người đi tới, muốn kết giao với ba người. Lâm Tiêu lắc đầu cười, khi một người thể hiện được giá trị và tiềm năng của mình, đâu đâu cũng là bạn bè, còn khi bạn chỉ là một hạt cát không đáng kể, căn bản không ai thèm để ý đến bạn, đây chính là hiện thực. Ba người phải rất vất vả mới chen ra khỏi đám đông, trốn khỏi nơi này, trên đường đi, ba người nhìn nhau, phì cười. Chắc hẳn sau lần tranh đoạt này, tên của ba người họ sẽ được nhiều người biết đến, đặc biệt là Lâm Tiêu. Mua xong rượu và thức ăn, ba người trở về trưởng lão phong. Từ xa, họ đã thấy Vân lão đầu đang nằm trên ghế mây phơi nắng. Lúc này, Vân lão đầu đang nhắm mắt, ngáy khò khò, đột nhiên, mùi ông khẽ động, bong bóng vỡ ra, dường như ngửi thấy mùi gì đó rất thơm. Bất giác, thân thể của Vân lão đầu theo mùi hương này mà nhấc lên, dù ông vẫn nhắm mắt, tựa như bị mùi hương này dẫn dắt, bản năng đứng dậy. Sư phụ, chúng con có tin tốt muốn báo cho ngài. Lúc này, tiếng nói truyền đến, Vân lão đầu mở đôi mắt còn ngáy ngủ, khít khít mũi, rủi rủi mắt, ra vẻ như chưa biết gì cả. Ba đứa các con, cuộc thi kết thúc rồi à? Kết thúc rồi, Vân lão đầu, ba chúng con đều có được suất. Đặng Thần cười toe toét. Ừm, mùi vị của ngọc dịch tiểu vẫn thơm nồng như vậy. Vân lão đầu như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào bình rượu trong tay ba người, không nhịn được mà liếm môi. Ba người lập tức câm nín. Sư phụ, ba chúng con đều có được suất, Lâm Tiêu còn là hạng nhất nữa. Tống Vũ Phi cao giọng nói. Hạng nhất à? Không tồi không tồi. Vân lão đầu gật đầu, nở một nụ cười. Ba người cũng nở nụ cười, đang định nghe Vân lão đầu khen ngợi họ một phen, Vân lão đầu lại đột nhiên nhìn Lâm Tiêu, nhướng mày nói, đã là hạng nhất, chắc chắn có phần thưởng tích phân thêm, vậy đi, sau này tiền rượu nửa tháng của ta, giao cho con. Nghe những lời này, Lâm Tiêu loạn choạng, suýt nữa ngã xuống. Tôi nói này Vân lão đầu, ông không thể nói vài lời khích lệ chúng tôi được sao? Đặng Thần đáp xuống ngọn núi, đặt bình rượu xuống, bất lực nhún vai.
Đúng vậy, làm như chuyện này không liên quan đến ông vậy.
Tống Vũ Phi bĩu môi, dọn thức ăn.
Ba tiểu tử các con, còn non lắm, chỉ là một cuộc tranh đoạt suất thôi, đừng đáp ý quên hình, đây có phải chuyện gì lớn đâu, có gì mà vui. Vân lão đầu lắc đầu, chụp lấy một cái đùi gà, trực tiếp gặm, nói cho các con biết, tầm nhìn của con người phải xa, tầm mắt phải rộng, nếu tầm nhìn của các con chỉ đặt ở thập phân khu này, thì cả đời cũng không thành được đại khí. Năm xưa, khi ta còn trẻ, đang nói, Vân lão đầu dường như nhớ ra điều gì, nhíu mày, không nói tiếp nữa, tóm lại, các con nỗ lực hơn nữa là được.
Thật quan loa.
Đặng Thần và Tống Vũ Phi bĩu môi, quay đầu đi.
Sư phụ, chúng ta cạn một chén nhé.
Lâm Tiêu rót cho Vân lão đầu một bát rượu.
Ừm, cạn ly.
Bốn người uống cạn.
Vân lão đầu, kể về chuyện thời trẻ của ông đi, cũng để chúng tôi mở mang tầm mắt.
Đặng Thần cười nói.
Không có gì đáng nói, Vân lão đầu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia cô đơn, ôm lấy một vò rượu, xoay người đi vào nhà, các con uống đi, ta đi ngủ đây.
Ngủ.
Nhìn bóng lưng của Vân lão đầu, ba người nhìn nhau, lộ vẻ nghi hoặc.
Chương 2758, Tiên kiếm các chương 2758, Tiên kiếm các Vân lão đầu, có vẻ có chuyện xưa nhỉ.
Đặng Thần đảo mắt mây vòng, ra vẻ suy tư.
Gâu gâu. Đột nhiên, một vệ sáng trắng lóe lên, một chú chó con đồng xuất hiện trên vai Lâm Tiêu.
Hừm.
Đặng Thần và Tống Vũ Phi ngẩn người, ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch, rồi lại nhìn sang Lâm Tiêu.
Tiểu tử, có đồ ăn ngon là không thiếu phần của ngươi.
Lâm Tiêu lắc đầu cười, gõ nhẹ vào đầu Tiểu Bạch, đây là Tiểu Bạch, chiến sủng của ta.
Chú chó con dễ thương quá.
Tống Vũ Phi mắt sáng lên, giơ tay ra, mở rộng vòng tay, lại đây, đến chỗ tỷ tỷ này.
Gâu gâu.
Tiểu Bạch nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào lòng Tống Vũ Phi, nằm trên vùng mềm mại đó, khoan khoái nhắm mắt lại.
Tiểu tử dễ thương quá.
Tống Vũ Phi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tiểu Bạch, còn hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch thì như vô tình đặt lên ngực Tống Vũ Phi qua lớp áo.
Đặng Thần nháy mắt, nhìn Lâm Tiêu, lộ ra một biểu cảm mà đàn ông ai cũng hiểu, khiến trán Lâm Tiêu đầy vết đen, trong lòng cười khổ, con chó háo sắc này thật sự không thay đổi chút nào.
Hôm nay rất vui, mấy người uống đến chập tối mới kết thúc.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu đã ra khỏi phòng, rồi đến Tiên kiếm cát.
Tiên kiếm cát, nơi lưu giữ rất nhiều võ kỹ, và cấp độ thấp nhất cũng là thần cấp võ kỹ.
Tiên kiếm cát có tổng cộng 4 tầng.
Tầng thứ nhất đều là thần cấp võ kỹ, tương ứng với võ giả nguyên anh cảnh tu luyện. Tầng thứ hai là siêu thần cấp võ kỹ, dành cho võ giả nguyên thần cảnh tu luyện. Tầng thứ ba và thứ tư là những võ kỹ cấp cao hơn siêu thần cấp võ kỹ, rất ít người đến. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, tự nhiên chỉ có thể đến tầng thứ nhất, đạt đến nguyên thần cảnh mới có thể lên tầng thứ hai. Phải nói, Tiên kiếm sơn không hổ là thế lực lớn của Thanh Vân đại lục. Lâm Tiêu đến tầng thứ nhất, nhìn quanh, từng hàng giá sách, đâu đâu cũng là công pháp võ kỹ, và đều là thần cấp, ít nhất cũng phải cả nghìn cuốn.
Lâm Tiêu khẽ chép miệng, nhớ lại khi võ đạo thịnh hội kết thúc, các thế lực lớn nhận được phần thưởng thần cấp võ kỹ, vẻ mặt phấn khích kích động bộ dạng, không khỏi cười khổ. Đại lục cấp thấp và đại lục cấp cao quả thực khác nhau một trời một vực.
Hơn nữa, đây mới chỉ là thập phân khu, một phân khu mà thôi, xếp hạng trung bình khá trong số các phân khu, từ đó có thể thấy, các phân khu khác, thậm chí là tổng khu, toàn bộ Tiên kiếm sơn chứa được bao nhiêu thần cấp võ kỹ.
Có thể nói, thần cấp võ kỹ ở toàn bộ phàm cổ đại lục không phải là hàng hiếm, ngay cả một số tông môn nhị phẩm, tam phẩm, e rằng cũng có một vài cuốn.
Đương nhiên, thần cấp võ kỹ cũng có tốt có xấu, có loại bình thường, cũng có loại đỉnh cao.
Sở dĩ đến Tiên kiếm cát là vì Lâm Tiêu muốn tu tập một loại thần cấp võ kỹ. Về kiếm đạo, hắn có Hôn Nguyên kiếm quyết đã đủ, và Chẳng Tiên cũng có thể coi là một loại kiếm thuật. Về thân pháp, hắn có Long Ảnh Bộ, chỉ thiếu một môn quyền cước cận chiến.
Ánh mắt Lâm Tiêu lướt qua những giá sách rực rỡ muôn màu, thỉnh thoảng lấy ra một cuốn võ kỹ xem, rồi lại đặt về.
Sơn Hải Quyền,
tĩnh như núi, động như sấm sét, khi thi triển có thể đồng thời dẫn động sơn hải chi lực, sự nặng nề của núi, sự cuồng nộ của biển, tấn công cùng mánh bá đạo.
Buôn Lôi Thủ, dẫn lôi điện ngưng tụ trong lòng bàn tay, nén cực độ, có thể bổ núi và biển.
Cương Phong Thoái, không động thì thôi, một khi động kinh thiên, hình thành cương phong lăng lệ, một cước ra quét ngang ngàn quân.
Xem liền mấy cuốn võ kỹ, Lâm Tiêu đều không có hứng thú lớn.
Thực ra những võ kỹ ở đây chỉ cần tu luyện đến một mức độ nhất định, uy lực đều rất mạnh, nhưng Lâm Tiêu muốn tìm một loại phù hợp hơn với mình, nên nhất thời chưa quyết định.
Hửm.
Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, rơi vào hàng giá sách dưới cùng, ở một góc cốt nhất.
Lâm Tiêu từ đó rút ra một cuốn võ kỹ,
Bạo Liệt Tinh Hỏa Quyền.
Lấy hỏa chi bản nguyên làm cơ sở, một quyền ra, liệt hỏa đốt thiên, sẽ bùng nổ ngay khi chúng địch, tinh hỏa bắn ra từ phía, tạo thành sát thương thứ cấp. Nếu tu luyện đến tầng cao hơn, có thể tạo ra liên hoàn bạo, uy lực chống chất, gây ra sát thương cực lớn.
Chính là nó.
Lâm Tiêu ngay lập tức xác định, đây chính là võ kỹ hắn cần tìm.
Bạo Liệt Tinh Hỏa Quyền, một môn quyền pháp chủ công, mà ta cũng đã tu luyện hỏa chi bản nguyên, quan trọng nhất, ta còn có băng diễm.
Đối với băng diễm, Lâm Tiêu đã rất lâu không dùng, chủ yếu là bận rộn nâng cao tu vi và bản nguyên, khó có thể kiêm chú ý, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ uy lực của băng diễm.
Năm xưa băng hỏa tam trọng thiên, uy lực đã rất mạnh, và đó là trong tình huống hắn khống chế băng diễm rất bình thường, thậm chí hắn cảm thấy, uy lực băng diễm mà hắn thi triển chỉ là một phần nhỏ, năng lượng thực sự bên trong còn lâu mới được khai phát.
Và môn thần cấp võ kỹ này, vừa hay cần hỏa chi bản nguyên để thúc đẩy, nếu cộng thêm băng diễm, uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên một bậc, vượt qua uy lực ban đầu. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể khai phát được uy lực của băng diễm.
Dù thế nào, Bạo Liệt Tinh Hỏa Quyền này rất hợp ý hắn. xác định được một môn võ kỹ cận chiến, Lâm Tiêu định ở đây dạo một vòng nữa, dù sao cũng là lần đầu tiên đến. Tầng thứ nhất, ngoài hắn ra, cũng có những người khác đang chọn võ kỹ. "Này, ngươi là Lâm Tiêu?" Đột nhiên, một giọng nói truyền đến. Lâm Tiêu ngẩn người, quay lại, thấy một thanh niên đang nhìn hắn với vẻ mặt kinh hỉ. Chương 2759, Ngự kiếm thuật chương 2759, Ngự kiếm thuật ngươi là? Tại Hạ Nam cung mục, có may mắn được chứng kiến phong thái của ngươi trong bí cảnh, bây giờ ngươi đã là người nổi tiếng của Tiên Kiếm Sơn chúng ta rồi, đánh bại Cao Viêm, thay thế vị trí tân sinh đệ nhất nhân của hắn, thậm chí cả lão đệ tử Đoàn Mộ Hùng cũng thua ngươi, mấy ngày nay, những chiến tích huy hoàng của ngươi vẫn luôn được lưu truyền đấy. Thanh niên mỉm cười, giơ tay ra, trong mắt mang theo một tia kính phục. Lâm Tiêu lịch sự cười, bắt tay với đối phương, đang định rời đi. "Này, Lâm Minh, có phải ngươi đang tìm võ kỹ không?" Nam cung Mục nói. "Ta đã tìm được rồi, cảm ơn." Lâm Tiêu cười nhạt, định bước đi. "Đợi đã, Lâm Minh, ta vừa vô tình thấy một môn võ kỹ ở góc kia, tuyệt đối rất hợp với kiếm tu." Nam cung Mục vội nói. Lâm Tiêu lắc đầu cười, "Không cần đâu, ta đã có kiếm kỹ rồi. Qua xem thử đi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, tin ta đi." Nam cung Mục nhìn Lâm Tiêu với vẻ mặt mong đợi. "Được thôi." Lâm Tiêu cười, đối phương nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện từ chối, dù sao hắn cũng không đợi. "Theo ta." Nam cung Mục mặt lộ vẻ vui mừng, đi qua mấy ngã rẽ, đến trước một giá sách. "Ở đây." Lâm Tiêu ngẩn người, thấy giá sách này ở một góc rất hẻo lánh, và còn nhỏ hơn những giá sách bình thường, nếu không nhìn kỹ, rất dễ bị những giá sách khác che khuất mà bỏ qua. Hơn nữa, sách trên giá này không nhiều lắm, lưa thưa, cho người một loại không quan trọng cảm giác, tựa như bị bỏ rơi, liền tính thấy, cũng không có hứng thú xem. "Ta trước đây đã đến đây vài lần, cũng chỉ lần này mới chú ý đến đây, chủ yếu là võ kỹ ở đây quá nhiều, xem không xuể, làm sao chú ý được còn có góc này." Nam cung một cười, lấy một cuốn võ kỹ từ giá sách, đưa cho Lâm Tiêu. "Xem đi, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng." Với sự tò mò, Lâm Tiêu lật ra. Trang đầu tiên, ba chữ hiện ra rõ ràng, "Ngự kiếm thuật." "Ngự kiếm thuật." Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, tiếp tục lật xuống. Càng lật xuống, ánh mắt Lâm Tiêu càng sáng, khóe miệng không khỏi cong lên một đường cong. Còn Nam cung Mục thấy vậy, nụ cười trên mặt cũng càng đậm. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã xem lướt qua cuốn Ngự kiếm thuật này một lần, trong mắt tinh quang lóe lên, quả thực là một môn võ kỹ rất tốt. "Ngự kiếm thuật, đúng như tên gọi, là võ kỹ nói về việc ngự kiếm. Chính xác mà nói, đây cũng không hẳn là võ kỹ, nên nói là một loại kỹ xảo, hoặc là tâm đắc, dạy bạn cách thực sự ngự kiếm giết địch, lấy đầu địch từ ngàn mét xa. Đúng không?" Nam cung Mục có chút đắc ý cười, hắn biết, chỉ cần là kiếm tu, đều sẽ có hứng thú với cuốn võ kỹ này. Lâm Tiêu gật đầu, ngự kiếm hắn tuy cũng biết, nhưng chỉ là tự mò mẫm, và khi hắn xem qua nội dung của ngự kiếm thuật này, hắn mới hiểu, thế nào là ngự kiếm thực sự, những gì hắn từng thi triển, căn bản còn chưa được coi là nhập môn, cùng lắm chỉ là ngự vận, và là đơn thuần dựa vào nguyên khí để ngự vận. Mà ngự kiếm thực sự, khác với ngự vận, những điều này Lâm Tiêu trước đây chưa từng nghĩ đến, hoàn toàn là giả lộ, không có bất kỳ hệ thống nào. "Ngươi giới thiệu cuốn võ kỹ này cho ta, chắc hẳn cũng có lý do khác chứ?" Lâm Tiêu nhìn Nam cung Mục. Quả nhiên không gì qua được mắt Lâm Minh, là thế này, Nam cung Mục cũng không quanh co, dứt khoát nói, "Ta và bạn bè mấy ngày trước đã nhận một nhiệm vụ, cần 5 người phối hợp hoàn thành, chúng ta đã tập hợp được 4 người, còn thiếu một người cuối cùng, vì vậy, ta muốn mời Lâm Minh có thể nể mặt tham gia cùng chúng ta không? Yên tâm, đến lúc đó thủ lao tuyệt đối không ít." "Thì ra là vậy." Lâm Tiêu khẽ gật đầu, đối phương có việc nhờ hắn, hắn không ngạc nhiên, nhưng hắn cũng phải hỏi rõ, nhiệm vụ cấp gì, nội dung cụ thể là gì? "Nhiệm vụ hoàng cấp, nội dung thì đều ở trong ngọc bài này, ngươi có thể xem." Nam cung Mục đưa ra một khối ngọc bài. Nhận lấy ngọc bài, Lâm Tiêu tâm thần chỉ bảo, một luồng thông tin hiện ra trong đầu. Ở Tiên Kiếm Sơn, nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ được chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp tương ứng với nguyên anh cảnh, huyền cấp tương ứng với nguyên thần cảnh, còn địa cấp nhiệm vụ rất ít, thiên cấp nhiệm vụ chỉ có thể thấy ở tông khu. Nhanh chóng xem lướt qua thông tin, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được, khi nào xuất phát?" "Nếu được, ngày mai xuất phát luôn." Nam cung Mục nói. "Được." Thương lượng xong địa điểm tập hợp, Nam cung Mục rời đi. Ở Tiên Kiếm Các dạo một vòng nữa, Lâm Tiêu cũng rời đi, một cuốn Bạo Liệt Tinh Hỏa Quyền, cộng thêm một bộ Ngự Kiếm Thuật, tổng cộng tốn của hắn 500 tích phân, và chỉ có nửa tháng nữa đọc, có thể thấy thần cấp võ kỹ đắt đỏ thế nào. May mà Lâm Tiêu có đủ tích phân, nhưng đối với phần lớn tân đệ tử, có được một cuốn thần cấp võ kỹ, e rằng phải tích lũy một thời gian dài. Rời khỏi Tiên Kiếm Các, Lâm Tiêu lại đến một cửa hàng, bán đi một số đồ lặt vặt. Đều là những nhẫn chứa vật thu được từ chuyến đi bí cảnh lần này, bên trong có không ít đồ, nguyên thạch Lâm Tiêu giữ lại toàn bộ, một số võ kỹ công pháp, tài liệu, bảo vật vô dụng, đều bán hết. Phải nói, những người có thể gia nhập Tiên Kiếm Sơn, thân phận địa vị đều không tầm thường, trong nhẫn chứa vật của mỗi người, ít nhiều đều có vài món đồ đáng tiền, tổng cộng lại, thế mà đổi được 5000 tích phân. Chương 2760, xuất phát chương 2760, xuất phát ngoài ra, thượng phẩm nguyên thạch của Lâm Tiêu cũng có tới hơn bạc khối, hoàn toàn đủ cho hắn sử dụng trong một thời gian rất dài. Có thể nói, sau cuộc thi tranh đoạt lần này, Lâm Tiêu từ một kẻ nghèo rất mồng tơi đã trở thành một tiểu phu ông, khiến hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là giết người kiếm tiền nhanh nhất. Trong một thời gian tới, hắn không cần phải lo lắng về tài nguyên nữa. Bán xong đồ, Lâm Tiêu lại đến Thiên Bảo Các, bỏ ra một số tiền lớn, đủ 3000 tích phân, để mua một món bảo vật, một món có thể bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Trở lại nơi ở, Lâm Tiêu bắt đầu cẩn thận tham ngộ ngự kiếm thuật. Cái gọi là ngự kiếm, chính là không cần dùng tay cầm kiếm mà vẫn có thể điều khiển kiếm tấn công. Trước đây, Lâm Tiêu cũng từng ngự kiếm, mượn phi kiếm trong kiếm hạp để giết địch, nhưng sau khi xem giới thiệu về ngự kiếm thuật này, hắn mới hiểu rằng, cái gọi là ngự kiếm của hắn so với ngự kiếm chân chính còn kém quá xa. Ngự kiếm được chia làm 3 tầng thứ, dĩ khí ngự kiếm, dĩ ý ngự kiếm, dĩ tâm ngự kiếm. Dĩ khí ngự kiếm là mượn nguyên khí để điều khiển kiếm. Trước đây Lâm Tiêu đều làm như vậy, nhưng thực tế, dĩ khí ngự kiếm của hắn vẫn còn ở mức độ bề mặt, căn bản không được coi là dĩ khí ngự kiếm chân chính. Dĩ khí ngự kiếm, lấy khí làm môi giới, khiến người và kiếm tạo ra một mối liên kết vô hình, đạt đến cảnh giới người động khí động kiếm động. Lâm Tiêu suy ngẫm những lời trên, khí trong cơ thể bất giác lưu chuyển, chạy đến đầu ngón tay, vận chuyển theo lộ tuyến được giới thiệu. Không ngờ, chỉ một cái dĩ khí ngự kiếm mà đã có nhiều môn đạo như vậy, các lộ tuyến vận khí khác nhau, thậm chí còn có song thủ ngự kiếm, có thể phát huy tốc độ và uy lực của ngự kiếm đến cực hạn, tinh diệu đến từng chi tiết. Ngự kiếm trước đây của mình quá thô sơ, hoàn toàn là đường lối hoang dã. Lâm Tiêu cảm thán, rồi bắt đầu ghi nhớ những lộ tuyến vận khí này, vừa ghi nhớ vừa diễn luyện. Hiện tại, kiếm ý của Lâm Tiêu đã nhập đạo, cộng thêm tu vi và thiên phú của hắn, việc lĩnh ngộ dĩ khí ngự kiếm tự nhiên rất nhanh, chỉ một canh giờ, ngự kiếm đã có sự cải thiện rõ rệt. Keng, keng, tiếng kiếm ngân vang lên, từng đạo kiếm quang phóng lên trời, bay lượn trên không trung. Bên dưới, Lâm Tiêu đưa kiếm chỉ dẫn lối, những thanh phi kiếm này liền lướt theo, cắt không khí. So với ngự kiếm trước đây, lúc này quỹ đạo vận hành của những thanh phi kiếm này càng thêm tinh tế linh động, hồn nhiên thiên thành. Không gian và sức cản không khí của Thanh Vân Đại Lục đều mạnh hơn phiếm cổ đại lục, tốc độ của phi kiếm tự nhiên sẽ chậm đi rất nhiều, nhưng cùng với sự tinh tiến của ngự kiếm thuật, tốc độ sẽ nhanh chóng được nâng lên. Đáng chú ý là, mấy chục thanh phi kiếm bay lượn trên không trung, bề mặt bảo quang lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh, tản ra linh khí trong vắt, hiên ngang đã đạt đến tầng thứ thiên giai. Đúng vậy, dưới sự nuôi dưỡng ngày qua ngày của luyện kiếm hồ, những thanh phi kiếm này cuối cùng đều đã được nâng lên thiên giai, tuy đều là thiên giai hạ phẩm, nhưng uy lực kết hợp của chúng tuyệt đối đáng sợ. Chỉ là, luyện kiếm hồ dường như cũng đã đạt đến giới hạn, thiên giai hạ phẩm đã là tận cùng, không thể nâng cấp thêm được nữa. Thôn linh kiếm của ta, có lẽ cũng sắp đạt đến thần giai rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, rồi lại bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu đến địa điểm đã hẹn trước một khắc. Lâm Minh. Không lâu sau, một giọng nói vang lên từ phía sau. Lâm Tiêu quay người lại, thấy 4 bóng người đang đi tới. Nam Cung Mục đi tới đầu tiên, mỉm cười nói, Lâm Minh, đến sớm thật đấy. Chẳng phải sợ làm lỡ việc sao? Mọi người đều đã đến đủ, chúng ta xuất phát thôi. Lâm Tiêu cười nhạt. Chào cậu, tôi tên Lâm Kỳ. Tôi là Chính Phong. Lục Vân, Hân Hạnh. 3 người lần lượt giới thiệu, bắt tay với Lâm Tiêu, không nhịn được mà đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hiện tại, danh tiếng của Lâm Tiêu ở Tiên Kiếm Sơn không hề nhỏ, tân sinh đệ nhất nhân, hạng nhất cuộc thi tranh đoạt, đánh bại lão bài đệ tử Đoan Mộ Hùng vô số vầng hào quang khoác lên người, muốn không gây chú ý cũng khó. Sau khi biết Nam Cung Mục mời chính là Lâm Tiêu, 3 người cũng không khỏi có chút kích động, đồng thời cũng rất vui mừng, nhiệm vụ lần này có lẽ là dễ như trở bàn tay rồi. 4 người đều là tân sinh, thực lực đều ở khoảng nguyên anh cảnh bắt trọng, trong số các tân sinh cũng được coi là trình độ thượng du, nếu không cũng không dám nhanh chóng lập đội ra ngoài làm nhiệm vụ như vậy. Tuy nhiên, nhiệm vụ họ muốn làm có độ khó tương đối lớn, nên Nam Cung Mục mới mời Lâm Tiêu, có Lâm Tiêu gia nhập, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Đi thôi. Được. Rất nhanh, một nhóm 5 người rời khỏi Tiên Kiếm Sơn. Không lâu sau, mấy người đã đi ra khỏi phạm vi 200 dặm, đến đây, bắt đầu có đệ tử Huyết La Tông xuất hiện. Trên đường, Lâm Tiêu nhớ lại thông tin nhiệm vụ mà Nam Cung Mục đã đưa cho hắn. Nhiệm vụ hoàn cấp tìm 20 cây ngân hàn thảo, 500 tích phân, số lượng không giới hạn, ngoài ra cứ thêm 5 cây ngân hàn thảo sẽ được thêm 100 tích phân. Chỉ riêng 500 tích phân chia đều cho 5 người, mỗi người chỉ được 100, không phải là nhiều. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, số lượng không giới hạn, chỉ cần họ tìm được càng nhiều ngân hàn thảo, tích phân sẽ càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Đây là một nhiệm vụ có phần thưởng cơ bản không cao, nhưng giới hạn trên lại rất cao. Với ngân hàn thảo, trước khi đến đây, Lâm Tiêu cũng đã tìm hiểu qua. Ngân hàn thảo thuộc tính âm hàn, là vật chí âm, được hình thành do độc khí và độc dịch mà ngân nguyệt xà phun ra, nhỏ giọt lên cây cỏ, trải qua 5 tháng hấp thụ tinh hoa của mặt trăng. Do độc tính của ngân nguyệt xà rất mạnh, rất ít cây cỏ có thể sống sót dưới độc khí và độc dịch, trừ khi là một số linh thảo có sức sống đặc biệt mạnh cường, vì vậy ngân hàn thảo không phải là thứ dễ tìm. Tuy nhiên, cũng chính vì đặc tính này, ngân hàn thảo thường xuất hiện thành từng cụm, hoặc là không tìm thấy một cây nào, hoặc một khi đã tìm thấy thì là cả một vùng. Chương 2761, bán tín bán nghi. Chương 2761, bán tín bán nghi. Mấy người nhẹ nhàng đi trong rừng rậm, theo lời Nam Cung Mục, một vị lao đệ tử đã nói với hắn rằng mấy tháng trước vị đó từng tìm thấy ngân hàn thảo ở một hẻm núi cách đây vài trăm dặm về phía đông bắc. Vì vậy, mọi người dự định đến đó thử vận may, biết đâu còn có thể tìm thấy ngân hàn thảo. Nam Cung Mục nhìn vào bản đồ trên tay, đối chiếu khoảng cách và các vật mốc, Lâm Tiêu và mấy người còn lại đi theo sau hắn. Sắp đến rồi. Nam Cung Mục khẽ nói, tay cầm một viên thi huyết châu để phòng bị đệ tử Huyết La Tông đánh lén. Ngoài Nam Cung Mục, 3 người còn lại cũng đều có thi huyết châu, chỉ có Lâm Tiêu là không. Thực tế, với cảm chi tinh thần của Lâm Tiêu, phạm vi cảm ứng lớn hơn nhiều so với thi huyết châu thông thường, và còn chính xác hơn. Thấy Lâm Tiêu không cầm thi huyết châu, Nam Cung Mục và mấy người có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có thi huyết châu của mấy người họ cũng đủ rồi. Vận may của họ cũng không tệ, suốt đường đi lại không gặp phải người của Huyết La Tông. Sắp đến rồi. Nam Cung Mục lộ ra một nụ cười, tiếp tục đi về phía trước. Những người khác theo sau. Đợi đã. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên lên tiếng. Nam Cung Mục và mấy người sững sờ, quay lại, sao vậy? Phía trước có đệ tử Huyết La Tông mai phục. Lâm Tiêu nói. Mai phục. Nam Cung Mục và mấy người cúi đầu nhìn Thi Huyết Châu trong tay, không có bất kỳ phản ứng nào, cao mày nói, Thi Huyết Châu không có phản ứng gì cả, làm sao cậu biết?
Cảm giác được.
Lâm Tiêu bình thản đáp.
Cảm giác.
Nam Cung Mục và mấy người ngạc nhiên, rồi khoe miệng giật giật, rõ ràng cảm thấy lời nói này của Lâm Tiêu có phần nực cười. Mà thực tế, Lâm Tiêu đúng là dựa vào tinh thần lực để cảm nhận được, hắn không hề nói dối. Ngay phía trước cách 1.700 mét, có 7 tên đệ tử Huyết La Tông. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Nhìn dáng vẻ của Lâm Tiêu, Nam Cung Mục không cho rằng hắn đang nói đùa, cũng không tin Lâm Tiêu sẽ đùa giỡn trong chuyện này, nhưng điều này quả thực có chút khó tin, đối phương ngay cả Thi Huyết Châu cũng không có, làm sao mà xác định được. Cứ đi tiếp đi, mọi người cẩn thận một chút. Nam Cung Mục không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nhắc nhở. Lâm Tiêu cũng không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở một câu, để họ tăng cường cảnh giác. Nếu những người này không tin, hắn cũng không còn gì để nói, rất nhanh họ sẽ biết thôi. 100 mét, 200 mét. 7 người, 3 tên nguyên anh cảnh thất trọng, 4 tên nguyên anh cảnh bát trọng. Khi càng đến gần, Lâm Tiêu nhìn thẳng về phía trước, tự mình nói, như thể tự nói với mình, lại như đang nói với mấy người kia. Nam Cung Mục và mấy người liếc nhìn Thi Huyết Châu không có phản ứng, lắc đầu, ngay cả Thi Huyết Châu cũng chỉ có thể cảm ứng được đệ tử Huyết La Tông trong phạm vi 1.000 mét gần đó, và chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại và thực lực đại khái, chứ không thể dò ra được số lượng của đối phương. Do đó, những lời này của Lâm Tiêu bị mấy người hoàn toàn cho là chuyện hoang đường. Họ thậm chí còn có chút nghi ngờ, vị tân sinh đệ nhất nhân này, sao lại thích tỏ ra huyền bí như vậy, nói cứ như thật, khiến họ có chút thất vọng. Cảm nhận được sự biến động cảm xúc của mấy người, Lâm Tiêu không để tâm, sự thật sẽ nói lên tất cả. Và rất nhanh, Thi Huyết Châu của Nam Cung Mục và mấy người đã có phản ứng. Phía trước có thi vệ, mọi người cẩn thận. Nam Cung Mục đi đầu nói, nói xong câu này, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi sững sờ, sau đó những người khác cũng sững sờ. Họ quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, ước lượng một chút, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ lúc Lâm Tiêu nói có đệ tử Huyết La Tông, vị trí đó đến đây, cộng thêm phạm vi cảm ứng của Thi Huyết Châu, dường như đúng là hơn 1.000 mét. Khoảng cách cụ thể có phải là 1.700 mét hay không họ không rõ, nhưng dù sao đi nữa, Lâm Tiêu nói phía trước có đệ tử Huyết La Tông tồn tại, đó là sự thật. Chỉ là, làm sao hắn biết được? Tiếp tục đi thôi, cẩn thận một chút, lát nữa ta sẽ dụ chúng ra. Lúc này, Lâm Tiêu lên tiếng, giọng nói bình tĩnh.
Được.
Nam Cung Mục gật đầu, mấy người tiếp tục tiến lên, ẩn nấp khí tức, bước đi nhẹ nhàng. Khi khoảng cách tăng lên, Thi Huyết Châu trong tay mấy người phát ra ánh sáng đỏ như máu, đại diện cho đối phương là thượng phẩm thi vệ. Bất chợt, mấy người đột nhiên nhớ lại, Lâm Tiêu không lâu trước đã nói, đối phương có tổng cộng 7 người, 3 tên nguyên anh cảnh thất trọng, 4 tên nguyên anh cảnh bát trọng. Điều này dường như lại khớp, chỉ là số lượng cụ thể vẫn chưa chắc chắn. Chẳng lẽ là thật? Mấy người đè nén sự buồn chồn trong lòng, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, mấy người ngày càng đến gần vị trí của những thi vệ đó, bèn cất Thi Huyết Châu đi. Nếu đã biết có thi vệ mai phục gần đó, họ cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, chỉ chờ những thi vệ này chủ động xuất hiện. Mấy người đi một đoạn, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Cẩn thận bên dưới. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn.
Cái gì?
Nam Cung Mục và mấy người giật mình, lúc này mới cảm nhận được một luồng sát khí âm hàn từ dưới đất xông lên.
Phụt, phụt.
Lâm Tiêu là người đầu tiên bay vọt lên trời, ngay sau đó, những người khác cũng bay lên.
Gào,
gào. Mặt đất nứt toác, từng bóng ảnh bạc trắng phá đất trồi lên, tiếng gầm rú quỷ dị đáng sợ vang vọng khắp núi rừng. Chương 2762, đánh lén chương 2762, đánh lén ngân giáp thi. Ánh mắt Nam Cung Mục và mấy người ngưng lại, chỉ thấy có tổng cộng 5 con ngân giáp thi xuất hiện ở đây, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tại vị trí mà ngân giáp thi phá đất trồi lên, bên dưới ẩn giấu 4 tấm mộ bia. Rõ ràng, những mộ bia này đã được chôn sẵn dưới lòng đất, có thể triệu hồi ngân giáp thi bất cứ lúc nào để phát động đột kích. Nhưng đáng tiếc, vẫn bị mấy người né được. Khắc khắc, không ngờ trốn dưới đất mà thằng nhóc này cũng có thể phát hiện được nguy hiểm. Tiếng cười âm sâm quỷ dị vang lên, 4 tên thi vệ từ trong bụi cỏ bước ra, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Lâm Tiêu một lúc. Trong 4 tên thi vệ, 3 tên tỏa ra khí tức nguyên anh cảnh thất trọng, 1 tên là nguyên anh cảnh bát trọng. Còn 5 con ngân giáp thi kia, 4 con nguyên anh cảnh thất trọng, 1 con nguyên anh cảnh bát trọng. Nhìn thấy 4 tên thi vệ này, Nam Cung Mục và mấy người liếc nhau, khẽ gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Đồng thời, trong lòng họ lóe lên một ý nghĩ, quả nhiên, ở khoảng cách xa như vậy, không thể nào dự đoán chính xác được số lượng đối thủ, huống chi còn có tu vi của những người này. Họ nhớ, trước đó Lâm Tiêu đã nói, đối thủ có 3 tên nguyên anh cảnh thất trọng, 4 tên nguyên anh cảnh bát trọng, rõ ràng không phải như vậy. Đương nhiên, họ không có ý gì khác, Lâm Tiêu có thể ở khoảng cách xa như vậy mà dự đoán được ở đây có thi vệ, đã là rất giỏi rồi. Tổng cộng 9 tên, Lục Vân, ngươi đối phó với tên thi vệ nguyên anh cảnh bát trọng, ta đối phó với võ thi, còn lại giao cho các ngươi, không vấn đề gì chứ? Nam Cung Mục nói. Về thực lực, Nam Cung Mục và 3 người kia tương đương nhau, nhưng nhiệm vụ lần này là do hắn nhận, những người khác cũng là do hắn mời, nên hắn đảm nhận vai trò tương tự đội trưởng.
Không vấn đề.
Được.
Phụt,
phụt. Vừa dứt lời, Nam Cung Mục và Lục Vân đạp chân xuống đất, lao ra, tấn công đối thủ.
Khắc khắc, tìm chết, lên, giết hết chúng nó, luyện thành võ thi.
Những tên thi vệ này cười lạnh quỷ dị, thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo huyết quang, xông về phía mọi người.
Gào.
Võ thi phát ra tiếng gầm trầm thấp, cũng lao tới.
Lên.
Vừa dứt lời, Trình Phong và Lâm Kỳ đã biến mất tại chỗ, một khắc sau, đã giao chiến với những thi vệ và võ thi kia.
Ầm,
ầm. Tiếng nổ vang không ngừng, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng của trào, khí lưu tàn phá. Nam Cung Mục và Lục Vân có thực lực tương đương với đối thủ, nhất thời chiến hướng kịch liệt, khó phân thắng bại. Còn Lâm Kỷ và Trình Phong, tuy thực lực mạnh hơn đối thủ, nhưng đối phương chiếm ưu thế về số lượng, dù hai người họ đều có thực lực nguyên anh cảnh bắt trọng, đối mặt với 7 đối thủ nguyên anh cảnh thất trọng, nhất thời cũng không thể hạ được. Còn Lâm Tiêu thì đứng yên tại chỗ, hai mắt khẽ nheo lại, tinh thần lực lan tỏa ra. Nam Cung Mục và mấy người ở một bên thấy Lâm Tiêu không ra tay giúp đỡ, không khỏi nhíu mày. Họ biết rằng thực lực của Lâm Tiêu rất mạnh, ngay cả cao thủ nguyên anh cảnh cựu trọng Đoan Mộ Hùng cũng bại trận. Thực ra những kẻ này chỉ cần một mình Lâm Tiêu đối phó cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng họ không muốn quá dựa dẫm vào Lâm Tiêu. Đây là một tiểu đội 5 người, nên Nam Cung Mục đã phân công nhiệm vụ cho mỗi người, chỉ cần Lâm Tiêu ra tay một chút, giải quyết những thi vệ này không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu lại dường như không có ý định ra tay, điều này khiến họ trong lòng không thoải mái, chẳng lẽ đối phương muốn không làm mà hưởng? Để họ liều mạng, còn mình thì ngồi mát ăn bát vàng. Ầm, ầm. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, dần dần, Nam Cung Mục và Lục Vân rơi vào thế hạ phong. Tuy cùng là nguyên anh cảnh bắt trọng, nhưng rõ ràng thực lực của tên thi vệ này mạnh hơn một chút, và còn võ thi kia thì không sợ chết, phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn là lối đánh lấy thương đổi thương, liều mạng, ép Lâm Kỳ chỉ có thể vòng vèo né tránh, không dám đối đầu trực diện. Còn Trình Phong và Lâm Kỳ, dưới sự vây công của hai tên thi vệ và 5 con võ thi, cũng có chút khó chịu, có xu hướng rơi vào thế hạ phong. Nhất thời, cục diện rơi vào bế tắc, và Lâm Tiêu vẫn không có ý định động thủ. Ầm, một tiếng nổ vang, Nam Cung Mục và Lục Vân cùng lùi lại, khí huyết trong lồng ngực chấn động. Thấy Lâm Tiêu vẫn đứng đó, mọi người không khỏi có chút bực mình. Nam Cung Mục không nhịn được hét lên: "Lâm Tiêu, mau qua đây rút." Lâm Tiêu như không nghe thấy, làm như không biết. "Mẹ kiếp, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Như khúc gỗ ấy, ngươi đến đây xem chúng ta biểu diễn à?" Lâm Kỷ và Trình Phong không nhịn được hét lên, cứ thế này, tất cả họ sẽ toi mạng. Khắc khắc, thằng nhóc đó chắc là bị dọa sợ rồi, chết đi. Các thi vệ cười lạnh tấn công mọi người, nếu Lâm Tiêu không có ý định động thủ, chúng cũng lười quan tâm, đợi dọn dẹp xong đám này rồi sẽ giải quyết hắn. Thì ra là ở đây. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc thay đổi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Ầm. Chỉ thấy Lâm Tiêu khí tức bùng nổ, lòng bàn tay mở ra, một vòng xoáy thôn phệ hiện ra, một luồng lực thôn phệ vô hình mà mạnh mẽ lan tỏa ra, xuyên qua bụi cây phía trước, bao trùm lấy. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Tiêu dùng sức kéo về phía sau. Cái gì? Cùng với tiếng kinh hô, hai tên thi vệ trực tiếp bay ra từ bụi cây, rồi ngã xuống mặt đất gần đó. Chương 2763, nhẹ nhàng bâng cơ. Chương 2763, nhẹ nhàng bâng cơ. Còn có thi vệ. Nam Cung Mục và mấy người trừng lớn mắt, vô cùng kinh ngạc. Làm sao ngươi phát hiện ra chúng ta? Hai tên thi vệ mặt đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Muốn đánh lén? Thử. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, quay người vung một kiếm chém ra. Gần như cùng lúc, mặt đất nổ tung, một tên thi vệ và một võ thi phá đất chui lên, mặt đầy sắc khí, đang định ra tay, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, một đạo kiếm quang không biết từ lúc nào đã khóa chặt lấy chúng. Phập. Một khắc sau, tên thi vệ và võ thi này trực tiếp bị chém làm đôi. Tên thi vệ trợn trừng mắt, mặt đầy kinh hãi, dường như không thể tin nổi, cuộc đột kích gần như hoàn hảo của hắn lại bị đoạt trước. Ầm. Ầm. Phía sau, hai tên thi vệ đập mạnh xuống đất, tiếng gầm rú vang lên, 3 con võ thi phá đất chui lên, từ 3 hướng khác nhau lao về phía Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, hai tên thi vệ này tay cầm huyết nhận, lao nhanh tới, huyết nhận hạ xuống, huyết quang sắc bén xé rách không khí, tạo ra tiếng nổ khí chói tai. Cẩn thận! Nam Cung Mục và mấy người không nhịn được kinh hô, đồng tử đột nhiên co lại. Chạm! Chỉ thấy Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, mí mắt cũng không chớp một cái, tay nâng kiếm hạ, một kiếm cực kỳ huyền ảo chém ra. Phập! Phập! Máu tươi bắn tung tóe, hai tên thi vệ cùng 3 con võ thi đều bị chém đứt, máu thịt bay tứ tung. Xì xì xì. Mấy tên thi vệ khác thấy vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, không ngờ rằng thanh niên này từ đầu đến cuối không ra tay, lại mạnh đến như vậy. Rút. Không chút do dự, mấy tên thi vệ này thân hình lóe lên, định rút khỏi chiến trường. Chặn chúng lại. Nam Cung Mục và mấy người nhanh chóng phản ứng, cuốn lấy những thi vệ này. Chết tiệt. Thi bạo. Mấy tên thi vệ nghiến răng, vì để sống sót, không còn cách nào khác phải lựa chọn tự bạo võ thi. Tuy nhiên, ấn quyết trên tay chúng còn chưa thành hình, một đạo kiếm quang đã giáng xuống. Đầu của những thi vệ này bay lên, máu tươi bắn tung tóe. May quá. Nam Cung Mục và mấy người nhìn những thi thể không đầu ngã xuống, không nhịn được nuốt nước bọt. Họ đã phải dùng hết sức, vật lộn nửa ngày mà không hạ được thi vệ, Lâm Tiêu chỉ nhẹ nhàng bâng cơ dùng một kiếm giải quyết. Thi vệ chết, mấy con võ thi kia mất đi sự điều khiển, đứng yên tại chỗ như tượng. Bất chợt, mấy người đột nhiên nhớ ra điều gì đó, họ quét mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện, ở đây có tổng cộng 7 tên thi vệ, và 3 tên thi vệ xuất hiện sau đó đều có khí tức nguyên anh cảnh bắt trọng. Điều này hoàn toàn khớp với dự đoán của Lâm Tiêu trước đó. Không ngờ xung quanh còn ẩn giấu mấy tên thi vệ, thật xảo quyệt. Nam Cung Mục lòng còn sợ hãi nói, nếu trong lúc họ chiến đấu, những thi vệ và võ thi này đột nhiên xung ra, phát động đánh lén, họ 10 phần thì có đến 9 phần sẽ mất mạng. Đồng thời, mấy người cũng hiểu ra, lý do Lâm Tiêu ban đầu không ra tay là để tìm kiếm những thi vệ ẩn nấp trong bóng tối, để phòng bị đánh lén. Sự thật đúng là như vậy, nhưng lúc đó Lâm Tiêu chỉ cảm nhận được gần đó có 2 tên thi vệ ẩn nấp, còn thiếu một tên hắn mãi không tìm thấy, sau đó mới đột nhiên nhận ra, tên cuối cùng vẫn còn ở dưới lòng đất, không xuất hiện cùng với những thi vệ ban đầu. Vì vậy, Lâm Tiêu tương kế tự kế, trước tiên lôi ra 2 tên thi vệ trong bụi cây. Hắn biết tên thi vệ dưới lòng đất chắc chắn sẽ nhân cơ hội đánh lén, chỉ là đối phương không ngờ rằng tất cả đều nằm trong dự liệu của Lâm Tiêu. Ban đầu không ra tay là vì Lâm Tiêu muốn giải quyết những thi vệ trong bóng tối trước, vì hắn cảm nhận được, có tổng cộng 7 tên thi vệ, nhưng ở đây chỉ xuất hiện 4 tên. Nếu không giải quyết những thi vệ trong bóng tối trước, một khi chiến đấu, rất có thể sẽ bị đánh lén. Hơn nữa, nếu hắn giải quyết những thi vệ khác trước, những thi vệ trong bóng tối rất có thể sẽ thấy tình hình không ổn mà bỏ chạy, không thể tiêu diệt toàn bộ. Hiểu được ý đồ của Lâm Tiêu, Nam Cung Mục và mấy người nhìn nhau, không khỏi cười khổ một tiếng. Nghĩ lại cũng phải, là tân sinh đệ nhất nhân, Lâm Tiêu sao có thể ngồi mát ăn bát vàng, với thực lực của người ta cũng không thèm làm như vậy. Họ nghĩ đến, trong bí cảnh, Lâm Tiêu vì bảo vệ Đặng Thần và Tống Vũ Phi cùng nhóm, đối mặt với sự ép bức của bao nhiêu cao thủ cũng không lùi bước, có thể thấy là một người trọng tình trọng nghĩa. Là họ đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Xấu hổ nhất là Lâm Kỳ và Trình Phong, hai người họ lúc nãy vì sốt ruột mà đã văn tục. Nghĩ đến Lâm Tiêu là vì sự an toàn của họ, vì đại cục mà làm vậy, họ vô cùng hổ thẹn. Dọn dẹp chiến trường đi, chúng ta chia đều. Lâm Tiêu cười nhạt, thôn vệ tử khí, liếc nhìn mọi người một cái, rõ ràng không hề để tâm đến chuyện vừa rồi. Đổi lại là ai, thấy đồng đội cứ đứng im không động, e rằng cũng sẽ có phản ứng như vậy. Thấy Lâm Tiêu không để ý, Nam Cung Mục và mấy người càng thêm hổ thẹn, đồng thời có chút may mắn, nếu không có Lâm Tiêu ở đây, với số thi vệ và võ thi này, e rằng họ đã mất mạng. Rất nhanh, dọn dẹp xong mọi thứ, những bảo vật trên người thi vệ, theo như đã thỏa thuận trước khi đến, sẽ được chia đều. Đầu của những thi vệ này, thì toàn bộ thuộc về Lâm Tiêu, đến lúc trở về tông môn có thể đổi lấy tích phân, dù sao cũng đều là do Lâm Tiêu giải quyết. Lâm Tiêu cũng vui vẻ chấp nhận, mấy người tiếp tục tiến về phía trước. Đáng chú ý là, sau khi hấp thụ những tử khí này, Lâm Tiêu cảm thấy, tử vong bản nguyên đã đạt đến bình cảnh, giống như một cái ao đầy nước, chỉ cần thêm vài giọt nước nữa, sẽ tràn ra chính là đột phá. Cuối cùng cũng đến rồi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một thung lũng, Nam Cung Mục cất bản đồ đi, chúng ta qua đó xem sao, gần đây rất có thể có ngân xà thảo. Chương 2764, ổ rắn chương 2764, ổ rắn mấy người bước vào thung lũng, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên thung lũng tạo thành một khe trời hẹp. Thung lũng không rộng cũng không hẹp, có thể chứa được hơn 10 người đi song song. Mấy người đi vào thung lũng, ánh nắng phía trên lập tức bị che khuất, bên trong thung lũng có chút âm u chẳng trách, có người từng thấy ngân nguyệt xà ở đây, môi trường ở đây quả thực rất thích hợp cho ngân nguyệt xà. Lâm Tiêu đi ở cuối đội, nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ. Mấy người đi về phía trước, chú ý đến những vách đá, khe đá xung quanh. Bên trong hẻm núi, đường đi chẳng chịt, mọi người chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi. Khoảng một khắc sau, vẫn không thu hoạch được gì. Nhìn kia. Bất chợt, Lâm Kỳ thần sắc khẽ động, chỉ về phía trước. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy một vệt sáng bạc lóe lên, một đoạn đuôi bạc nhỏ lướt qua góc của phía trước. Ngân nguyệt xà. Nam Cung Mục mắt sáng lên. Mấy người nhanh chân đi qua, rẽ vào con đường nơi ngân nguyệt xà biến mất, đi vào trong. Khí tức âm hàn quá, quả nhiên, ở đây có ngân nguyệt xà sinh sống. Trình Phong khẽ nói, ngân nguyệt xà thường không hoạt động một mình, con ngân nguyệt xà vừa rồi rất có thể đã trở về ổ rắn. Lâm Tiêu phân tích. Mọi người gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, nếu có thể tìm thấy ổ rắn, chắc chắn cũng sẽ tìm thấy ngân xà thảo. Mau nhìn, ở đây có dấu vết. Mọi người thấy, trên mặt đất phía trước có một vết kéo, tuy rất mờ, nhưng quả thực tồn tại. Với tâm trạng phấn khích, mọi người đi theo vết kéo, sau 3 lần rẽ, đã đến một con đường. Ở đây, mấy người dừng lại trước một vách núi, bên dưới có một khe nước rộng bằng bàn tay, vết kéo biến mất ở đây. Bên trong, chắc chắn là ổ rắn của ngân nguyệt xà. Mấy người lộ vẻ phấn khởi, không ngờ vận may của họ lại tốt đến vậy, nhanh chóng đã tìm thấy ổ rắn, trong ổ rắn chắc chắn có rất nhiều ngân xà thảo. Phá thẳng vào, bên trong chắc chắn là một hàng rắn. Mấy người đều gật đầu, cũng chỉ có cách này, đơn giản mà hiệu quả. Giao cho tôi đi. Các người lùi lại. Lục Phong bước lên, tay cầm một thanh chiến đao. Chỉ thấy hắn đi qua, đưa chiến đao vào trong khe nước. Sau đó, khí tức trên người Lục Phong đột nhiên bùng nổ, mày nhíu lại, bất chợt, trên chiến đao bắn ra ra ánh sáng rực rỡ, có tia sét lấp lánh, năng lượng cuồng bạo tức thì phát nổ. Ầm ầm ầm. Vách núi khe rung chuyển, đá vụn nổ tung, bay tứ tung, bụi bay mù mịt. Đợi bụi tan đi, chỉ thấy khe nước vốn rộng bằng bàn tay, lập tức bị phá toang, mở rộng ra hàng trăm lần, mép là những vết nứt không đều. Bên trong trống không, vậy thì tốt rồi. Mọi người thấy, phía sau vách núi là một hang động, vừa đủ cho một người đi vào. Đi. Mấy người nhanh chân bước vào, trong hang có chút tối tăm, nhưng mấy người đã chuẩn bị sẵn dạ quan thạch. Xì xì xì. Trong bóng tối, mọi người nghe thấy tiếng lưỡi rắn le ra quỷ dị, bước chân hạ thấp. Mọi người cẩn thận, nọc độc của ngân nguyệt xà rất mạnh. Nam Cung Mục nhắc nhở, người đi đầu cũng là hắn. Rất nhanh, tiếng lưỡi rắn ngày càng lớn. Cuối cùng, dưới ánh sáng của dạ quang thạch, mọi người thấy những vệt sáng bạc. Ổ rắn. Mọi người nhìn kỹ, dạ quang thạch đồng loạt chiếu ra. Chỉ thấy phía trước, hang động đột nhiên mở rộng, là một không gian có bán kính vài chục trượng, và trong không gian này, cuộn tròn từng bóng ảnh bạc. Những bóng ảnh bạc này đều có những vệt sọc giống như trang lưới liềm, chiều dài từ 2 đến 5 mét, nhìn qua, không dưới trăm con, quả thực là một ổ rắn. Sức tấn công của ngân nguyệt xà không mạnh, kích thước bình thường, thứ mạnh nhất là nọc độc của nó. Xì xì xì. Cảm nhận được kẻ thù xâm nhập, những con ngân nguyệt xà này lập tức cuộn tròn lại, lưỡi rắn lóe ra, đôi mắt lóe lên hàn quang. Ngân xà thảo. Mọi người mắt sáng lên, lướt qua những con ngân nguyệt xà này, chỉ thấy trên mặt đất mọc lên từng cây thực vật mảnh mai, từng cụm phân bố trong không gian này, trên mặt đất, trên vách đá đều có. Những cây thực vật này, trong suốt xanh biếc, tỏa ra một vầng sáng bạc nhàn nhạt. Nhiều ngân xà thảo thế này, phen này phát tài rồi. Mọi người không nhịn được nói, vô cùng phấn khích. Xử lý đám này thế nào? Lâm Kỳ hỏi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, hay là giết hết chúng nó? Tha cho chúng một mạng đi. Lâm Tiêu lên tiếng, những con ngân nguyệt xà này không tấn công chúng ta nhiều, chỉ cần cẩn thận nọc độc của chúng là được. Giữ lại chúng, sau này còn sinh ra nhiều ngân xà thảo hơn.
Ừm, đúng vậy, chúng ta chỉ lấy ngân xà thảo, đừng động đến những con ngân nguyệt xà này.
Nam Cung Mục đồng ý thế là, mấy người đều tuôn ra nguyên khí, ngưng tụ thành một lớp phòng ngự, rồi cẩn thận đi qua.
Xèo xèo xèo.
Vừa bước vào phạm vi tấn công của những con ngân nguyệt xà này, chúng không chút do dự phát động tấn công, miệng có răng nanh mở ra, phun ra từng tia độc dịch đen như mực. Độc dịch rơi lên lớp phòng ngự, kêu xèo xèo, nguyên khí trên lớp phòng ngự lập tức bị bốc hơi. Những độc dịch này có thể ăn mòn nguyên khí, nếu nhỏ giọt lên da thịt, có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Sức tấn công của những con ngân nguyệt xà này không lớn, nhưng nếu vì thế mà coi thường nó, bị cắn một miếng, dù là cao thủ nguyên anh cảnh, e rằng cũng khó giữ được mạng. Mấy người không ngừng truyền ra nguyên khí, duy trì hình dạng của lớp phòng ngự, rồi đi qua bầy rắn, hái từng cây ngân xà thảo. Mặc cho những con ngân nguyệt xà này tấn công thế nào, phun độc dịch vẫn không thể phá vỡ lớp phòng ngự. Rất nhanh, mấy người đã thu hoạch sạch sẽ ngân xà thảo trong hang, rồi lui ra khỏi hang động. Chương 2765, nôn tử ngông cuồng. Chương 2765, nôn tử ngông cuồng. Lần này thật sự là thu hoạch bội thu. Ra khỏi cửa hang, mấy người mặt mày hớn hở, những cây ngân xà thảo này có thể đổi được gần 2000 tích phân, dù năm người họ chia đều, cũng tuyệt đối là một món hời lớn, huống chi họ còn phải tiếp tục tìm kiếm.
Đứng lại.
Tuy nhiên, họ vừa ra khỏi cửa hang không lâu, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người dừng bước, quay người lại, không khỏi thần sắc nghiêm trọng. Chỉ thấy phía trước con đường không xa, một nhóm người đứng đó, những người này mặc huyết bào, mặt mày khô héo, trong mắt hiện ra ánh sáng âm lạnh, chính là đệ tử Huyết La Tông. Khắc khắc, không ngờ ở đây cũng gặp được người của Tiên Kiếm Sơn, vận may của chúng ta không tệ nhỉ. Kẻ cầm đầu, một thanh niên mặt chữ quốc lạnh lùng cười. Ở đây có mùi của ngân nguyệt xà rất đậm, một thanh niên đầu trọc khác liếc nhìn cửa hàng đó, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia xảo quyệt, đám này vừa từ trong hang rắn ra, chắc chắn có không ít ngân xà thảo. Ngân xà thảo, vật chỉ âm, là một trong những thứ cần thiết để đệ tử Huyết La Tông tu luyện Huyết La đại pháp, vì vậy rất nhiều đệ tử Huyết La Tông đều cần, và muốn tu luyện Huyết La đại pháp đến cảnh giới cao hơn, cần một lượng lớn ngân xà thảo. Thực tế, những người này đến đây là để tìm ngân xà thảo, họ nghe ngóng từ các đệ tử khác, từng tìm thấy ngân xà thảo ở đây. Tuy nhiên, điều khiến họ có chút bất ngờ là, ở đây lại gặp phải người của Tiên Kiếm Sơn, và những người đó, 10 phần thì có đến 9 phần đã lấy được ngân xà thảo. Đúng là vận may không tệ, vừa có thể lấy đầu về luyện chế võ thi, vừa có thể được ngân xà thảo. Một thanh niên béo mập cười lạnh lẽo, khí tức trên người tỏa ra, hiên ngang là dao động của nguyên anh cảnh bắt trọng. Hai tên đó giao cho ta, còn lại giao cho các ngươi. Lúc này, Lâm Tiêu bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt vào hai người ở giữa trong 6 người phía trước, khí tức của hai người này mạnh nhất, đều là chiến lược nguyên anh cảnh cửu trọng. Cầm cự 20 hơi thở, ta sẽ đến giúp các ngươi. Lâm Tiêu lên tiếng. Ngâm cuồng, nhóc con, 3 hơi thở, ta sẽ giải quyết được. Thanh niên béo mập khinh thường cười lạnh, đang nói, hắn đột nhiên đồng tử co lại, vì lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ, một đạo kiếm quang từ phía trước lóe lên. Tìm chết. Thanh niên béo mập hừ lạnh một tiếng, ném ra một tấm mộ địa, đạp chân xuống đất, lao ra. Bịch. Mộ địa rơi xuống đất, quang văn lấp lánh, tiếng gầm rú từ dưới đất truyền ra. Ngay sau đó, một cô võ thi phá đất chui lên, ngân giáp lấp lánh, đột nhiên xông ra. Huyết chú ấn. Cùng lúc đó, thanh niên béo mập hét lớn một tiếng, thi khí sôi trào, khí tức màu xám trắng ngưng tụ trong lòng bàn tay, một trường đánh ra, trường ấn màu xám mở tuôn ra, sát khí bức người. Hôn nguyên kiếm quyết. Huyết mạch bùng nổ, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển sát chiêu, một kiếm dung hợp ba loại thần cấp kiếm quyết chém ra. Chết đi. Thanh niên béo mập cười gần một tiếng, toàn thân thi khí lan tỏa, mắt thấy trường ấn đánh ra, đến gần Lâm Tiêu, nhưng một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại. Xoẹt. Tiếng xe gió lanh lảnh vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang vô cùng huyền ảo chém tới, trực tiếp chém nổ trường ấn của hắn, kiếm quang uy thế không giảm, dường như hoàn toàn vượt trên một tầng so với đòn tấn công của hắn. Vút. Một đạo kiếm quang lóe lên. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy thân hình đang lao tới của thanh niên béo mập dừng lại, cơ thể đứng yên tại chỗ, nhưng đầu lại bay về phía trước, máu phun như suối. Còn con ngân giáp thi kia, thậm chí còn chưa kịp ra tay, đã đứng yên tại chỗ, không động đậy. Một kiếm, thanh niên béo mập bỏ mạng. Sao có thể? Đầu của thanh niên béo mập lăn xuống đất, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi. Tu vi của đối phương rõ ràng thấp hơn hắn rất nhiều, tại sao một kiếm đó uy lực lại đáng sợ như vậy? Cảnh tượng, một mảnh chết lặng. Nam Cung Mục và mấy người không nhịn được nuốt nước bọt, tuy đã từng chứng kiến thực lực của Lâm Tiêu trong bí cảnh, nhưng dù sao cũng là tranh đoạt giữa đồng môn, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ có chút kiêng dè. Một kiếm này mới là thực lực thật sự của hắn, một chiêu xuất ra là giết, thậm chí họ cảm thấy một kiếm này của Lâm Tiêu còn chưa dùng hết sức. Mã Dũng, thanh niên đầu trọc kia hét lên, mắt hơi đỏ, rõ ràng thanh niên béo mập này là một người bạn của hắn. Ban đầu, họ cảm nhận được dao động khí tức của Lâm Tiêu không mạnh, nên để Mã Dũng ra tay, tưởng rằng có thể dễ dàng giải quyết đối phương, cho đối phương một đòn phủ đầu, rồi họ cùng ra tay, giết sạch đối phương. Nhưng ai ngờ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của họ. Thanh niên có vẻ khí tức bình thường kia, thanh kiếm trong tay lại sắc bén đến vậy, ngay cả Mã Dũng nguyên anh cảnh bắt trọng cũng bị một kiếm chém chết, ngay cả mấy người họ cũng không ai làm được. Giết bạn ta, nhóc con, ngươi chết chắc. Thanh niên đầu trọc hung tợn nói, nhưng lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Hôn sược, Trương Lương, chúng ta cùng lên, giết hắn. Vừa nói, khí tức của thanh niên đầu trọc bùng nổ, hiên ngang là khí tức của nguyên anh cảnh cửu trọng. Chương 2766, thượng phẩm thi vệ. Chương 2766, thượng phẩm thi vệ được. Một thanh niên mặt chữ quốc khác ánh mắt lóe lên hàn quang, lời còn chưa dứt, người đã ra tay.
Bịch, bịch.
Hai người ném ra mộ bia, lao nhanh về phía trước. Mộ bia rơi xuống đất, phù văn quỷ dị lấp lánh, chui vào lòng đất, mặt đất nổ tung, ba con ngân giáp thi gầm rú bay ra, lao tới. Đồng thời, thanh niên đầu chọc và Trương Lương cũng đến, theo sau ngân giáp thi, xông ra. Năm bóng người, tất cả đều là nguyên anh cảnh cửu trọng.
Chạm.
Lâm Tiêu vung một kiếm chém ra, ba con ngân giáp thi ở phía trước nhất móng vuốt sắc bén vung lên, xé rách không khí, tiếng nổ khí đột ngột vang lên.
Keng.
Một tiếng va chạm giòn tan, ba con ngân giáp thi bị đánh bay, trên ngân giáp để lại một vết kiếm, còn Lâm Tiêu cũng hổ khẩu chấn động, lùi về phía sau. Không còn cách nào khác, phòng ngự của ngân giáp thi quá mạnh, lại đều là chiến lực nguyên anh cảnh cửu trọng, Lâm Tiêu rất khó một kiếm phá bỡ, huống chi là ba con ngân giáp thi.
Thi huyết chạm.
Cùng lúc đó, thanh niên đầu chọc và Trương Lương đã đến, huyết nhận chém ra, thi khí cuồn cuộn, nhất thời, dường như có một biển máu núi thây ngang trời, một đạo huyết quang màu xám mở từ trong đó bay ra.
Hôn nguyên kiếm quyết.
Lâm Tiêu chân còn chưa đứng vững, đã vung một kiếm chém ra.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu lùi mạnh về phía sau.
Lên.
Lúc này, ba tên thi vệ khác xông tới.
Giết.
Nam Cung Mục và mấy người cũng trực tiếp lao lên.
Bịch.
Bịch. Mặt đất nổ tung, từng cỗ ngân giáp thi xuất hiện, ba tên thi vệ và ba tên ngân giáp thi giao chiến với Nam Cung Mục và mấy người.
Gào.
Tiếng gầm trầm thấp vang lên, ba cỗ ngân giáp thi bị đánh bay lại quay trở lại, lao về phía Lâm Tiêu. Thanh niên đầu chọc và Trương Lương theo sát phía sau, vẫn là chiến thuật như trước. Họ rất rõ, nếu hai người họ liên thủ, rất có thể không địch lại Lâm Tiêu, nhưng cộng thêm ba cỗ ngân giáp thi, phần thắng rất lớn. Dù họ không có ưu thế áp đảo, nhưng cứ như vậy bảo mòn đối phương từng chút một, sớm muộn gì cũng có thể mái chết đối phương.
Gào.
Ba cỗ ngân giáp thi gầm rú lao tới, trên lớp ngân giáp dày chắc có một vết kiếm.
Bịch.
Một kiếm chém ra, Lâm Tiêu và ngân giáp thi cùng lùi lại, và lúc này, thanh niên đầu chọc và Trương Lương nhân cơ hội lao đến. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài, còn ngân giáp thi lại xông tới. Trong nháy mắt, mấy hiệp trôi qua, ba cỗ ngân giáp thi và hai tên thi vệ thay phiên nhau tấn công, không ngừng ép lui Lâm Tiêu. Còn bên kia, Nam Cung Mục và mấy người đối mặt với sự yếu thế về số lượng, cộng thêm phòng ngự kinh khủng của ngân giáp thi, tấn công không sợ chết, mấy người nhanh chóng rơi vào thế hạ phòng, tình hình không ổn.
Phụt.
Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Lâm Kỳ run lên, bị một cỗ ngân giáp thi hút bay ra ngoài, cùng lúc đó, cỗ ngân giáp thi này cũng trúng một trường của hắn. Nhưng rõ ràng, thân thể bằng xương bằng thịt của hắn không thể so sánh với ngân giáp thi, người chịu thiệt vẫn là hắn.
Lâm Kỳ,
Nam Cung Mục và mấy người sắc mặt biến đổi, thiếu một chiến lực, tình hình của họ càng thêm nguy hiểm, liên tục bại lui.
Khắc khắc, ngoan ngoãn chịu chết, trở thành võ thi của ta đi.
Ba tên thi vệ cười âm sầm, công kích càng thêm mãnh liệt, Nam Cung Mục và mấy người ngày càng khó chống đỡ.
Nhóc con, ngươi không phải rất giỏi sao? Yên tâm, không cần đến 20 hơi thở, ngươi và đồng bạn của ngươi sẽ gặp nhau dưới suối vàng.
Thanh niên đầu chọc mắt lóe lên hàn quang, sát khí lan tỏa.
Gào.
Lúc này, lại có ba con ngân giáp thi xông ra. Mặc dù trên người ngân giáp thi đã có nhiều vết kiếm, thậm chí còn chém xuyên qua ngân giáp, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến chiến lược của chúng. Chúng chỉ là những cỗ máy giết người không có cảm giác.
Gào.
Mắt thấy ba con ngân giáp thi lao đến, thanh niên đầu chọc hai người theo sau, lặp lại chiêu cũ, trên mặt mang nụ cười âm lạnh.
Ầm.
Đột nhiên, khí tức của Lâm Tiêu tăng vọt, chiến thần huyết mạch lóe sáng, huyết mạch lực cuồn cuộn tuôn ra.
Cái gì?
Thanh niên đầu chọc hai người giật mình, không ngờ đối phương lại còn dư lực.
Trảm Thiên.
Lâm Tiêu hét lớn, khí tức cuồn tuôn, huyết mạch sôi trào, một kiếm chém ra, tựa như một vầng huyết nguyệt kinh thiên giáng xuống.
Ầm.
Một tiếng nổ dữ dội, không gian khẽ rung chuyển, ba con ngân giáp thi tức khắc bị đánh bay ra ngoài trăm trượng, ngân giáp nứt vỡ, mảnh sắt bay tung tóe, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Huyết quang uy thế mạnh mẽ, theo đó chém về phía hai người thanh niên đầu chọc.
Liều mạng với hắn.
Hai người thanh niên đầu chọc mắt nổi lên huyết quang, thi khí bùng nổ, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể dốc hết sức bùng nổ, đối đầu trực diện.
Ầm.
Lại một tiếng nổ vang, huyết quang vỡ tan, còn hai người thanh niên đầu chọc cũng bị chém bay ra ngoài, thổ huyết lùi lại.
Vút.
Tiếng xe gió vang lên, thanh niên đầu chọc ngẩng đầu nhìn, Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không trung, một kiếm đâm ra.
Một kiếm này huyền diệu vô cùng, trong mắt hắn lại ẩn chứa ba loại bản nguyên lực, ba loại kiếm pháp, mỗi loại đều không đơn giản.
Địa sát trưởng.
Thanh niên đầu chọc hét lớn, ra sức một phen, đón một kiếm này, một trưởng đánh về phía Lâm Tiêu.
Hắn tự biết, hắn không thể đỡ được một kiếm này, bèn áp dụng lối đánh liều mạng, dù Lâm Tiêu có thể một kiếm giết hắn, một trưởng này của hắn cũng sẽ đánh trúng đối phương không chết cũng bị trọng thương, đến lúc đó sẽ bị Trương Lương thu hoạch.
Vì vậy, hắn chắc chắn đối phương sẽ thu lại một kiếm này, nếu không chính là ngọc đá cùng tan.
Ha ha. Thanh niên đầu chọc cười lạnh, quả nhiên, như hắn dự đoán, đối phương đã thu lại một kiếm này, lùi về phía sau, và hắn cũng thu lại trưởng lực.
Nhưng đúng lúc này,
chương 2767, thi quỷ triển thân chương 2767, thi quỷ triển thân đạo. Một tiếng gầm hùng hồ đồ vang lên, tiếng gầm rung trời, một vệ sáng trắng lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến người ta không kịp đề phòng, khi thanh niên đầu chọc phản ứng lại, một con yêu thú to lớn đã xuất hiện trên đầu hắn. Yêu thú này toàn thân lông trắng như tuyết, hiện ra kim quang, một đôi mắt vàng nóng, nhưng lại ẩn chứa vô tận ý lạnh, khí thế kinh người, tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nguyên anh cảnh bắt trọng. Lúc này, thanh niên đầu chọc vừa mới thu lại đòn tấn công, muốn ra tay nữa đã không kịp.
Cứu!
Thanh niên đầu chọc đang định hét lớn, vừa mới thốt ra một chữ, yêu thú một vút hạ xuống, vớt mang đáng sợ trực tiếp xé nát hắn, máu thịt bay tứ tung. Trương Lương sắc mặt ngưng lại, thấy tình hình không ổn, định bỏ chạy. Gào! Yêu thú lông trắng quay người lao về phía hắn. Cũng ngay, Trương Lương vung một đao chém ra, huyết nhận bay ra. Ầm! Yêu thú lông trắng gầm lên, một đuốt vung ra, bắt nát huyết nhận, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt! Tuy nhiên, một khắc sau, tiếng nổ khí chói tai vang lên, khiến Trương Lương đồng tử co lại, vội vàng quay người vung một đao chém ra. Trong mắt hắn, một đạo huyết quang nhanh chóng phóng đại, mang theo uy áp kinh khủng, trực tiếp đánh tan đòn tấn công của hắn, chém qua cơ thể hắn. Phập! Máu tươi bắn tung tóe, Trương Lương trực tiếp bị chém làm đôi, hai nửa cơ thể rơi xuống đất, run rẩy không ngừng. Khắc khắc, chết đi. Lúc này, ba tên thi vệ khác đang điều khiển võ thi, cùng nhau vây công Nam Cung Mục và những người khác. Chúng không để ý đến chiến trường bên kia, vì điều đó vốn đã không có gì hồi hộp. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Trình Phong run lên, bay ngược ra ngoài. Giết hắn! Một tên thi vệ cười gằn, một con ngân giáp thi gần đó gầm rú lao ra. Vừa lúc xuất hiện sau lưng Trình Phong, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, định xuyên thủng cơ thể Trình Phong. Trình Phong, Nam Cung Mục và mấy người kinh hãi, vội vàng hét lớn, muốn ra tay cứu viện nhưng bị cuốn lấy, mắt thấy Trình Phong sắp mất mạng. Xoẹt. Bất chợt, một đạo kiếm quang giáng xuống, móng vuốt của con võ thi kia mới đi được nửa đường, toàn bộ cơ thể đã bị chém thành hai nửa. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, nhưng Nam Cung Mục và mấy người là kinh hỉ, còn mấy tên thi vệ kia là kinh hãi. Chém giết con võ thi kia, Lâm Tiêu đưa tay ra, nguyên khí cuồn cuộn. Trình Phong chỉ cảm thấy bị một luồng lực mềm mại đẩy đi. Hóa giải kinh khí trên người, vững vàng đáp xuống đất. Sao lại thế này? Ba tên thi vệ kia kinh hãi, ánh mắt di chuyển, lúc này mới phát hiện, hai người thanh niên đầu trọc đã mất mạng, không khỏi tim đập loạn xạ. Chạy! Không chút do dự, ba tên thi vệ quay người bỏ chạy, đồng thời chúng điều khiển võ thi tấn công Lâm Tiêu, kéo dài thời gian. Xoẹt! Kiếm quang lóe lên, ba con võ thi trực tiếp bị chém làm đôi, Lâm Tiêu thân như tia chớp, mấy hơi thở đã đuổi kịp ba tên thi vệ. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Không còn cách nào khác, ba người tâm quét ngang, mặt đầy vẻ điên cuồng, quay người tấn công Lâm Tiêu. Huyết La đại pháp, thi quỷ chiến thân. Mấy tiếng hét lớn, ba người đột nhiên thi triển một pháp ấn quỷ dị, lập tức, thi huyết trong cơ thể sôi trào bốc cháy, làn da vốn đã khô héo của mấy người, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, eo tốt lại, nhưng khí tức lại tăng vọt. Chiêu này là cấm thuật của Huyết La tông, chỉ có đệ tử Huyết La tông cấp thượng phẩm thi vệ trở lên mới biết, không đến lúc bạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển, và một khi thi triển, đã định trước là chắc chắn phải chết, không có đường lui, thực lực tăng lên trong thời gian ngắn. Ba người biết Lâm Tiêu sẽ không tha cho họ, nhưng họ dù chết, cũng sẽ không để đối phương yên ổn. Hai người thanh niên đầu chọc trước đó là không kịp thi triển chiêu này đã bị chém chết. Trảm Thiên, Lâm Tiêu một bước không lùi, khí tức của đối phương đột ngột tăng lên, nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng dù vậy, hắn cũng không có lý do gì để sợ hãi. Ầm, một tiếng nổ vang, ba tên thi vệ trực tiếp bị đánh bay, Lâm Tiêu cũng lùi lại vài bước, không phải thật sự bị đánh lui, chỉ là để đề phòng các thủ đoạn khác của đối phương. Giết! Ba tên thi vệ nhanh chóng ổn định thân hình, lại tấn công Lâm Tiêu. Nam Cung Mục và mấy người muốn đến rút, nhưng nghĩ đến thực lực của mình, ra tay chỉ làm phiền Lâm Tiêu, và Lâm Tiêu chắc chắn có thể đối phó. Nên họ lùi về phía sau. Chấn Tiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu thay đổi chiến thuật, một trường đánh ra, đánh lui đối phương, còn hắn thì lùi ra xa hơn, không ngừng vòng bèo né tránh. Chó cùng rất dậu, khó đảm bảo mấy tên thi vệ này sẽ không có thủ đoạn ngọc đá cùng tan nào, ví dụ như tự bạo, cẩn thận một chút vẫn hơn. Huống chi thời gian cấm thuật của đối phương có hạn, không cần hắn ra tay, rất nhanh cũng sẽ mất mạng. Khốn nạn, nhóc con, có gan thì đấu chính diện với chúng ta. Ba tên thi vệ giận dữ nói, không ngừng truy đuổi Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu lại luôn giữ khoảng cách. Thấy không đuổi kịp Lâm Tiêu, khí tức trên người ba tên thi vệ từ thịnh chuyển sang suy, bắt đầu giảm nhanh, thế là chúng chuyển ánh mắt sang Nam Cung Mục và mấy người. Chết rồi. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, đạp chân xuống đất, đành phải ngăn cản đối phương. Khắc khắc, lên. Ba tên thi vệ đột ngột tấn công Nam Cung Mục và mấy người, mỗi người nhắm vào một người. Chúng đã là đường cùng rồi, có thể kéo một người chết chung cũng là lời. Cứu ta. Lâm Kỳ và Trình Phong hét lớn, trong trận chiến vừa rồi hai người họ đều đã bị thương, và lúc này, mấy tên thi vệ này khí tức còn mạnh hơn trước, họ căn bản không thể chống đỡ. Chương 2768 Sát khí chương 2768, sát khí khắc khắc, cùng chết với ta đi. Hai tên thi vệ điên cuồng cười lớn, xông về phía hai người. Nam Cung Mục và Lục Vân muốn đến rút, nhưng bị một tên thi vệ khác kéo lại. Chết đi. Mắt thấy, một tên thi vệ đánh bay Lâm Kỳ, một trưởng đánh về phía thiên linh cái của hắn. Lâm Kỳ mặt xám như tro, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Xoẹt. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, cơ thể tên thi vệ này cứng đờ giữa không trung, từ giữa trán xuống dưới, một đường máu hiện ra, rồi chia làm hai, máu văng tung tóe. Lâm Kỳ ngã phịch xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Trình Phong thổ huyết bay ra, mắt thấy sắp mất mạng dưới tay thi vệ. Xoẹt. Đột nhiên, một thanh phi kiếm xé rách không khí chém tới, nhìn thì là phi kiếm, nhưng trên đó lại ẩn chứa sự huyền ảo của ba loại bản nguyên, một kiếm xuyên thủng trái tim của thi vệ. Trình Phong trợn lớn mắt, nhìn tên thi vệ trước mặt ngã xuống, trước khi chết còn nhìn chằm chằm vào hắn, suýt nữa hồn bay phách lạc. Còn tên thi vệ cuối cùng bị Nam Cung Mục hai người kéo lại, và khí tức đang giảm nhanh, Lâm Tiêu một tay ra, trực tiếp tiêu diệt hắn. Đến đây, năm tên thi vệ này đều đã bị giải quyết. Lâm Tiêu thở phào một hơi, thầm than những tên thi vệ này có nhiều thủ đoạn. Chẳng trách thế lực của Huyết La tông này còn đứng trên cả ngũ đại thế lực. Những thi vệ này vừa có thể điều khiển võ thi, xung phong hám trận cho mình, vừa có nhiều thủ đoạn chiến đấu. Chỉ nói lúc nãy, nếu không phải hai người thanh niên đầu chọc bị hắn nhanh chóng giết chết, nếu để chúng kịp thi triển loại cấm thuật đó, e rằng muốn giết chúng không dễ dàng như vậy, thậm chí có thể phải trả một cái giá không nhỏ. Phải nói rằng, những đệ tử Huyết La Tông này rất mạnh. Nghe nói, một số đệ tử thiên tài của Huyết La Tông có thể điều khiển nhiều võ thi hơn, thậm chí có thể vượt cấp điều khiển, nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Huyết La Tông quả thực là một tông môn rất đáng sợ, và những năm gần đây, thế lực còn không ngừng mở rộng, tăng cường. Mọi người không sao chứ? Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn mọi người. Không sao, nhờ có ngươi, Lâm Minh. Lâm Kỳ và Trình Phong đứng dậy chắp tay, vô cùng cảm kích, nếu không có Lâm Tiêu, e rằng họ đã mất mạng. Mọi người không sao là tốt rồi. Nam Cung Mục thở phào một hơi, trong lòng vô cùng may mắn, may mà có Lâm Tiêu ở đây, nếu không, họ không biết đã chết mấy lần rồi. Xem ra, những bậc tiền bối và sư huynh trong tông môn, không cho họ ra ngoài làm nhiệm vụ quá sớm là có lý do. Bút. Một con chó nhỏ màu trắng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trên vai Lâm Tiêu, khiến mấy người sững sờ. Nó là Tiểu Bạch, huynh đệ của ta. Lâm Tiêu mỉm cười. Mấy người gật đầu, trong lòng thầm than thực lực của con chó nhỏ này mạnh mẽ, e rằng không thua kém bất kỳ ai trong số họ ở đây, và trông có vẻ con yêu thú này còn có không gian phát triển rất lớn. Không nghĩ nhiều nữa, mấy người bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lâm Tiêu nhân cơ hội hấp thụ toàn bộ tử khí, sắp đột phá rồi. Bất chợt, Lâm Tiêu mắt lóe lên, thực lực của những thi vệ và võ thi này rất mạnh, tử khí tích lũy cũng rất nhiều, tử vong bản nguyên vốn đã đạt đến bình cảnh, cuối cùng cũng nên đón đột phá. Rất nhanh, dọn dẹp xong chiến trường, Nam Cung Mục và mấy người tập trung lại những chiếc nhẫn chứa vật thu được. Lâm Minh, lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới sống sót, những chiếc nhẫn chứa vật này đều cho ngươi đi. Nam Cung Mục nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Kỳ và ba người kia khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Không cần, cứ theo như đã thỏa thuận trước đó, chia đều, ta chỉ cần đầu của những thi vệ này là đủ rồi. Lâm Tiêu lắc đầu cười, chú ý đến sự biến động cảm xúc của ba người kia, khéo léo từ chối. Cũng chẳng trách, những thượng phẩm thi vệ này thực lực rất mạnh, tính tình hung tàn, tay nhuốm không biết bao nhiêu máu tanh, của cải tích lũy hàng ngày tuyệt đối không ít, ai lại nỡ dâng hết cho người khác. Nam Cung Mục còn muốn nói gì đó, nhưng dưới sự kiên quyết của Lâm Tiêu, cũng đành thôi. Vậy thôi, nếu lại gặp phải những thi vệ lợi hại hơn thì không hay. Nam Cung Mục đề nghị. Những người khác đều gật đầu, họ đều đã bị thương, và chuyến đi này thu hoạch không nhỏ, quả thực nên biết điểm dừng. Thế là, mấy người quay về. Tuy nhiên, họ vừa mới ra khỏi thung lũng, Lâm Tiêu đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Nam Cung Mục và mấy người sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Tiêu quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên một sườn núi của thung lũng, một nhóm người đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn. Người nào? Nam Cung Mục và mấy người nhìn theo, cũng thấy những người đó, không khỏi thần sắc nghiêm trọng. Những người này ăn mặc khác nhau, thần sắc lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày mang theo sát khí nặng nề. Không phải đệ tử Huyết La Tông, cũng không phải người của Tiên Kiếm Sơn. Ha ha, cảm chi lực của ngươi không tệ nhỉ. Ở giữa, một thanh niên gầy cao khoảng 30 tuổi lạnh lùng cười, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hẹp dài như rắn độc, cho người ta một cảm giác rất nguy hiểm. Vút, vút. Vừa dứt lời, bóng người lóe lên, những người này trong nháy mắt biến mất trên đỉnh núi, rơi xuống mặt đất, đi tới. Các ngươi là ai? Nam Cung Mục cao mày, cảnh giác nói. Chuyện này ngươi không cần biết, người chúng ta cần tìm là hắn, những người khác hoặc là cút đi, hoặc là chôn cùng. Một thanh niên thân hình béo mập lạnh lùng quát, cùng với từng bước tiến lên, lớp mỡ trên bụng hắn bận sóng, trên mặt có hai vết sẹo chữ thập, cho người ta một cảm giác hung tợn. Chương 2769, mau cút đi. Chương 2769, mau cút đi. Sát khí mạnh quá. Lâm Tiêu thần sắc khẽ ngưng lại, trên người những người này đều tỏa ra sát khí nồng đậm, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng đã giết không ít người. Nhìn lại những vết sẹo trên mặt họ, thậm chí có người chỉ còn một mắt, chắc chắn đã trải qua không ít trận chiến. Cộng thêm việc những người này mặc thường phục, Lâm Tiêu lập tức suy đoán, những người này rất có thể là sát thủ. Có người bảo các ngươi đến giết ta. Lâm Tiêu hai mắt khẽ nheo lại. Ha ha, xem ra ngươi quả thực không đơn giản. Thanh niên gầy cao khỏe miệng nhếch lên, không tỏ ý kiến. Ầm. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ từ người thanh niên gầy cao tuôn ra, khiến Nam Cung Mục và những người khác sắc mặt đột nhiên nguyên thần cảnh. Luồng khí tức này như vực sâu biển rộng, hùng hậu vô cùng, cho người ta một áp lực như đối mặt với núi lở biển gầm, sinh ra ý nghĩ không thể chống cự. Rõ ràng là uy áp chỉ có nguyên thần cảnh mới có thể tạo ra. Không, vẫn chưa phải là nguyên thần cảnh thuần túy. Khí tức tuy hùng hậu như núi, nhưng vẫn chưa đến mức khiến người ta ngạt thở. Nhưng chắc chắn đã rất gần với nguyên thần cảnh. Bán bộ nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, hắn đã từng gặp võ giả nguyên thần cảnh, như Thi Vương Hồng Trúc, còn có Vân Lao Đầu và Lý Cảnh Kỳ bọn họ. Khí tức của người này còn cách nguyên thần cảnh một đoạn, nhưng bán bộ nguyên thần cảnh cũng đã rất mạnh, tương đương với một chân đã bước vào nguyên thần cảnh. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, có thể giết chết võ giả nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng đó đã là giới hạn của hắn. Đối mặt với bán bộ nguyên thần cảnh, hắn không có chút cơ hội thắng nào. Các ngươi, Lâm Tiêu đang định nói, đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Chúng tôi không quen hắn, không liên quan gì đến chúng tôi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, người nói chính là Lâm Kỳ. Đúng vậy, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, chúng tôi không cần hắn. Ngay sau đó, Trình Phong lên tiếng. Nam Cung Mục cao mày, đang định nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện, Lục Vân cũng bắt đầu lùi lại, cùng với Lâm Kỳ, Trình Phong, đội vàng thoát thân. Nhưng họ dường như đã quên, không lâu trước đó, Lâm Tiêu đã cứu mạng họ. Lâm Tiêu lông mày khẽ nhíu lại, vốn dĩ hắn định bảo những người này rời đi, không cần quan tâm đến hắn, dù sao đây cũng là chuyện riêng của hắn, họ ở lại cũng không giúp được gì. Vốn tưởng đối phương ít nhất sẽ khách sáo một chút, tệ nhất cũng là dặn hắn cẩn thận, ai ngờ mấy người này lại vội vàng phủi sạch quan hệ như vậy. lúc nãy chia chiến lợi phẩm, lại không hề do dự chút nào. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên lúc hoạn nạn mới thấy rõ lòng người. Lâm Kỳ và mấy người lùi lại, họ không cảm thấy có gì không ổn. Họ vốn không thân với Lâm Tiêu, chỉ vì lý do của Nam Cung Mục, họ mới lập thành một đội, vốn là vì lợi ích mà kết hợp lại. Bây giờ gặp nguy hiểm, mà mục tiêu của đối phương là Lâm Tiêu, họ rút lui không có gì sai. Còn việc Lâm Tiêu cứu mạng họ, họ làm một đội, đó là việc hắn nên làm. Dù sao đi nữa, mạng sống của mình là quan trọng nhất, những chuyện khác không liên quan đến họ. Thấy Lâm Kỳ ba người càng lùi càng xa, Nam Cung Mục không nhịn được mắng, các người, Lâm Minh vừa mới cứu các người, cứ thế mà đi, các ngươi còn là người không? Ừ, ngươi muốn nói gì thì nói, ta chỉ biết, chúng ta ở lại đây chỉ có con đường chết. Ngươi muốn ở lại chốt cùng, thì cứ ở lại, đừng hòng kéo chúng ta xuống nước cùng. Đi, mau đi. Lâm Kỳ ba người lạnh lùng đáp lại, quay người rời đi. Nam Cung Minh, để họ đi đi, Lâm Tiêu lắc đầu, hắn vốn không trông mong gì ở mấy người đó, ngươi cũng mau đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Liên lụy gì mà không liên lụy, nếu không có ngươi, ta đã sớm mất mạng rồi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Nam Cung Mục trầm giọng nói lộ ra một tia kiên định. Ngươi ở đây, chỉ ảnh hưởng đến sự phát huy của ta. Lát nữa đánh nhau thật, ta không lo được cho ngươi đâu, đừng làm gánh nặng liên lụy ta. Mau cút đi. Lâm Tiêu giọng nói lạnh lùng, không kiên nhẫn nói. Hắn có thể cảm nhận được, Nam Cung Mục thật lòng đối xử với hắn, nhưng chính vì vậy, hắn càng không thể liên lụy đối phương. Nam Cung Mục biết Lâm Tiêu cố ý kích hắn, không giận, lắc đầu, ta không đi. Không đi, thì cùng ở lại đi. Ít nói nhảm với chúng nó, giết một là giết, hai cũng vậy. Thanh niên béo mập kia hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lo lắng sự trả thù của Tiên Kiếm Sơn, họ đã sớm động thủ, giải quyết luôn cả mấy người kia. Dù sao đây cũng là gần địa bàn của Tiên Kiếm Sơn, họ cũng không dám quá làm càn. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại hai người, dù giết hai người này, Tiên Kiếm Sơn chắc cũng sẽ không quá coi trọng, dù có cử người điều tra, lực lượng cũng sẽ không lớn. Được, cùng lên, giải quyết chúng nó. Thanh niên gầy cao vây tay. Bịch. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đã động trước. Lâm Tiêu nhanh chóng ra tay, nhưng mục tiêu của hắn lại là Nam Cung Mục. Ầm. Không kịp đề phòng, Nam Cung Mục bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, nhưng lực đạo của một quyền này của Lâm Tiêu được khống chế rất tốt, tuy đánh bay Nam Cung Mục, nhưng lực đạo chỉ dừng lại ở bề mặt, không đi sâu vào trong, tổn thương không lớn. Bịch. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đạp chân xuống đất, lao nhanh về hướng ngược lại. Như vậy, khoảng cách giữa Nam Cung Mục và hắn ngày càng xa. Chương 2770, truy đuổi và chạy trốn. Chương 2770, truy đuổi và chạy trốn. Muốn chạy sao? Thử. Đuổi theo. Gã thanh niên gầy cao dẫn đầu lao hút đi, những người khác cũng bám sát theo sau. Còn về phần Nam Cung Mục, hắn trực tiếp bị lờ đi, mục tiêu của bọn chúng là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Nam Cung Mục ngã lăn ra đất, khoe miệng rỉ ra một vệt máu, đợi đến khi hắn đứng dậy, Lâm Tiêu và đám người kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Ta phải lập tức bay về tông môn cầu cứu viện. Nam Cung Mục chau mày, đội vàng lao về phía Tiên Kiếm Sơn, trong lòng thầm cầu nguyện, Lâm Tiêu nhất định phải chống đỡ được. Vút, vút. Phía sau, tiếng xe gió không ngừng vang lên, Lâm Tiêu toàn lực lao đi, không dám có chút lơ là. Trong tầm mắt, núi rừng hai bên lùi lại cực nhanh, vì tốc độ quá cao, núi rừng đều bị kéo thành những đường thẳng, dù vậy, đám người phía sau vẫn truy đuổi không ngừng. Tiểu tử, nạp mạng đi, ngươi không thoát được đâu. Hừ hừ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhận mệnh đi. Phía sau, từng tiếng cười lạnh truyền đến, muốn đả kích ý chí của Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt, luôn duy trì tốc độ tối đa, đồng thời ánh mắt quét nhìn xung quanh, tìm kiếm cơ hội. Những tình cảnh tuyệt vọng tương tự, hắn đã trải qua không chỉ một hai lần, cho nên dù trong hoàn cảnh này, hắn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, chỉ có bình tĩnh mới có cơ hội. Phải thừa nhận, tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, thi triển Long Ảnh Bộ, cộng thêm Phong Chi Bổn Nguyên, ngay cả vị bán bộ nguyên thần cảnh kia cũng chỉ có thể từ từ rút ngắn khoảng cách, những người khác cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được tốc độ tương đương. Dù sao, sự mạnh mẽ của bán bộ nguyên thần cảnh nằm ở chiến lực, chứ không phải tốc độ. Thần công. Thấy khoảng cách giữa họ và Lâm Tiêu mãi không thể rút ngắn, gã thanh niên gầy cao quả quyết buông tay, dẫn đầu phát động tấn công. Ầm. Một trường ấn hùng hồn đánh tới, tựa như một ngọn núi va chạm, không gian rung chuyển, khí lưu bị ép ra. Vút. Lâm Tiêu khẽ giẫm chân, lập tức né sang một bên. Bùm. Trường lực đáng sợ như tồi khô là hủ, phá hủy toàn bộ cây cối phía trước, mặt đất nứt toác, khí lưu tàn phá, tạo thành một con đường trống dài hàng trăm trượng. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, bốn người còn lại đồng loạt bộc phát khí tức, ra tay tấn công. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng không khí nổ vang, những luồng kiếm mang và đao quang sắc lẹm xé rách không khí, bay chém tới, khóa chặt một vùng không gian. Bút. Lâm Tiêu dẫm chân, thân hình hạ thấp xuống, tiếng xé gió bén nhọn lướt sượt qua trên đầu hắn. Thế nhưng ngay sau đó, từng đạo quyền mang và trường ấn hùng hồn lại lần nữa đánh tới, Lâm Tiêu không ngừng di chuyển, cực tốc né tránh. Ầm. Ầm. Năm người tấn công như cuồng phong bão táp, nơi nào đi qua, cây cỏ lập tức hóa thành hư vô, bao trùm cả một vùng không gian phía trước. Mà Lâm Tiêu lại dựa vào ưu thế của tinh thần lực, mỗi lần đều có thể dự đoán được đòn tấn công của đối phương, từ đó né tránh trước. Nhất thời, dù cho thế công của mấy người có mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể làm hắn bị thương. Chết tiệt, thằng nhóc này có quỷ, phản ứng của nó sao lại nhanh như vậy? Gã thanh niên mập mạp nhíu mày, mỗi lần hắn chuẩn bị ra tay, đối phương dường như đã dự đoán được đòn tấn công của hắn, khi hắn ra tay, đối phương cũng theo đó mà lướt đi, vừa vặn né được đòn tấn công. Hừ, đừng nội, hắn muốn chơi, chúng ta cứ từ từ chơi với hắn, xem hắn có thể né được bao lâu. Một nữ tử áo đỏ thân hình cao giáo lạnh lùng nói. Không sai, tiếp tục tấn công, ta không tin hắn có thể né mãi được, thằng nhóc này sớm muộn cũng có lúc lật thuyền. Gã thanh niên gầy cao lạnh lùng nói.
Ầm
ầm, mấy người tiếp tục tấn công, thế công như thủy triều, còn Lâm Tiêu thì dựa vào dự đoán chính xác mà không ngừng né tránh. May mắn là nguyên phủ của Lâm Tiêu bây giờ đã mở rộng gấp mấy lần, cộng thêm hắn mang theo lượng lớn thượng phẩm nguyên thạch, hoàn toàn có thể cung cấp đủ cho sự tiêu hao của Long Ảnh Bộ, đủ để duy trì trong một thời gian dài. Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, chỉ cần hắn hơi sơ suất một chút, có thể sẽ là hậu quả chết người, phải tìm cách phá vỡ cục diện này.
Ầm
ầm, thanh niên gầy cao và mấy người đuổi theo, tấn công không ngừng, còn Lâm Tiêu thì liên tục né tránh.
Bùm,
đột nhiên một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy thân hình Lâm Tiêu phía trước đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi phun ra, ngã lăn ra đất. Không dám dừng lại dù chỉ một giây, Lâm Tiêu nén cơn đau, vội vàng đứng dậy bỏ chạy thủ mạng.
Ha ha, tiểu tạp chủng, bị thương rồi sao? Xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu.
Gã thanh niên mập mạp cười lớn, những người khác cũng lộ ra nụ cười lạnh, thế công cũng giảm.
Bùm.
Không lâu sau, Lâm Tiêu lại bị chấn động, phun máu ngã lăn ra đất. Hai hơi thở sau, hắn mới khó khăn đứng dậy, vội vàng tiếp tục bỏ chạy, nhưng lần này tốc độ của hắn đã chậm đi không ít, rõ ràng là bị thương thế ảnh hưởng.
Nụ cười lạnh trên mặt mọi người càng đậm hơn.
Bùm. Cuối cùng, lần thứ ba, Lâm Tiêu lại bị đánh ngã, lần này thương thế của hắn càng nặng hơn, nằm song xoài trên mặt đất, khó khăn chống người dậy.
Tiểu tử, chết cho ta.
Gã thanh niên mập mạp cười gần một tiếng, giẫm chân một cái, lao lên trước nhất. Nguyên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, gã thanh niên mập mạp xuất hiện cách Lâm Tiêu không xa, tung ra một trường.
Cẩn thận.
Đột nhiên, gã thanh niên gầy cao ở phía sau ánh mắt chợt lóe, vội vàng hét lớn.
Xoẹt.
Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Tiêu đang nằm trên đất bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh như băng tỏa ra hàn quang, khiến gã thanh niên mập mạp trong lòng run lên, trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình bị một cảm giác nguy hiểm chết người khóa chặt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy, trong tay Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm. Tiếp theo, một luồng kiếm quang chém tới, ẩn chứa ba loại bổn nguyên chi lực, huyền diệu vô cùng. Cùng lúc đó, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, né được trưởng lực kia. Thế nhưng gã thanh niên mập mạp lại hoàn toàn không ngờ tới cảnh này, khi hắn phản ứng lại, chỉ thấy một luồng kiếm quang đang phóng đại cực nhanh trong con người của mình. Trong lúc cấp bách, gã thanh niên mập mạp đội vàng vận chuyển hộ thể nguyên khí.
Chương 2771, tuyệt cảnh phùng sinh. Chương 2771, tuyệt cảnh phùng sinh phụt.
Máu tươi bắn ra, hộ thể nguyên khí còn chưa kịp ngưng tụ bao nhiêu đã bị đánh tan, thân thể gã thanh niên mập mạp cứng đờ, đầu người bay lên.
Bút.
Lâm Tiêu dẫm chân một cái, cực tốc bay đi. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Khâu Thao.
Một gã thanh niên áo đen gầm lên, nhìn thấy đầu của Khâu Thao bay lên, trong mắt hắn nổi lên tơ máu, nguyên khí trên người điên cuồng gào thét, quần quần không ngừng.
Ta giết ngươi.
Gã thanh niên áo đen gầm lên, điên cuồng đuổi theo Lâm Tiêu. Ba người còn lại cũng mặt mày âm trầm, đuổi theo. Ai có thể ngờ được, đối phương lại cố ý để lộ sơ hở, giả vờ bị thương, dù bọn họ đến gần, sau đó đánh một đòn hồi mã thương, lá gan của đối phương thật sự quá lớn. Nhớ đâu, Khâu Thao không một mình tiến lên, mà là cả bọn họ cùng xuống tới, đối phương chẳng khác nào tự đặt mình vào chỗ chết. Nhớ đâu, Khâu Thao né được nhát kiếm đó, hắn cũng sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nói cách khác, đối phương đang đánh cược và rất tự tin, có lẽ đã trải qua không ít lần sinh tử lịch luyện, khả năng nắm bắt lòng người cực kỳ chính xác, hơn nữa, lần này hắn quả thật đã cược thắng. Kết quả của việc cược thắng chính là phe họ mất đi một thành viên. Giờ khắc này, gã thanh niên gầy cao hiểu rằng, đối phương tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường của Tiên Kiếm Sơn, không nói đến thực lực, chỉ riêng tâm trí này, đã hiếm có người bị kịp, có thể trong lúc nguy cấp vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, thiết kế phản sát, chẳng trách người thuê bọn họ lại đưa ra mức thù lao cao như vậy. Thế nhưng, dù vậy, hành động của đối phương cũng đã khiến bọn họ rút ngắn được khoảng cách, chỉ cần bọn họ tiếp tục truy sát, đối phương sớm muộn gì cũng phải chết.
Mọi người cẩn thận một chút, đừng ra tay một mình.
Gã thanh niên gầy cao dùng nguyên khí truyền âm, mặc dù phe họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu đối phương liều chết phản công, không chừng bọn họ sẽ có người bỏ mạng, một đổi một thì quá lỗ, cẩn thận vẫn hơn. Mấy người gật đầu, nhưng cảm xúc của gã thanh niên áo đen vẫn không ổn định lắm, Khâu Thao đã chết là bạn tốt của hắn, hắn một lòng muốn giết đối phương để báo thù. Gã thanh niên gầy cao bay phía trước gã thanh niên áo đen, để ngăn hắn hành động lỗ mãng.
Vút.
Lâm Tiêu xuyên qua núi rừng, giết được một người của đối phương, tình hình của hắn hiện tại vẫn không mấy lạc quan, hơn nữa khoảng cách hai bên càng gần hơn.
Ra tay.
Đột nhiên, giọng của gã thanh niên gầy cao truyền đến. Ngay sau đó, từng đòn tấn công đánh tới, do khoảng cách đã gần, thời gian để Lâm Tiêu né tránh càng ít hơn, mặc dù hắn có thể dự đoán trước, nhưng né tránh vẫn rất khó khăn.
Bùm.
Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu hừ một tiếng, cố nuốt xuống ngụm máu đang trào ngược. Lần này, hắn thật sự bị đánh trúng.
Bút.
Giẫm chân một cái, Lâm Tiêu không dám có chút lơ là, lao vút đi.
Ầm.
Ầm. Gã thanh niên gầy cao và mấy người không ngừng tấn công, đồng thời truy đuổi Lâm Tiêu. Do khoảng cách gần, Lâm Tiêu rất khó né được tất cả các đòn tấn công, mà một khi bị đánh trúng một lần, hắn sẽ khựng lại trong chốc lát, khoảnh khắc này sẽ bị đối phương đuổi gần thêm một đoạn, mà khi đã bị đuổi gần, hắn lại càng khó né tránh, cứ thế lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn, tình hình ngày càng tồi tệ.
Bùm.
Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu lại bị đánh trúng, trên lưng thêm một vết máu, máu tươi loang lổ. Nổ ngụm máu trong miệng, Lâm Tiêu cực tốc lao về phía trước, nhìn thấy đối phương lại sắp phát động một đợt tấn công mới. Chỗ đó, ánh mắt Lâm Tiêu chợt động, chỉ thấy phía trước không xa có một mặt hồ.
Vút.
Lâm Tiêu đạp lên hư không, cực tốc lao tới.
Tấn công.
Đừng để hắn qua đó. Gã thanh niên gầy cao phát hiện ý đồ của Lâm Tiêu, lập tức cùng những người khác phát động tấn công.
Ầm.
Ầm. bốn người đều là cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng, mà gã thanh niên gầy cao còn là bán bộ nguyên thần cảnh, mấy người đồng thời ra tay, uy thế có thể tưởng tượng được, đòn tấn công như cuồng phong báo táp quần quần ập đến.
Vút, vút.
Thân hình Lâm Tiêu lấp lóe, thi triển sự tinh diệu của Long Ảnh Bộ đến cực hạn, nhưng dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi việc bị hai đòn tấn công liên tiếp đánh trúng.
Phụt.
Một ngụm máu tươi phun ra, may mà đối phương tung ra đòn tấn công phạm vi lớn, uy lực của mỗi đòn không quá mạnh, thương thế gây ra không quá nghiêm trọng. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu cuối cùng cũng bay đến mặt hồ, người và kiếm hợp nhất, lao đầu xuống.
Bùm.
Mặt hồ nổ tung, khi gã thanh niên gầy cao và những người khác đuổi tới, chỉ thấy một luồng kiếm quang đâm vào nước hồ, làm nổ tung mấy cột sóng, nước bắn tung tóe. Chết tiệt, không thể để hắn trốn thoát, canh giữ bốn phía. Gã thanh niên gầy cao lập tức ra lệnh.
Vút, vút.
Bốn người thân hình lóe lên, rất nhanh đã xuất hiện ở bốn hướng của hồ, mỗi người giữ một phương, để tránh Lâm Tiêu lợi dụng sự che chắn của nước hồ mà trốn thoát. Toàn bộ mặt hồ, diện tích không lớn cũng không nhỏ, chu vi khoảng mấy ngàn mét, ngay cả những cao thủ như bọn họ cũng phải mất 2-3 hơi thở mới có thể vượt qua. Thế nhưng, bất kể Lâm Tiêu xuất hiện từ hướng nào, bọn họ đều có thể lập tức ra tay, dù không giải quyết được hắn, giữ chân hắn vài hơi thở cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, ba người ở các hướng khác sẽ lập tức đuổi đến. Khâu Thao lúc trước hoàn toàn là do nhất thời sơ suất mới bị đối phương phản sát, nếu không, với thực lực của Khâu Thao, nếu chính diện giao chiến, tuyệt đối có thể đấu với đối phương vài chiêu, quyết không đến nỗi bị miểu sát. Chương 2772, tấn công dưới hồ. Chương 2772, tấn công dưới hồ. Mà trong bốn người bọn họ, ngoại trừ gã thanh niên gầy cao, thực lực của những người khác cũng tương đương với Khâu Thao, cho nên chỉ cần Lâm Tiêu xuất hiện, dù xuất hiện ở đâu, cũng tuyệt đối không thể trốn thoát. Bốn người lơ lửng ở bốn phía mép hồ, ánh mắt nhìn xuống mặt nước bên dưới, ánh nắng chiếu rọi, mặt nước gợn sóng lấp lánh.
Ầm.
Đợi một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì, gã thanh niên áo đen tung một quyền xuống mặt hồ. Lập tức, mặt hồ nổ tung, nhấc lên ngập trời sóng nước, nước bắn tung tóe, làn nước từ trời rơi xuống, tạo thành từng gợn sóng, một lát sau, tất cả lại trở về yên tĩnh. Bình tĩnh, yên tâm, hắn không thoát được đâu, nhiệt độ dưới hồ này rất thấp, lại không có không khí, hắn phải vận chuyển nguyên khí để chống đỡ và hít thở, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Gã thanh niên gầy cao trầm giọng nói, tấn công mặt hồ chẳng có ý nghĩa gì, cái hồ lớn như vậy, không biết sâu bao nhiêu, chẳng lẽ bọn họ có thể đánh cạn nước hồ sao? Thế là, mấy người kiên nhẫn chờ đợi. Gã thanh niên áo đen siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Thời gian trôi qua như nước chảy. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã trôi qua, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi trên mặt hồ, lấp lánh ánh vàng. Trời sắp tối rồi. Gã thanh niên gầy cao liếc nhìn hoàng hôn, hai mắt híp lại, nếu đối phương muốn nhân lúc trời tối để trốn thoát, thì quả là quá ngây thơ, cao thủ nguyên anh cảnh có thể khóa chặt khí tức, hoàn toàn không cần dựa vào thị lực. Mấy canh giờ, đối phương chắc chắn đã hao tổn không ít nguyên khí, dù có nguyên thạch bổ sung, cũng có hạn, hắn không tin, đối phương có thể nín thở dưới đó cả đời. Nhìn xem, trời càng lúc càng tối, mặt trời đã lặn được một nửa dưới đường chân trời.
Bùm.
Đột nhiên, mặt hồ ở một hướng nào đó nổ tung, nước bắn tung tóe, tạo thành một màn nước. Tiểu tạp chủng, cuối cùng cũng không nhịn được mà ra sao. Người canh giữ ở phía này chính là gã thanh niên áo đen, chỉ thấy hắn ánh mắt lóe lên, nhanh chóng bắt được một bóng người trong làn sóng nước đang dâng lên. Bóng người này xuyên qua màn nước, dường như muốn lợi dụng sự che chắn của những giọt nước bắn tung tóe để trốn thoát. Muốn đục nước béo cỏ, thật nực cười. Gã thanh niên áo đen ánh mắt lại đi, sát khí bùng lên, thân hình lóe lên, lập tức chặn trước đường thoát của Lâm Tiêu, đồng thời khí tức bộc phát, tung ra một quyền. Trần Nham giữ chân hắn. Gần như cùng lúc, ba người thanh niên gầy cao đạp lên mặt hồ, tạo thành thế bao vây, phá sóng mà đến, chỉ cần hai hơi thở, bọn họ có thể đến nơi. Trảm Thiên. Lâm Tiêu xuyên qua màn nước, khí huyết bộc phát, nguyên phủ sôi trào, chiến lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, lời còn chưa dứt, một luồng huyết quang kinh thiên chém tới, tựa như một vầng huyết nguyệt giáng lâm. Thiên cực quyền. Gã thanh niên áo đen gầm lên một tiếng, khí tức cuồn cuộn, khí tức nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong lộ ra không chút che giấu, tung ra một quyền, kinh lực mạnh mẽ gào thét.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn, quyền kinh nổ tung, huyết quang vỡ nát, hai bên đồng thời lùi lại, nhưng rõ ràng, gã thanh niên áo đen lùi lại nhiều hơn một chút. Với thực lực của Lâm Tiêu, có thể giết được nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng đó đã là giới hạn của hắn, ý là trong trường hợp đơn đấu, chiến đấu lâu dài, chỉ dựa vào vài chiêu, thậm chí mười mấy chiêu chắc chắn không làm được. Cho nên lần đối đầu này, hai bên miễn cưỡng coi như hòa.
He he.
Thấy Lâm Tiêu bị đẩy lùi, dù trong lồng ngực gã thanh niên áo đen khí huyết cuộn cuộn, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười lạnh, những người khác sắp đến rồi, đến lúc đó, kẻ này chắc chắn sẽ chết. Hắn nhất định phải khiến đối phương sống không bằng chết, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, rồi để hắn chết trong tuyệt vọng.
Gầm.
Thế nhưng ngay khi gã thanh niên áo đen tưởng rằng đại cục đã định, sau lưng hắn bỗng vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, phá vỡ suy nghĩ của hắn. Ngay khi gã thanh niên áo đen đang lùi lại, mặt hồ sau lưng hắn đột nhiên nổ tung, một luồng bạch quang phá sóng lao ra, mấy đạo chảo mang đã sẵn sàng, trực tiếp đánh về phía gã thanh niên áo đen. Cảnh tượng bất ngờ này, không chỉ gã thanh niên áo đen, mà cả mấy người thanh niên gầy cao đang nhanh chóng đuổi đến cũng đều kinh ngạc. Cảnh này quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hoàn toàn bất ngờ. Hộ thể nguyên khí của gã thanh niên áo đen còn chưa kịp ngưng tụ, đã bị mấy đạo chảo mang đánh trúng.
Phụt, phụt.
Mấy ngụm máu tươi phun ra, gã thanh niên áo đen lao về phía trước, mặt mày trắng bệch. Dù hắn có chiến lược nguyên anh cảnh cửu trọng, nhưng chịu đựng liên tiếp mấy đòn tấn công của tiểu bạch mà không có chút phòng bị, thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ.
Bút.
Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu ngừng lùi lại, thân hình lóe lên, vừa vặn lướt về phía gã thanh niên áo đen.
Rồi.
Gã thanh niên áo đen sắc mặt thay đổi, vội vàng ra tay, nhưng vừa bị thương, lại thêm bội vàng, đòn tấn công của hắn lập tức bị Lâm Tiêu hóa giải, lại phun máu lùi lại. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, xuất hiện sau lưng gã thanh niên áo đen. Gã thanh niên áo đen còn muốn chống cự, nhưng bị Lâm Tiêu một tay nắm lấy vai, phong bế nguyên khí, sau đó bị tay kia khóa chặt tiết hầu. Trong nháy mắt, gã thanh niên áo đen bị khống chế, không thể động đậy. Lúc này, mấy người thanh niên gầy cao cũng đã đến, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bọn họ nào ngờ được, đối phương lại còn có một trợ thủ chính con chó trắng này đã phá vỡ kế hoạch mà họ tưởng là hoàn hảo, khiến Trần Nham rơi vào tay đối phương. Xem ra, đối phương rõ ràng là muốn dùng Trần Nham làm con tin, uy hiếp bọn họ. Đúng như những gì bọn họ nghĩ, Lâm Tiêu rất rõ ràng, muốn sống sót, đối đầu trực diện chắc chắn không được, chỉ có thể dùng con tin để ép đối phương nhường đường. Chương 2773, giữa làn danh sinh tử. Chương 2773, giữa làn danh sinh tử. Hắn sau khi vào đáy hồ, đã thả tiểu bạch ra, để nó lặn xuống nước, phối hợp với hắn bắt giữ một người của đối phương, kết quả rất thuận lợi, đối phương quả nhiên đã trúng kế. Nếu đơn đấu, hắn đương nhiên rất khó đột phá phòng thủ của bất kỳ ai, nhưng có sự tấn công bất ngờ của tiểu bạch, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thả hắn ra. Gã thanh niên gầy cao lạnh lùng nói, trong mắt sát khí tràn ngập, không ngờ bọn họ lại bị đối phương tính kế, mà lại là trong tình huống chiếm hết ưu thế, thực sự khiến hắn rất tức giận. Nhưng dù có tức giận đến đâu, hắn cũng phải kìm nén, mạng của Trần Nham đang nằm trong tay đối phương. Các ngươi thả ta sẽ thả hắn. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Không thể nào, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Gã thanh niên gầy cao lạnh lùng nói, đây là trong tình huống bọn họ đã có chuẩn bị, nếu để đối phương trốn thoát, sau này càng không có cơ hội. Vậy thì ta chết cùng hắn, dù sao cũng có một người đệm lưng, không lỗ. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, lực tay khóa chặt Trần Nham tăng lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị ép. Mặt Trần Nham đỏ bừng, gần như ngạt thở. Đợi đã. Gã thanh niên gầy cao vội vàng xua tay, nhìn Trần Nham đang lắc đầu liên tục, hắn nhíu mày thật sâu, được, ta đồng ý thả ngươi. Đội trưởng. Nữ tử áo đỏ và gã thanh niên tóc xám kinh ngạc, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được, không thể nào lại dùng mạng của đồng đội để đổi lấy mạng của đối phương được. Đừng nói nữa, ta đã quyết. Ngươi đi đi, lùi lại 2000 mét, rồi thả hắn ra, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của hắn, ta dù có đuổi ngươi đến chân trời góc bể cũng sẽ không tha cho ngươi. Gã thanh niên gầy cao lạnh lùng nói. Gã thanh niên áo đen nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Tiêu kẹp cổ, không nói được một lời, rõ ràng hắn không muốn để Lâm Tiêu trốn thoát, dù có phải đồng quy vu tận. Được, các ngươi ở đây đừng động. Lâm Tiêu kẹp cổ gã thanh niên áo đen, từng bước lùi lại. Rất nhanh, hắn đã lùi ra xa trăm trượng. Nhưng khoảng cách này không an toàn, đối với những cao thủ như bọn họ, trăm trượng chỉ là một cái chớp mắt. Lâm Tiêu tiếp tục lùi lại, xem ra đối phương quả thực định để hắn đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, lòng Lâm Tiêu chợt lạnh, tinh thần lực nhạy bén của hắn đột nhiên cảm nhận được tốc độ máu chảy của gã thanh niên gầy cao tăng nhanh, nguyên khí lưu động cũng nhanh hơn, đây là dấu hiệu sắp ra tay. Quả nhiên, ngay sau đó, gã thanh niên gầy cao trực tiếp điểm một ngón tay. Một chỉ này, tốc độ cực nhanh, sát thương kinh người, nơi nào đi qua, không gian đều phát ra âm thanh như vải bị xé, dường như sắp bị cắt đôi. Gần như trong nháy mắt, một đạo chỉ mang đã xuất hiện phía trước, tốc độ nhanh như dịch chuyển tức thời, khiến người ta không kịp đề phòng. May mà Lâm Tiêu đã sớm cảm nhận được, ngay trước khi gã thanh niên gầy cao ra tay, hắn quả quyết vùng gã thanh niên áo đen, nghiêng người né tránh. Phụt. Máu tươi bắn ra, chỉ mang trực tiếp xuyên thủng ngực gã thanh niên áo đen, sượt qua vai Lâm Tiêu, mang theo một vệt máu tươi. Thật nguy hiểm. Lưng Lâm Tiêu toát mồ hôi lạnh, may mà hắn đã dự đoán trước đòn tấn công của đối phương, kịp thời né tránh, nếu không, một chỉ này đủ để lấy mạng hắn. Nói ra, gã thanh niên gầy cao này quả thực âm hiểm, trước hết tỏ ra không có ý định ra tay, để hắn thả lỏng cảnh giác, thực chất lại ngấm ngầm chuẩn bị sát chiêu, đợi đến lúc hắn thả lỏng, đột ngột ra tay. Tốc độ của một chỉ này, nếu Lâm Tiêu nhìn thấy đối phương ra tay rồi mới né, 100% không né kịp, phải biết rằng hắn đã dự đoán trước, một chỉ này còn sượt qua vai hắn, có thể thấy tốc độ nhanh đến mức nào. Thực sự rất kinh hiểm, nếu Lâm Tiêu vừa rồi không cố ý chú ý đến tình hình của gã thanh niên gầy cao, hoặc lơ là, thật sự có thể mất mạng. Lúc này, gã thanh niên áo đen, trước ngực xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng bát, xuyên thấu trước sau, mắt trợn trừng, muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng, mặt đầy vẻ không cam lòng, thử mấy tiếng, rồi rơi xuống đất. Tất cả, chưa đến một hơi thở, cảnh này, khiến mọi người đều kinh ngạc. Sự kinh ngạc của gã thanh niên gầy cao, là vì Lâm Tiêu lại có thể né được một chỉ này của hắn, phải biết rằng đây là một sát chiêu ẩn dấu của hắn, chỉ khi đến thời khắc mấu chốt nhất mới sử dụng, và tiêu hao cũng khá lớn. Trước đây, không biết có bao nhiêu võ giả đồng cấp bị hắn dùng chiêu này tập kích giết chết, thậm chí bao gồm cả một võ giả nguyên thần cảnh nhất trọng, nhưng võ giả nguyên thần cảnh đó lúc đó đã bị thương, hắn thuộc dạng nhặt được của rơi, nhưng dù vậy, một chỉ này có thể vượt cấp giết được nguyên thần cảnh, uy lực và tốc độ có thể thấy được. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại có thể né được một chiêu tất sát này. Còn bên kia, nữ tử áo đỏ và gã thanh niên tóc xám kinh ngạc, là vì bọn họ hoàn toàn không ngờ đội trưởng sẽ ra tay, cũng hoàn toàn không ngờ Lâm Tiêu lại có thể né được chiêu này, những tình huống bất ngờ liên tiếp khiến bọn họ trở tay không kịp. Bút, giẫm chân một cái, Lâm Tiêu quay người bỏ chạy, hắn đã có thể tưởng tượng được, đối phương tập kích không thành, ngược lại còn mất đi đồng đội, nội tâm phẫn nộ đến mức nào. Giết hắn. Gã thanh niên gầy cao giẫm chân một cái, lao vút đi, trên trán nổi gân xanh, hai mắt sát khí cuồn cuộn, có thể thấy hắn lúc này phẫn nộ đến mức nào. Chương 2774, bộc phát. Chương 2774, bộc phát cũng phải thôi, một đòn tấn công vốn chắc thắng lại bị đối phương né được, còn mất đi một mạng đồng đội. Điều này khiến gã thanh niên gầy cao tức giận không thể kiềm chế, có cảm giác như bị sỉ nhục, hắn phải giết chết đối phương để hạ giận. Vút, vút, Nữ tử áo đỏ và gã thanh niên tóc xám thấy vậy, cũng đội vàng đuổi theo. Dù sao đi nữa, đến bây giờ, bọn họ đã mất đi hai người đồng đội, nếu còn không giết được đối phương, thì quả là xỉ nhục, kẻ này phải chết. Thế nhưng trước khi đến, bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ, người cần giết lại khó nhằn đến vậy, càng không ngờ, bọn họ sẽ có hai người bị phản sát, mà đối phương bây giờ vẫn còn sống. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, lên trời xuống đất ngươi cũng phải chết. Phía sau, truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ của gã thanh niên gầy cao, một người luôn trầm tĩnh lạnh lùng như hắn, hiếm khi lại phẫn nộ đến vậy, phải nói rằng, hắn thật sự đã bị chọc tức. Ầm. Gã thanh niên gầy cao tung một trường về phía trước, trường ấn hùng hồn đánh ra. Cùng lúc đó, nữ tử áo đỏ và gã thanh niên tóc xám cũng phối hợp ra tay, cố gắng hết sức phong tỏa không gian né tránh của Lâm Tiêu. Vút. Lâm Tiêu không ngừng né tránh, trên vai Tiểu Bạch quay lưng lại phản kích, mặc dù đòn tấn công của Tiểu Bạch không bằng mấy người này, nhưng ít nhiều cũng có tác dụng. Sắp rồi, sắp rồi. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, đồng thời thân hình nhanh chóng lướt đi, nhờ vào khả năng dự đoán siêu phàm của tinh thần lực, không ngừng di chuyển né tránh. Tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn, ngươi chết chắc rồi. Gã thanh niên gầy cao gầm lên, thấy tất cả các đòn tấn công đều không trúng Lâm Tiêu, lửa giận trong lòng càng bùng cháy, đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh trước đó. Cũng phải thôi, ai gặp phải chuyện này cũng khó mà bình tĩnh được. Nữ tử áo đỏ và hai người cũng không ngừng ra tay tấn công, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Gã thanh niên gầy cao toàn lực tăng tốc, không ngừng đuổi gần Lâm Tiêu, nhìn xem, hắn chỉ còn cách Lâm Tiêu trăm trượng, đang chuẩn bị thi triển chiêu chỉ vừa rồi. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại. Ba người thanh niên gầy cao lập tức ngây người, không khỏi dừng bước. Ba người không lập tức đuổi theo, cái chết của hai người đồng đội trước đó đã cho bọn họ một bài học, bọn họ không biết đối phương có âm mưu cạm bẫy gì nữa không. Thế nhưng ba người cũng không bỏ lỡ cơ hội này, từng bước từ từ tiếp cận. Lâm Tiêu từ từ quay người lại, quét mắt nhìn ba người, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bút. Ngay sau đó, Lâm Tiêu giẫm chân một cái, lại trực tiếp lao về phía ba người. Ngươi, trong nháy mắt, ba người thanh niên gầy cao ngơ ngác. Đối phương lại chủ động xông về phía họ, đây là đang tìm chết sao? Nhưng đối phương rõ ràng có thể tiếp tục trốn, vẫn chưa đến đường cùng, hay là biết mình không thể trốn thoát, muốn liều một phen, hoặc là kéo theo một người đệm lưng, hay là đối phương còn có át chủ bài gì? Nếu có, tại sao bây giờ mới dùng? Trong nháy mắt, một đống nghi vấn ùa vào đầu, trên mặt ba người đầy vẻ kinh ngạc không chắc chắn, trải qua chuyện của hai người đồng đội trước đó, bọn họ không thể không cẩn thận đối phó. Lúc này, Lâm Tiêu đã xuống tới, khí tức bộc phát, chuẩn bị ra tay. Nói ra có chút được cười, bọn họ vẫn luôn truy sát Lâm Tiêu, mà khi Lâm Tiêu thật sự xuống tới, bọn họ lại do dự. Lên, giết chết hắn, ta không tin ba người chúng ta, hắn còn có thể làm nên trò chống gì. Gã thanh niên gầy cao quyết đoán, trong tình hình hiện tại, bọn họ không thể nào lùi lại, thật quá được cười, điều này cũng hoàn toàn không cần thiết, hắn không tin, đối phương còn có át chủ bài gì, sự chênh lệch thực lực tuyệt đối đã rõ ràng, hành động này của đối phương, chẳng qua là giả vờ huyền bí, hắn tuyệt đối sẽ không mắc lừa nữa. Giết. Ba người không còn do dự, khí tức bộc phát đến cực hạn, trực tiếp xông ra. Trong phút chốc, hai bên chỉ còn cách nhau mấy chục trượng. Diệt tâm chỉ. Một tiếng gầm lớn, khí tức của gã thanh niên gầy cao cuộn cuộn, ngưng tụ nơi đầu ngón tay, thi triển chiêu chỉ vừa rồi, một đạo chỉ mang mạnh mẽ sắc bén xé rách không khí, bắn ra. Phá không hàn băng chạm. Phiên thiên ấn. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, ba người thanh niên gầy cao thi triển tuyệt học của mình, đây đều là những đòn tấn công mạnh nhất, muốn một lần tiêu diệt Lâm Tiêu, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bọn họ không biết, tại sao Lâm Tiêu lại đột ngột quay lại xông tới, nhưng bọn họ tự tin, trước những đòn tấn công này, đối phương chắc chắn sẽ chết. Nhìn xem, ba đòn tấn công đã tung ra, nhắm thẳng vào hướng Lâm Tiêu đang lao tới, trên mặt ba người lộ ra một nụ cười lạnh. Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng lên, khí thế của Lâm Tiêu tăng vọt. Cái gì? Ba người thanh niên gầy cao ngây người, khí tức của đối phương lại mạnh hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ đối phương trước đây đều đang che giấu thực lực? Trảm Thiên. Không đợi ba người phản ứng, Lâm Tiêu đã tung ra một kiếm, một luồng huyết quang kinh thiên tỏa ra, tựa như một vầng huyết nguyệt xé rách không khí, nơi nào đi qua, không gian đều rung chuyển. Thế nhưng, góc độ của nhát kiếm này không nhắm vào ba đòn tấn công, mà là hai. Thằng nhóc này không muốn sống nữa à? Con ngươi của gã thanh niên gầy cao co lại, chỉ thấy Lâm Tiêu lại trực tiếp đối mặt với đạo chỉ mang kia. Tốc độ của chỉ mang nhanh nhất, tiếp cận Lâm Tiêu trước tiên. Lâm Tiêu cố ý không tấn công chỉ mang, mà một chỉ này đủ để lấy mạng hắn. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Tiêu lật tay, một quả cầu ánh sáng xuất hiện trong tay, ngay sau đó, hắn trực tiếp bóp nát. Chương 2775, Nguyên Anh cảnh lục trọng chương 2775, Nguyên Anh cảnh lục trọng ông. Lập tức, quả cầu ánh sáng nổ tung, ánh vàng vỡ vụn, ngưng tụ thành một tấm khiên vàng chắn trước mặt hắn, đối diện với hướng chỉ mang bắn tới. Bùm. Chỉ mang va vào khiên vàng rung chuyển dữ dội, lại có thể chống đỡ được một khoảnh khắc, sau đó lập tức nổ tung. Nhưng chính khoảnh khắc này đã đủ để Lâm Tiêu né tránh. Xoẹt. Tiếng không khí nổ vang bên hai, chỉ mang sượt qua bay, mang theo một vệt máu tươi. Cùng lúc đó, luồng huyết quang kinh thiên kia đã va chạm với đòn tấn công của hai người nữ tử áo đỏ. Một tiếng nổ vang, như trứng chọi đá, đòn tấn công của hai người lập tức bị đánh tan, huyết quang uy thế không giảm, chém về phía hai người. Nữ tử áo đỏ và hai người hoàn toàn không ngờ tới cảnh này, đòn tấn công của Lâm Tiêu cố ý chỉ nhắm vào hai người họ, mà đòn tấn công mạnh nhất trong ba người bọn họ lại bị hắn mượn bảo vật để né tránh. Vốn dĩ đòn tấn công liên thủ của ba người họ chiếm ưu thế, nhưng như vậy, lập tức biến thành yếu thế. Nhìn thấy huyết quang chém tới, uy năng đáng sợ khiến người ta tim đập mạnh. Chặn lại, huyết quang quá nhanh, hai người nữ tử áo đỏ không thể né tránh, chỉ đành vội vàng vận chuyển hộ thể nguyên khí để chống đỡ. Gã thanh niên gầy cao bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng chiêu chỉ vừa rồi uy lực rất lớn, hắn không thể lập tức tích tụ lực để ra tay. Bùm! Một tiếng nổ vang, hộ thể nguyên khí của hai người nữ tử áo đỏ lập tức vỡ tan, tựa như một bầng trăng khuyết màu máu chém ngang qua cơ thể hai người họ. Phụt! Máu tươi bắn ra, hai người trực tiếp bị chém làm đôi, chết tại chỗ. Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng. Nhìn thi thể của hai người nữ tử áo đỏ rơi xuống đất, gã thanh niên gầy cao không khỏi ngẩn ngơ, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn đã đầy vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát ý trong mắt ngưng tụ thành thực chất, như muốn phun ra. "Tiểu tạp chủng, tiểu xuất sinh, ta giết ngươi." Gã thanh niên gầy cao ngửa mặt lên trời gào thét, trên trán gân xanh nổi lên, toàn thân khí tức không thể kiểm chế mà bộc phát, không gian xung quanh đều gợn lên từng vòng sóng. "Quá ngu ngốc, quá đáng chết." Giờ khắc này, gã thanh niên gầy cao chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực bùng cháy, gần như muốn nổ tung. Đội năm người ban đầu truy sát một võ giả có thực lực nguyên anh cảnh cửu trọng, trong năm người này, ngoài hắn là bán bộ nguyên thần cảnh, những người khác đều là cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng, đây vốn là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả, bây giờ lại chỉ còn lại một mình hắn. Trên đường đi, bọn họ truy sát Lâm Tiêu, lại không ngừng rơi vào bẫy của đối phương, không ngừng có người bỏ mạng, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta phát điên. Dù lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lỗ to, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của huyết ảnh Cố Dung đoàn, thậm chí là sỉ nhục. Thực ra khi nhận nhiệm vụ, chủ nhân đã nhắc nhở bọn họ để bọn họ cử nguyên thần cảnh đi, như vậy mới chắc chắn, nhưng sau khi nghe đối phương chỉ có thực lực nguyên anh cảnh cửu trọng, tổ chức của bọn họ đã không quá coi trọng, cử hắn và bốn người khác, cử nguyên thần cảnh đi quá lãng phí tài nguyên. Đến bây giờ, gã thanh niên gầy cao mới hiểu, lời nhắc nhở của chủ nhân là đúng, tiếc là tất cả đã quá muộn, huyết ảnh Cố Dung đoàn hiếm khi thất thủ, lần này coi như là một trong số đó. Càng nghĩ, lửa giận của gã thanh niên gầy cao càng bùng cháy, hắn mạnh mẽ lắc đầu, không để mình nghĩ tiếp, sợ mình thật sự sẽ tức đến nổ tung. Trong mắt lóe lên sát khí vô tận, gã thanh niên gầy cao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hai tay nắm chặt, kêu răng rác, trên mặt sát khí cuồn cuộn, "Ta muốn ngươi chết." Ầm. Lời còn chưa dứt, gã thanh niên gầy cao giẫm chân một cái, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. "He he." Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, giẫm chân một cái, cũng trực tiếp xuống tới. Ầm. Trên đường, khí tức của Lâm Tiêu cuồn cuộn, khí tức nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong lộ ra không chút che giấu. Không sai, Lâm Tiêu hiện tại đã là nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Tử vong bổn nguyên của Lâm Tiêu đã sớm đạt đến ngưỡng đột phá, trước đó giết những thi vệ và võ thi kia, hấp thụ tử khí của bọn họ, tử vong bổn nguyên của Lâm Tiêu đã bắt đầu đột phá. Khi hắn ở gần cửa gốc, gặp phải gã thanh niên gầy cao và mấy người, tử vong bổn nguyên của hắn đã đột phá. Sau đó, khi bị những người này truy sát, tu vi của hắn đã bắt đầu tăng lên. Do hắn trước đây đã dùng huyết ánh quả, tích lũy lượng lớn năng lượng trong nguyên phủ, cộng thêm những trận chiến trong bí cảnh, khiến nguyên khí trong nguyên phủ của hắn khá dồi dào, chỉ cần bổn nguyên đột phá, tu vi của hắn có thể theo đó mà đột phá, đủ để hắn đạt đến nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong, chính là bây giờ. Không lâu trước đó, hắn chôn xuống đáy hồ, chính là để chờ đợi tu vi tăng lên. Sau khi giết chết gã thanh niên áo đen trên mặt hồ, Lâm Tiêu đã cảm nhận được tu vi sắp đạt đến đỉnh điểm, sau đó trên đường bị mấy người truy sát, hắn cuối cùng đã đạt đến lục trọng đỉnh phong. Cho nên, hắn mới dừng lại, trực tiếp đối đầu với ba người. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được hắn che giấu khá kín đáo, ba người chắc chắn không ngờ hắn sẽ đột phá giữa đường, và Lâm Tiêu vừa vặn nắm bắt cơ hội này, giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Hắn trước hết lợi dụng bảo vật bảo mệnh mà hắn đã mua với giá cao ở Thiên Bảo Các, để chống lại đòn tấn công của gã thanh niên gầy cao, dành thời gian né tránh cho mình, đồng thời, đòn tấn công toàn lực thật sự của hắn nhắm vào hai người còn lại. Khi hắn ở nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đã có khả năng giết được nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, bây giờ đột phá một tầng, có thể tưởng tượng, việc giết hai người đó đối với hắn là dễ như trở bàn tay. Thế là, đã có cảnh tượng vừa rồi. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của hắn, bây giờ át chủ bài của hắn đã dùng hết, tiểu bạch, bảo vật bảo mệnh và cả tu vi, nhưng đối phương cũng chỉ còn lại một người. Chương 2776, mất cả chỉ lẫn trải chương 2776, mất cả chỉ lẫn trải chết cho ta. Gã thanh niên gầy cao gầm lên, khí tức như cuồng phong, chiến lực bán bộ nguyên thần cảnh lộ ra không chút che giấu. Tung ra một quyền kinh bá đạo xuyên thủng không khí, không gian rung chuyển dữ dội. Chạm. Lâm Tiêu thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, một kiếm chém ra, kiếm quang huyền diệu lóe lên rồi biến mất. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng nổ tung, hai bên đồng thời lùi lại. Nhưng rõ ràng, Lâm Tiêu lùi lại nhiều hơn một chút. Một mặt là do hắn trước đây đã bị thương, mặt khác là thực lực của gã thanh niên gầy cao quá mạnh, nội tình sâu dày, ước chừng đã ở bán bộ nguyên thần cảnh một thời gian rất dài, đã vô hạn tiếp cận nguyên thần cảnh. Thế nhưng, dù có vô hạn tiếp cận đến đâu, cuối cùng cũng không phải là nguyên thần cảnh. Vậy thì Lâm Tiêu không cần phải sợ đối phương, dù hắn không giết được đối phương cũng đừng hòng một mình giết được hắn. Thực sự như Lâm Tiêu nghĩ, gã thanh niên gầy cao này đã ở bán độ nguyên thần cảnh mười mấy năm, nhiều khi, thứ gọi là thiên phú rất khó nói, có người cả đời cũng không thể đột phá được cơ cùng, có người lại có thể dễ dàng đột phá. Gã thanh niên gầy cao này rõ ràng là người trước, hắn mơ cũng muốn đột phá nguyên thần cảnh, và phần thưởng của nhiệm vụ lần này, có một viên phá thần đan, có khả năng rất lớn giúp hắn đột phá. Từ đó có thể thấy, sát ý của hắn đối với Lâm Tiêu mạnh đến mức nào, chỉ tiếc, xem tình hình hiện tại, hắn muốn giết Lâm Tiêu hy vọng rất mong manh. Không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, còn mất đi bốn mạng người, sau khi trở về hắn còn bị trừng phạt, và phá thần đan hắn cũng rất có thể không lấy được. Càng nghĩ, gã thanh niên gầy cao càng tức giận, càng khó chịu, phát động thế công như cuồng phong báo táp về phía Lâm Tiêu, như muốn chút hết mọi phẫn nộ. Thấy đối phương đã mất đi sự bình tĩnh, Lâm Tiêu chỉ trầm ổn đối phó, hắn biết tâm của đối phương đã loạn, càng không thể giết được hắn. Mà Lâm Tiêu cũng rất rõ ràng, với thực lực của mình, dù đã đột phá, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng với bán bộ nguyên thần cảnh, muốn giết thì vẫn chưa đủ, cho nên hắn chỉ cần kéo dài thời gian với đối phương, đợi đối phương từ bỏ hoặc có viện binh đến. Hắn đoán Nam Cung Mục sẽ dẫn người đến tìm hắn, đến lúc đó bọn họ có thể theo dấu vết mà tìm đến đây. Ầm ầm, gã thanh niên gầy cao điên cuồng bộc phát khí tức, điên cuồng tấn công, thậm chí còn dùng cách lấy thương đổi thương, không màng tất cả muốn giết chết Lâm Tiêu. Nhưng như vậy, Lâm Tiêu lại nắm bắt được tâm lý vội vàng của hắn, không ngừng di chuyển né tránh, không đối đầu trực diện với hắn, cộng thêm sự quấy nhiễu của Tiểu Bạch, gã thanh niên gầy cao căn bản không đánh trúng hắn. Theo thời gian trôi qua, gã thanh niên gầy cao càng đánh càng nội, càng đánh càng khó chịu, cả người đều phát điên, hoàn toàn khác với vẻ trầm tĩnh lạnh lùng trước đó. Cũng phải thôi, lần này hắn mất cả trí lẫn trải, nếu còn giữ được bình tĩnh, cũng không bình thường. "Tiểu tử, chết cho ta, có giỏi thì chính diện một trận. Tiểu xuất sinh, cút qua đây cho ta, khốn nạn. A, ta phải giết ngươi, giết ngươi." Trên không trung, toàn là tiếng gầm thét của gã thanh niên gầy cao, một trận oanh tạc điên cuồng, không gian đều hơi rung chuyển. Mặc cho gã thanh niên gầy cao tấn công thế nào, Lâm Tiêu chỉ liên tục né tránh, kéo dài thời gian, thỉnh thoảng ra tay chống đỡ một chút, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày. Hắn cảm nhận được, có rất nhiều luồng khí tức đang tiến về phía này, những luồng khí tức này âm lạnh tà ác, chính là khí tức của Thi Huyết, là người của Huyết La Tông. Nghĩ lại cũng bình thường, động tinh tấn công của gã thanh niên gầy cao lớn như vậy, kéo dài một thời gian, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý ngoài Tiền Kiếm Sơn 200 dặm, không biết có bao nhiêu hang ổ của Huyết La Tông, rất nhiều đệ tử Huyết La Tông đều hoạt động ở gần đây. "Đừng đánh nữa, có người của Huyết La Tông đến rồi." Lâm Tiêu trầm giọng nói. "He he, muốn ta tha cho ngươi, không có cửa." Gã thanh niên gầy cao cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị ra tay, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhíu mày, dường như cảm nhận được điều gì. Vút, vút, tiếng xé gió dồn dập vang lên, tiến về phía này. "Là người của Huyết La Tông." "Chết tiệt." Gã thanh niên gầy cao thầm nghiến răng, không ngờ lại chiêu dụ người của Huyết La Tông đến, tình hình này không ổn rồi. Huyết La Tông ngang ngược bá đạo, là kẻ thù chung của cả Thanh Vân Đại Lục, đừng nói là Huyết Ảnh Cố Dung đoàn của bọn họ, ngay cả ngũ đại thế lực cũng không đặt vào mắt, nếu gặp phải một thi vương, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. "Chết tiệt, hôm nay tha cho ngươi một mạng, nhớ kỹ lao tử tên Phí Thanh, mạng của ngươi sớm muộn cũng là của ta. Lao tử sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi." Lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, Phí Thanh cố nén lửa giận trong lòng, thu liễm khí tức, giẫm chân một cái, nhanh chóng rời khỏi đây. "Lần sau gặp lại, người chết chính là ngươi." Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia hàn quang, thân hình lóe lên, cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Tiêu tiện tay hút đi tử khí của hai người kia. Một lúc sau, Lâm Tiêu đã vào phạm vi lãnh địa của Tiên Kiếm Sơn, tiếp tục đi về hướng Tiên Kiếm Sơn. Vút, vút. Không lâu sau, tiếng xe gió vang lên, một nhóm người xuất hiện phía trước, đội vã đuổi đến đây. Lâm Tiêu thần sắc chợt động, đợi họ đến gần, hắn liền nhận ra mấy người trong đó. "Sư phụ, Đạo Thần, Tống Vũ Phi, Nhạc trưởng lão." Những người đó cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, không khỏi ngây người. Chương 2777, trở về chương 2777, trở về ngay sau đó, Đạo Thần và Tống Vũ Phi ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, "Tốt quá rồi, ngươi không sao, Lâm Tiêu." Nói rồi, hai người vội vàng bay tới, nhìn Lâm Tiêu từ trên xuống dưới, xác nhận Lâm Tiêu không bị thương nặng mới yên tâm. "Yên tâm, ta không sao." Lâm Tiêu cười nhạt, thấy Nam Cung Mục cũng ở đó, hắn liền hiểu ra mọi chuyện. "Nhạc trưởng lão." Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, chỉ thấy một bóng người áo xanh đi tới, chính là Nhạc Cảnh. "Không sao là tốt rồi, nghe nói ngươi bị người ta truy sát, làm ta sợ chết khiếp, may mà ngươi an toàn trở về." Thấy Lâm Tiêu bình an vô sự, Nhạc Cảnh thở phào nhẹ nhõm, Lâm Tiêu hiện tại là đối tượng được Tiên Kiếm Sơn chú trọng, thậm chí được khu trưởng liệt vào mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm, tương lai có cơ hội rất lớn gia nhập tổng khu. Vì vậy, Lý Cảnh Kỳ thậm chí còn đặc biệt dặn dò ông bảo vệ tốt Lâm Tiêu, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ hỏi tội ông. Khi nghe tin Lâm Tiêu gặp nguy hiểm, tim Nhạc Cảnh như treo lơ lửng, lập tức gọi mấy vị trưởng lão cốt cán cùng ra ngoài tìm kiếm. May mà Lâm Tiêu không sao, nếu không, Nhạc Cảnh sẽ áy náy tiếc nuối cả đời, đây chính là một báu vật của Tiên Kiếm Sơn. "Các vị trưởng lão." Lâm Tiêu cũng hành lễ với mấy vị trưởng lão bên cạnh Nhạc Cảnh, hắn chú ý thấy Vân lão đầu cũng ở đó. "Không phải đã nói với con rồi sao, không có chuyện gì đừng có chạy lung tung ra ngoài, lỡ có chuyện gì thì sao, lần này là con may mắn, sau này muốn ra ngoài phải nói với ta một tiếng, biết chưa?" Vân lão đầu đi tới, có chút tức giận nói, miệng thì nói vậy, nhưng đôi mày níu chặt và vẻ mặt không thể che giấu sự lo lắng. "Con biết rồi, sư phụ." Lâm Tiêu gật đầu, nhỏ giọng nói, như một đứa trẻ làm sai, hắn biết Vân lão đầu nói vậy cũng là lo cho hắn, lão đầu này là miệng dao găm lòng đầu hũ. "Xin lỗi Lâm huynh, chuyện này đều tại ta, nếu ta không mời ngươi đi làm nhiệm vụ, cũng sẽ không có những chuyện này." Nam Cung Mục mặt đầy vẻ ấy nấy, trong lòng cũng như chút được gánh nặng, nếu Lâm Tiêu thật sự bỏ mạng ở bên ngoài, hắn sẽ bị lương tâm cắn rứt cả đời. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc là, đối mặt với sự truy sát của năm người đó, Lâm Tiêu lại có thể bình an trở về, và trông không có vẻ gì là bị thương nặng, chỉ là một vài vết thương ngoài da, chẳng lẽ tất cả những người đó đều bị hắn giết rồi? Phải biết rằng, thực lực của những người đó đều rất mạnh, thậm chí có một vị bán bộ nguyên thần cảnh, những người khác cũng là cao thủ nguyên anh cảnh cửu trọng, hắn thừa nhận thực lực của Lâm Tiêu không yếu, nhưng đối mặt với sự truy sát của năm người đó, có thể nói là cựu tử nhất sinh, hắn rốt cuộc làm thế nào để sống sót? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin. "Không sao, đây cũng là do ta muốn đi theo, ngươi không cần phải tự trách." Lâm Tiêu vô vai Nam Cung Mục, cười nhạt nói, vào thời khắc mấu chốt, Nam Cung Mục đã không bỏ rơi hắn, thậm chí còn muốn ở lại cùng hắn chiến đấu, sau khi bị hắn đẩy ra, lại gọi nhiều người đến cứu hắn, người này thực sự đáng kết giao, so với mấy người kia thì hơn hẳn. Dù sao đi nữa, không sao là tốt rồi, về thôi. Nhạc Cảnh lên tiếng. Thế là, mọi người cùng nhau trở về Tiên Kiếm Sơn. Trở về Tiên Kiếm Sơn, Nhạc Cảnh dặn dò Lâm Tiêu một vài chuyện, đa phần là bảo hắn yên ổn ở lại Tiên Kiếm Sơn, ít nhất phải đạt đến nguyên thần cảnh rồi mới ra ngoài lịch luyện, nếu lịch luyện, cũng phải tìm người đi cùng. Dặn dò xong, Nhạc Cảnh liền dẫn các trưởng lao khác rời đi. Còn Nam Cung Mục thì định chia đều điểm tích lũy đổi từ Ngân Xà Thảo và Nạp Giới cho Lâm Tiêu. Vì hắn là đội trưởng, Ngân Xà Thảo mà bọn họ thu thập được trước đó, cũng như Nạp Giới thu được từ việc giết thi vệ, đều ở chỗ hắn, vốn định sau khi trở về Tiên Kiếm Sơn sẽ chia đều cho 5 người, nhưng hành động của mấy người kia quá đáng, Nam Cung Mục không định chia cho bọn họ, thậm chí không định gặp lại họ, vạch rõ ranh giới với mấy người này. Nhiều khi, khó khăn là lúc nhìn rõ một con người nhất. Về điều này, Lâm Tiêu cũng không nói gì nhiều, vui vẻ chấp nhận, trải qua nhiều hiểm ác của thế gian, hắn đã sớm xem nhẹ những chuyện này, nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng trân trọng những người bạn thật sự. Có được 3000 điểm tích lũy do Nam Cung Mục chia cho, Lâm Tiêu lại đổi đầu của thi vệ đã giết, lần này hắn đã giết nhiều thi vệ thượng phẩm, một thi vệ thượng phẩm được 50 điểm, tổng cộng đổi được 500 điểm. Tương đương với lần ra ngoài này, hắn đã kiếm được khoảng 3500 điểm tích lũy. Thế nhưng, hắn cũng đã mất một món pháp bảo bảo mệnh, món pháp bảo đó trị giá 3000 điểm. Nhưng pháp bảo dù có quý giá đến đâu, không dùng thì cũng không thể hiện được giá trị, Lâm Tiêu cũng không quá tiếc, huống hồ ngoài ra, tu vi của hắn lại tăng thêm một cảnh giới. Nếu có thể đạt đến nguyên anh cảnh thất trọng, Lâm Tiêu tự tin có thể có cơ hội rất lớn giết được bán bộ nguyên thần cảnh. 3000 điểm, cộng với 3000 điểm trên người, hắn hiện có tổng cộng 5000 điểm. Cắn răng một cái, Lâm Tiêu lại bỏ ra 5000 điểm, mua một món bảo vật, vào thời khắc mấu chốt, món bảo vật này có thể bảo mệnh, Lâm Tiêu đã có kinh nghiệm sâu sắc về điều này. Đến lúc đi kiếm chỉ một chuyến rồi. Rời khỏi Thiên Bảo Các, Lâm Tiêu đi về phía kiếm chỉ. Một khắc sau, Lâm Tiêu đáp xuống một ngọn núi cao lớn. Tiên Kiếm Phong, gần vị trí trung tâm của Tiên Kiếm Sơn, cực kỳ cao lớn hùng vĩ, cao tới ngàn trượng, khí thế hùng vĩ, là ngọn núi cao thứ hai của Tiên Kiếm Sơn, kiếm chỉ ở đây. Bước lên đỉnh núi, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được nguyên khí nồng đậm ập vào mặt, rõ ràng càng gần trung tâm Tiên Kiếm Sơn, nguyên khí càng nồng đậm. Chương 2778, Liễu Nhược Hy. Chương 2778, Liễu Nhược Hy. Phía trước là một tòa cung điện, trước cửa chính cung điện không xa có một thanh cự kiếm cắm nghiêng, cự kiếm được đúc bằng huyền thạch, bề mặt nhăn bóng như gương, trông rất bá khí. Lâm Tiêu đi tới, vệ binh ở cửa chặn hắn lại, dừng bước. Muốn vào kiếm chỉ, cần phải xuất trình kiếm quán. Lâm Tiêu lấy ra một tờ giấy, đưa cho vệ binh. Vệ binh cẩn thận kiểm tra, nhận lấy tờ giấy, đưa cho Lâm Tiêu một viên đá màu xanh nhạt, rồi tránh đường. Viên đá này là? Vào trong rồi ngươi sẽ biết. Vệ binh lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu không hỏi nhiều, đi vào cung điện. Bên trong có một đài đá khổng lồ, đài đá chia làm nhiều tầng, mỗi tầng đều treo những tấm ngọc bài hình kiếm, trên những tấm ngọc bài đó khắc từng cái tên. Toàn bộ đài đá được một luồng ánh sáng bao phủ, toát ra vài phần khí tức thần bí. Xung quanh đài đá đó có mấy đài đá tròn nhỏ, đó là tiên kiếm đài. Những tấm ngọc bài trên đó là tên của các trưởng lao tiên nhiệm, những trưởng lao đã để lại kiếm ý ở kiếm chỉ, tên đều ở trên đó. Toàn bộ cung điện ngoài đài đá chỉ có một quầy. Lúc này, sau quầy đó, một nữ tử lên tiếng. Lâm Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử đó mắt sáng răng trắng, tóc xóa ngang vai, một thân áo xanh, trông rất thanh tú dễ thương, trên mặt nở nụ cười nhạt, mang lại cảm giác như gió xuân ấm áp. Ta tên là Liễu Nhược Hy. Nữ tử áo xanh cười nhạt, coi như là tự giới thiệu. Thì ra là Liễu sư tỷ, tại hạ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ hành lễ. Ta biết ngươi, lần đầu đến kiếm chỉ phải không? Ngươi biết ta? Đương nhiên, trong trận đấu tranh giành xuất vào kiếm chỉ, ngươi đã vượt cấp liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ, không thiếu những đệ tử cũ, thậm chí cả đệ tử lâu năm Đoan Mộ Hùng cũng thua ngươi. Tên của ngươi, cả Tiên Kiếm Sơn không có mấy người không biết. Liễu Nhược Hy mỉm cười, nhìn Lâm Tiêu từ trên xuống dưới. Ta còn tưởng ngươi sẽ là một kiếm khách lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, sát khí đằng đằng, không ngờ lại thanh tú như vậy, ôn hòa tĩnh lặng, giống như một thư sinh nho nhã. Tuy nói vậy, Liễu Nhược Hy lại có thể cảm nhận được, đôi mắt tưởng như bình thản của Lâm Tiêu lại ẩn chứa một vùng biển lớn, tưởng như sóng yên biển lặng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nhấc lên kinh đảo sóng biển. Người này giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, không động thì thôi, một khi đã động thì phong mang tất lộ, khiến người ta lạnh gáy. Phải thừa nhận, chỉ từ điểm này, Lâm Tiêu quả thực xứng đáng là một kiếm tu ưu tú, nội liễm, biết che giấu phong mang, nhưng lại không mài mòn góc cạnh, trạng thái và khí chất đều nắm bắt vừa phải. Chỉ một cái liếc mắt, Liễu Nhược Hy có thể khẳng định, thành tựu tương lai của người này tuyệt đối không thấp. Liễu sư tỷ nói đùa rồi, ta quả thực là lần đầu đến đây, không biết kiếm chỉ ở đâu. Lâm Tiêu cười hỏi, chuyển chủ đề. Kiếm chỉ này, không phải ở sau lưng ngươi sao? Liễu Nhược Hy mỉm cười. Sau lưng? Lâm Tiêu ngẩn người, quay người lại, quét mắt xung quanh, thứ nổi bật nhất trong đại điện chính là đài đá khổng lồ đó, ngoài ra, chính là mấy đài đá nhỏ kia. Thấy Lâm Tiêu mặt đầy vẻ nghi hoặc, Liễu Nhược Hy giải thích, ngươi đi qua xem là biết. Lâm Tiêu gật đầu, đi tới, đến trước một đài đá nhỏ. Lúc này, hắn mới phát hiện, bên trong đài đá là một hố lõm hình bán nguyệt, trong hố lõm là một vũng chất lỏng màu xanh nhạt, trong veo vô cùng, giống như nước suối, nhưng nhìn xuống, lại không thấy đáy, dường như không có điểm cuối. Đài đá nhỏ này chính là phương tiện dẫn đến kiếm chỉ, tên là kiếm tỉnh. Kiếm chỉ ở trong một không gian riêng biệt, có thể tránh được sự thất thoát kiếm ý ở mức tối đa, chỉ cần cầm không gian hạch, đi vào trong kiếm tỉnh là có thể vào kiếm chỉ. Liễu Nhược Hy cười giải thích. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật đầu, liếc nhìn viên đá trong tay, chắc đây chính là không gian thạch. Liêu sư muội, thật trùng hợp, hôm nay là em trực ban à? Một giọng nói truyền đến, một thanh niên tuấn tú đi tới, trên mặt nở nụ cười nhạt. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Liêu Nhược Hy nhìn Lâm Tiêu, mỉm cười, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng lạ. Lâm Tiêu nhạy bén nhận ra, sự thay đổi tâm lý trong một khoảnh khắc của người này, có địch ý với hắn. Tiêu sư minh, đây đã là lần thứ ba trong tháng này, huynh nói như vậy rồi. Liêu Nhược Hy cười nhạt, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa một tia cảnh giác. Có lẽ là do chúng ta có duyên phận đi. Tiêu Tám mỉm cười, đi đến trước quầy, một tay đặt lên quầy, ánh mắt rơi trên thân hình uyển chuyển của Liễu Nhược Hy, dùng đôi mắt dịu dàng có thể làm say đắm biết bao thiếu nữ nhìn Liễu Nhược Hy. Em nói xem, Liêu sư muội, phải thừa nhận, Tiêu Tám này dung mạo tuấn tú, khí chất thanh nhã, tuyệt đối là một mỹ nam tử, đặc biệt là ánh mắt vừa u sầu lại vừa mang theo một tia thâm tình, tuyệt đối có thể dễ dàng chiếm được trái tim của nhiều cô gái. Chỉ tiếc, ánh mắt của hắn đối với Liễu Nhược Hy lại không có tác dụng gì mấy. Liễu Nhược Hy mặt không đổi sắc, vẫn nở một nụ cười không mất lịch sự, nhưng lại có khoảng cách, có lẽ vậy, nhưng nếu là duyên phận được sắp đặt cố ý, thì chưa chắc. He he, Liễu sư muội nói phải. Tiêu Tá ho khan một tiếng, bị đối phương nhìn thấu ý đồ, có chút ngượng ngùng, đồng thời trong lòng thở dài, đối phương dường như không có chút hứng thú nào với hắn. Sau khi vào kiếm chỉ, một lần nhiều nhất có thể ở trong đó 3 ngày, đến giờ sẽ tự động được chuyển tống trở về, nếu ngươi muốn ra ngoài sớm, bóp nát không gian thạch là được, nhưng sau khi ra ngoài sẽ không vào được nữa, trừ khi dùng không gian thạch mới. Lúc này, Liễu Nhược Hy liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, bổ sung. Chương 2779, kiếm chỉ chương 2779, kiếm chỉ ứng, ta hiểu rồi, đa tạ Liêu sư tỷ. Nói rồi, Lâm Tiêu trực tiếp bước lên đài đá, một bước vào trong kiếm tỉnh. Ông, ánh sáng lóe lên, Lâm Tiêu biến mất. Người đó chính là Lâm Tiêu. Tiêu Tá liếc nhìn kiếm tỉnh đó, hỏi: "Không sai, là người đứng đầu khóa tân sinh này, mạnh hơn mấy khóa trước, sau này rất có khả năng sẽ gia nhập tổng khu." Liễu Nhược Hy mỉm cười: "Em có vẻ rất quan tâm đến hắn nhỉ?" Tiêu Tá đột nhiên nói một câu, nhưng vừa nói xong, hắn đã hối hận, như vậy chỉ khiến hắn lộ ra bụng dạ hẹp hòi, không chừng sẽ phá hỏng hình tượng tốt đẹp mà hắn đã xây dựng trong mấy tháng qua. Tiêu sư minh, hình như trong lời nói có ý khác. Liễu Nhược Hy lạnh nhạt nói, nàng chỉ là với tư cách sư tỷ, giúp đỡ một chút cho tiểu sư đệ không quen thuộc nơi này mà thôi, hơn nữa, đây cũng là công việc của nàng ở đây. Không có gì, ta tiện miệng nói thôi, Tiêu Tá lắc đầu cười, nếu thật sự có bản lĩnh, một năm sau trong cuộc thi liên khu, nhất định sẽ tỏa sáng, nhưng ta còn có một chuyện muốn hỏi em. Hôm nay rất bận, không có thời gian. Từ chối thẳng thừng vậy sao, cho ta một cơ hội đi. Tiêu Tá cười khổ. Huynh biết tính cách của ta mà, đừng lãng phí thời gian trên người ta nữa. Liễu Nhược Hy lắc đầu. Được rồi. Tiêu Tá để lại một nụ cười bất đắc dĩ, quay người đi về phía một kiếm tỉnh. Đệ tử Nguyên Thần Cảnh, mỗi tháng sẽ được phát 3 tờ kiếm quán, ngoài ra, còn có thể nhận một số nhiệm vụ cấp huyền, có thể nhận được phần thưởng kiếm quán. Tiêu Tá này, 3 lần đến đây, mỗi lần đều gặp Liễu Nhược Hy trực ban ở đây, tự nhiên không phải là trùng hợp. Thế nhưng dù hắn có tốn công vô ích, vẫn không có chút tiến triển nào, điều này khiến Tiêu Tá rất bất đắc dĩ. Phải biết rằng, ở Tiên Kiếm Sơn có không ít nữ đệ tử theo đuổi hắn, mà lại Liễu Nhược Hy lại không có chút hứng thú nào với hắn, hắn hiểu điều này là cố làm ra vẻ kiêu kỳ, hoặc là đang cố ý thử thách. Dù sao đi nữa, hắn vẫn sẽ không từ bỏ, có lẽ thời gian lâu dần sẽ có thay đổi, nữ tử như Liễu Nhược Hy không nhiều, hắn nhất định phải có được. Nhìn Tiêu Tá biến mất trong kiếm tỉnh, Liễu Nhược Hy liên tục lắc đầu, người này là một đệ tử thiên tài của Tiên Kiếm Sơn, sinh ra tuấn tú, bối cảnh cũng không tồi, ở Tiên Kiếm Sơn không biết có bao nhiêu nữ tử sẵn sàng ôm ấp yêu thương, mà người này cũng không thâm tình như vẻ bề ngoài. Chỉ riêng những gì nàng biết, ít nhất có 3 nữ đệ tử sau khi qua lại với hắn đã bị bỏ rơi, người này nói trắng ra, chính là một công tử ăn chơi, cố ý khoác lên mình một lớp áo ôn văn nhã nhặn, đi khắp nơi gieo rắc tình cảm. Đương nhiên, tin tức này không nhiều người biết, Tiêu Tá này làm việc rất kín đáo, nhưng cha của nàng lại là một nhân vật trong Tiên Kiếm Sơn, tình hình nào mà nàng không biết, chỉ sợ Tiêu Tá này, còn tưởng mình không biết gì, thỉnh thoảng lại tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, giả vờ như một người si tình, thật là nực cười. Mánh quẻ này, cũng chỉ lừa được một số thiếu nữ chưa trải sự đời, chỉ nhìn mặt mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, không biết trong 3 ngày, kiếm ý của thằng nhóc này có thể tăng lên bao nhiêu. Liễu Nhược Hy như có điều suy nghĩ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Ngay khi bước vào kiếm tỉnh, ánh sáng chói mắt, Lâm Tiêu không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã đến một không gian khác. Đây là kiếm chi sao? Lâm Tiêu thần sắc chợt động, dưới bầu trời xám xịt, hắn đang ở trong một rừng kiếm. Nhìn xung quanh, từng thanh kiếm cắm sâu xuống đất, hoặc lơ lửng trên không, Lâm Tiêu từng bước đi qua, chỉ thấy các loại kiếm ở đây rất nhiều, có trường kiếm thông thường, có trọng kiếm, có đoạn kiếm, có song kiếm, thậm chí là đoạn kiếm, đủ loại kiếm đều có thể thấy. Những thanh kiếm này đa phần trông rất cổ xưa, trên đó khắc những hoa văn cổ, lưỡi kiếm trông có vẻ không sắc bén lắm, thậm chí còn có vài vết rỉ, nhưng lại tỏa ra dao động kiếm ý mạnh mẽ. Nhìn một lượt, ở đây có ít nhất hàng ngàn thanh kiếm, cách nhau ít nhất mấy chục mét, thậm chí hàng trăm mét, không đồng đều, mỗi thanh kiếm đều tỏa ra một kiếm ý độc đáo, những kiếm ý này lan tỏa ra, đan xen vào nhau, như một biển kiếm ý lưu động trong không gian này. Mà điều kỳ diệu là, những kiếm ý này tuy rất mạnh, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho các đệ tử gần đó, nói cách khác, mọi người đều có thể cảm nhận được kiếm ý, nhưng lại không thể chạm vào. Đây chỉ là một loại ý thức tinh thần, cảm giác, nhưng lại không có tổn thương thực chất. Đây là một điểm rất kỳ diệu, khiến mọi người vừa có thể tham nộ kiếm ý, lại không bị kiếm ý làm tổn thương. Không hổ là đại thế lực của Thanh Vân Đại Lục, bí cảnh cấp huyền trước đó và không gian của kiếm trì này đều được phân chia riêng biệt, có thể phân chia không gian, thủ đoạn này không phải nguyên thần cảnh có thể làm được. Lâm Tiêu thầm kinh ngạc, đi dạo một vòng, trên đường thấy không ít đệ tử đang tham ngộ kiếm ý, những người này hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng trước một thanh kiếm, hoặc lơ lửng trên không, hai mắt nhắm hở, hoặc nhíu mày suy nghĩ, đều đang nghiêm túc lĩnh ngộ. Chương 2780, tham ngộ kiếm ý. Chương 2780, tham ngộ kiếm ý. Luồng kiếm ý này lạnh buốt thấu xương, dường như là kiếm ý thuộc tính băng. Kiếm ý thật cuồng bạo, như sấm sét cuồng nộ, lại như sóng biển gầm thét. Sơn chi kiếm ý nặng nề như núi, áp lực cực mạnh, nếu đặng thần ở đây sẽ rất phù hợp. Lâm Tiêu đi qua, tinh thần lực lan tỏa, cảm nhận được nhiều loại kiếm ý khác nhau, không dưới trăm loại. Dương kiếm này rất lớn, nhiều người đang nghiêm túc tham ngộ, thậm chí không thèm liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, thỉnh thoảng cũng có người được chuyển tống ra ngoài hoặc chuyển tống vào trong. Đi một nén nhang, Lâm Tiêu mới đi qua được kiếm chỉ này, nhưng cũng chỉ là theo chiều dọc, chiều ngang còn nhiều nơi hắn chưa đến, còn rất nhiều kiếm. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu tìm rất nhiều kiếm, nhưng không có thanh nào hắn cần. Những thanh kiếm này đều là bội kiếm của các trưởng lão có tạo nghệ kiếm đạo cực cao, trên đó ẩn chứa kiếm ý của trưởng lão, Tiên Kiếm Sơn có nội tình mấy ngàn năm, có nhiều bội kiếm như vậy cũng là bình thường, nhưng Tử Vong kiếm ý của ta dường như không có. Lâm Tiêu nhíu mày, trong kiếm chỉ này dường như không tìm thấy kiếm ý phù hợp với hắn, rất đau đầu, chỉ trách Tử Vong kiếm ý của hắn quá đặc biệt, giống như Tử Vong bổn nguyên vậy. Thôi kệ, trước tiên tìm một kiếm ý tương tự để tham ngộ thử xem. Tổng cộng chỉ có 3 ngày, Lâm Tiêu không thể lãng phí mãi vào việc tìm kiếm. Không lâu sau, hắn đến trước một thanh kiếm, ngồi xếp bằng. Cảm nhận được luồng sát ý cực kỳ điên cuồng tỏa ra từ thanh kiếm này, Lâm Tiêu suy đoán, đây có lẽ là sát lục kiếm ý, cũng là một loại kiếm ý không phổ biến, vì sát lục kiếm ý một khi mất kiểm soát, cả người sẽ trở nên điên loạn. Thế nhưng so sánh ra, Tử Vong kiếm ý còn hiếm hơn, vì Tử Vong kiếm ý bao hàm rộng hơn, không chỉ là sát lục. Sát lục, sát lục. Lâm Tiêu lẩm bẩm, ngay sau đó tâm thần chợt động, chìm vào trong ý cảnh tỏa ra từ thanh kiếm này. Đột nhiên, hắn phát hiện mình đang ở trên một vùng biển. Nước biển cuồn cuộn chảy đi, gió biển thổi qua, trời đất một mảnh tĩnh lặng. Ông. Đột nhiên, ánh sáng lóe lên, không gian rung chuyển, một bóng người xuất hiện từ hư không. Đây là một lão giả tóc trắng, dung mạo tang thương, ánh mắt như dao, tỏa ra một loại khí tức lạnh lùng tuyệt tình, nhưng bóng người này có chút hư ảo. "Tiểu tử, ngươi tham ngộ không phải là sát lục kiếm ý, tại sao lại đến đây?" Lão giả tóc trắng hỏi. "Tiền bối, kiếm ý mà Vạn Bối lĩnh ngộ thực sự đặc biệt, trong kiếm chỉ này không có, do đó, chỉ có thể chọn sát lục kiếm ý này, có một vài điểm tương đồng với kiếm ý của ta." Lâm Tiêu khẽ kinh ngạc, sau đó chắp tay nói, hắn đoán, lão giả tóc trắng này có lẽ chính là chủ nhân của thanh kiếm này, có lẽ là một sợi tàn thức trong kiếm ý thì ra là vậy, nhưng sát lục kiếm ý này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, dùng kiếm ý của ngươi, chiến đấu đi. Lời vừa dứt, lão giả tóc trắng biến mất, giọng nói vang vọng trên mặt biển. Ngay sau đó, một bóng đen hư ảo ngưng tụ. Giết, giết. Bóng đen này vừa xuất hiện, đã phát ra âm thanh lạnh lẽo, đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa sát khí lang liệt. Ông. Một luồng kiếm quang đỏ như máu cùng với tiếng kiếm minh vang lên, khiến xung quanh bóng đen bao phủ một luồng khí lưu màu đỏ như máu, tựa như huyết khí đang cháy. Vút. Bóng đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Chạm. Lâm Tiêu ánh sáng lóe lên, một kiếm chém ra. Ngay khi ra tay, Lâm Tiêu mới đột nhiên phát hiện, nguyên khí, sức mạnh thân thể, huyết mạch của hắn đều không thể sử dụng, thứ duy nhất có thể dùng chỉ có kiếm ý ken. Gần như cùng lúc, một luồng kiếm quang màu máu lóe lên, va chạm với kiếm của Lâm Tiêu, tia lửa bắn ra từ phía. Bùm. Một tiếng nổ vang, cả hai đồng thời lùi lại. Sát lục kiếm ý, nhập đạo đại thành. Lâm Tiêu thần sắc chợt động, lập tức cảm nhận được uy lực kiếm ý của đối phương, ngang với trình độ Tử Vong kiếm ý hiện tại của hắn. Điều này tự nhiên không phải là trùng hợp, nghĩ lại, có lẽ đây chính là cách thăng nộ kiếm ý, thông qua việc giao đấu với kiếm ý cung cấp, từ trong chiến đấu nâng cao kiếm ý của bản thân. Đến đây, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, chiến ý mạnh mẽ, giẫm chân một cái, trực tiếp xông lên. Vút. Bóng đen cũng lập tức lao ra, vạch qua một luồng huyết quang trên không. Keng, keng. Trong nháy mắt, hai bên đồng thời tung ra mấy kiếm, kiếm quang lấp lóe, không ngừng giao sai, vang lên một chuỗi tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn ra, kiếm ý khuấy động. Trận chiến của hai bên hoàn toàn dựa vào kiếm ý, hoàn toàn là sự giao phong của kiếm ý thuần túy. Sát lục kiếm ý, tuy không phải là Tử Vong kiếm ý, nhưng quả thực có một vài điểm tương đồng với Tử Vong kiếm ý, sát lục sẽ mang đến cái chết. Hai luồng kiếm ý không ngừng va chạm, tiêu hao, quá trình chiến đấu chính là quá trình vận dụng kiếm ý, cũng là quá trình nâng cao kiếm ý he he. Trong kiếm chỉ, một thanh niên tuấn tú đi qua gần Lâm Tiêu, khi nhìn thấy Lâm Tiêu hai mắt nhắm hở, đang thăm ngộ kiếm ý, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh kinh thường. Mới có kiếm ý nhập đạo đại thành, kiếm ý kém cỏi như vậy, cũng xứng là người đứng đầu khóa tân sinh. Xem ra trình độ khóa tân sinh này thật sự không ra sao, chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, còn vào tầng khu, nằm mơ đi. Thanh niên tuấn tú chính là Tiêu Tá, lần tranh tài trước, hắn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, cho nên không xem trận đấu này, chỉ là khi trở về, nghe được nhiều lời đồn, nhiều người hết lời khen ngợi màn trình diễn của Lâm Tiêu trong trận đấu, nhưng bây giờ xem ra, dường như là có tiếng không có miếng. Đương nhiên, Tiêu Tá sở dĩ sẽ như vậy cảm thấy, rất có thể, cũng là vì Liễu Nhược Hy. Lắc đầu, Tiêu Tá bỏ đi, đi tìm kiếm ý phù hợp với hắn. Những thanh kiếm ở đây, vị trí mỗi lần sẽ tự động di chuyển, cho nên mỗi lần bảo đều phải tìm lại thanh kiếm đã thăng ngộ lần trước. Chương 2781, tức giận khó chịu. Chương 2781, tức giận khó chịu là hắn. Tỷ tỷ, nhìn kìa. Không lâu sau, lại có hai người đi qua đây, một trong số đó là một nữ tử xinh đẹp nhìn về phía Lâm Tiêu. Hai người này chính là tỷ muội nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ có tổng cộng 3 tỷ muội gia nhập Tiên Kiếm Sơn, nhưng một người không nhận được suất, chỉ có Hạ Minh Nguyệt và Hạ Thi Nguyệt lấy được kiếm quán. Sau khi nhận được xuất, họ không đến kiếm trì ngay lập tức mà dành chút thời gian để tiêu hóa những gì thu được trong bí cảnh, sau đó mới đến kiếm trì. Họ cũng vừa mới đến kiếm trì không lâu, đang đi khắp nơi tìm kiếm kiếm ý phù hợp với mình. Thực ra, kiếm ý ở đây không chỉ hữu ích cho kiếm tu mà còn có tác dụng với cả những võ giả sử dụng các loại binh khí khác. Triệu loại bản nguyên, triệu loại ý cảnh đều có những điểm tương đồng, tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào ngộ tính của mỗi người, nhưng đối với kiếm tu thì tự nhiên là phù hợp nhất. Không ngờ hắn cũng bây giờ mới đến. Hạ Minh Nguyệt tò mò nhìn Lâm Tiêu, nhìn vào thanh kiếm mà hắn đang thăm ngộ. Lông mày khẽ nhíu lại, Hạ Minh Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng ý cảnh sát lục mãnh liệt chứa đựng trong thanh kiếm đó, đó hẳn là một loại sát lục kiếm ý thật hung hãn, rất hợp với phong cách của hắn. Hạ Minh Nguyệt khẽ cười, nhưng rồi chợt sững người, nhưng mà, kiếm ý của hắn vậy mà mới chỉ nhập đạo đại thành thôi sao? Nhập đạo đại thành? Hạ Thi Nguyệt cũng ngẩn ra, dùng thần thức cảm nhận, quả đúng là như vậy. Phải biết rằng, trước đây trong bí cảnh, chiến lực của Lâm Tiêu đã đánh bại cả đệ tử lão làng, cao thủ nguyên anh cảnh cựu trọng Đoan Mục Hùng, kinh diễm toàn trường. Chiến lực này, ngay cả những người như Cao Viêm hay những người đến từ các đại lục cấp thấp đỉnh cao như họ cũng phải tự than không bằng. Lúc đó họ không để ý, cũng không nghĩ tới, bây giờ mới phát hiện ra kiếm ý của Lâm Tiêu vậy mà mới chỉ ở cấp độ nhập đạo, tương đương với tầng thứ của nguyên hải cảnh. Nếu kiếm ý của hắn đạt đến phá đạo, tương đương với tu vi của hắn, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nữa. Hạ Minh Nguyệt và em gái không khỏi có chút kinh ngạc, tên này thật không đơn giản. Tuy nhiên, muốn nâng cao kiếm ý không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn ít nhất phải đến đây 3 lần trở lên mới có tiến bộ rõ rệt. Dù sao mỗi lần chỉ có 3 ngày, sự tiến bộ rất hạn chế. Hạ Thi Nguyệt nói, có lẽ vậy, kệ hắn đi, chúng ta đi tìm kiếm ý phù hợp với mình thôi. Hạ Minh Nguyệt và em gái nhìn nhau cười, tay trong tay rời đi. Cùng lúc đó, trong một mật thất tối tăm, một bóng người khoác áo choàng đang đứng chờ trong mật thất. Không lâu sau, cửa mật thất mở ra, một nữ tử mặc váy đỏ, dáng người nóng bỏng bước vào. "Xin lỗi, đã để ngài đợi lâu." Nữ tử váy đỏ khẽ cười, đến trước mặt bóng người mặc áo choàng. Ánh sáng mờ ảo vẫn không thể che đi đường cong quyến rũ của cô, ngược lại càng thêm phần mê hoặc. Bóng người mặc áo choàng lại không có tâm trí để ý đến những điều này, giọng nói khàn khàn vang lên, "Chuyện ta bảo các ngươi làm thế nào rồi?" "Xin lỗi, hành động đã thất bại." Nữ tử váy đỏ dứt khoát nói. "Thất bại?" Bóng người mặc áo choàng nhíu mày, "Sao có thể thất bại được? Không phải ta đã bảo các ngươi cử nguyên thần cảnh đi đối phó với hắn sao? Hắn chỉ có chiến lược nguyên anh cảnh, cho dù là nguyên anh cảnh cựu trọng đỉnh phong cũng không thể thất bại được. Thất bại chính là thất bại, không có lý do gì cả. Trước đó chúng ta cũng đã nói, không thể thành công 100%, ngài cần phải chuẩn bị tâm lý." Nữ tử váy đỏ khẽ cười. Bóng người mặc áo choàng không khỏi tức giận, "Các ngươi đang đùa ta sao? Lúc đòi thù lao đâu có nói như vậy." "Vậy sao? Có lẽ ngài nhớ nhầm rồi." Nữ tử váy đỏ vẫn giữ nụ cười trên môi. "Ngươi..." Bóng người mặc áo choàng vừa định nổi giận, nhưng chợt nhớ ra đây không phải là Tiên Kiếm Sơn, đành nén cơn giận trong lòng, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, "Vậy thì, thù lao các ngươi trả lại cho ta." "Được thôi, theo quy tắc, nhiệm vụ thất bại sẽ hoàn trả một nửa thù lao, nửa còn lại coi như là chi phí nhân lực." Nữ tử váy đỏ nói. "Cái gì? Một nửa?" Cơn giận của bóng người mặc áo choàng bùng lên, nhưng rồi lại phải nén xuống. Hắn cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy vì tức giận, "10 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ trả lại một nửa, thật quá đáng. Đây là quy tắc của Huyết Ảnh Dòng Binh đoàn chúng tôi, trước nay vẫn vậy. Ngài đến đây mà không tìm hiểu trước sao? Trước khi đến ta đâu có nghĩ các ngươi sẽ thất bại." Bóng người mặc áo choàng lạnh lùng nói, "Thưa ngài, chúng tôi đã cố hết sức. Lần hành động này tổn thất rất lớn, cho dù lấy của ngài một nửa thù lao, chúng tôi vẫn lỗ. Các ngươi hoàn toàn không nghe theo lời ta nói mà làm." Nghe nói tổn thất rất lớn, bóng người mặc áo choàng lập tức hiểu ra nguyên nhân. "Thưa ngài, đây là một nửa thù lao." Nữ tử váy đỏ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, không có ý định tiếp tục chủ đề này. "Các ngươi không nghe theo ý kiến của ta, kết quả hành động thất bại, còn muốn trừ của ta một nửa thù lao, đúng là khinh người quá đáng. Nếu vậy, tha ta tự mình ra tay còn hơn." Bóng người mặc áo choàng tức giận nói. Chương 2782, kiếm ý tăng vọt. Chương 2782, kiếm ý tăng vọt. "Vậy tại sao ngài không tự mình ra tay?" Nữ tử váy đỏ cười một cách ma mị, "Có phải ngài có điều gì khó nói không? Với thực lực của ngài, giết người đó có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng ngài lại không tự mình ra tay, hay nói đúng hơn là không dám ra tay. Tôi đoán, có lẽ ngài và hắn đến từ cùng một nơi, không tiện ra tay, phải không? Mà thế lực gần đây nhất chính là Tiên Kiếm Sơn. Cái không nên hỏi thì đừng hỏi." Bóng người mặc áo choàng nhíu mày, cắt ngang lời đối phương. Khuôn mặt dưới tấm áo choàng biến đổi vài lần, rồi trầm giọng nói, "Nhận lấy nhẫn chữ vật, lần này coi như ta chịu thiệt. Nói thật, Huyết Ảnh Dòng Binh đoàn các ngươi thật khiến ta thất vọng." Nói xong, bóng người mặc áo choàng bước ra khỏi mật thất. "Ha ha, đường đường là nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, không ngờ lại lén lút làm chuyện này, đúng là tầm nhìn hạn hẹp." Nữ tử váy đỏ lắc đầu cười lạnh, rồi ánh mắt lóe lên, nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của Phí Thanh, cộng thêm 4 người kia, một tiểu đội 5 người mà không giải quyết được tên nhóc đó, ngược lại còn bị phản sát 4 người. Xem ra tên nhóc đó quả thực không đơn giản. Bao nhiêu năm nay, Huyết Ảnh Dòng Binh đoàn chúng ta hành động thất bại không nhiều, càng đừng nói đến tổn thất nặng nề như thế này. Nghe nói lần này là thời kỳ hoàng kim của các đại lục cấp thấp, những thiên tài được tuyển chọn có trình độ cao chưa từng có. Từ trên người tên nhóc này có thể thấy rõ điều đó. Đợi lứa thiên tài này trưởng thành, cục diện của Thanh Vân đại lục e rằng phải thay đổi. Có lẽ, Huyết Ảnh Dòng Binh đoàn chúng ta cũng nên thu nạp một ít máu mới rồi. Trong kiếm chỉ, một ngày trôi qua trong nháy mắt. Lâm Tiêu mở mắt, thở ra một hơi dài, trán và lưng đẫm mồ hôi. Mặc dù cuộc đối đầu với bóng đen là hư cấu, nhưng cảm giác đó lại vô cùng chân thực. Không ngờ nhanh vậy đã qua một ngày. Nhìn đồng hồ cát, Lâm Tiêu hơi sững sờ. Có lẽ là do hắn quá nhập tâm vào cuộc đối đầu với bóng đen, chiến đấu đến quên cả thời gian. Tuy nhiên, giao thủ với bóng đen đó quả thực giúp ích rất lớn cho việc nâng cao kiếm ý của ta. Tử vong kiếm ý của ta đã đạt đến đại thành đỉnh phong. Nếu không phải tinh lực có hạn, dẫn đến quá trình chiến đấu lộ ra sơ hở, bị bóng đen một kiếm đánh trúng, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với bóng đen đó. Thực ra, Lâm Tiêu có thể liên tục tham ngộ một ngày đã là rất đáng nể. Phải biết rằng, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ mới có thể làm được điều này. Nhiều người có thể chỉ vài canh giờ là phải tỉnh lại một lần để hồi phục tinh lực. Vì vậy, trông thì là 3 ngày, nhưng thực tế, thời gian có thể tận dụng được không hề đến 3 ngày. Đa số mọi người chỉ có khoảng 1 ngày để tu luyện, thậm chí còn ít hơn. May mà ta có hồn châu cung cấp năng lượng không ngừng, 1 canh giờ là tinh lực của ta có thể hoàn toàn hồi phục. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lập tức ngồi xếp bằng đả tọa. Nếu để người khác biết, e rằng sẽ ghen tị đến chết. Bởi vì họ muốn hồi phục tinh lực, ít nhất cũng phải mất vài canh giờ, trong khi Lâm Tiêu không chỉ hồi phục nhanh mà mỗi lần tinh thần lực còn có thể duy trì rất lâu, quả thực giống như một công cụ gian lận khi tu luyện ở kiếm trì. Nói cách khác, cùng ở kiếm trì 3 ngày, nhưng Lâm Tiêu gần như cả 3 ngày đều dùng để tu luyện, trong khi những người khác, hơn một nửa thời gian đều dùng để hồi phục tinh lực. Hơn nữa, do tinh thần lực mạnh mẽ, cộng thêm thiên phú của bản thân, Lâm Tiêu thăng ngộ nhanh hơn, kiếm ý cũng tiến bộ nhanh hơn. So sánh như vậy, hiệu suất tu luyện của Lâm Tiêu gấp nhiều lần người khác. Rất nhanh, 1 canh giờ trôi qua, tinh lực của Lâm Tiêu đã hồi phục, hắn lập tức lại tiến vào vùng ý cảnh đó, đối đầu với sát lục kiếm ý của bóng đen. Sau khi kiếm ý đạt đến đại thành đỉnh phong, kiếm ý của bóng đen cũng theo đó tăng lên đến đại thành đỉnh phong, giữ ở cùng một trình độ với kiếm ý của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu và bóng đen lại giao thủ, kiếm ý và kiếm ý va chạm, trong quá trình chiến đấu, kiếm ý không ngừng được nâng cao. Ngày thứ 2 trôi qua, tinh thần lực của Lâm Tiêu cạn kiệt, bị bóng đen nắm lấy sơ hở và giết chết, hắn đột ngột mở mắt. Phù. Thở ra một hơi dài, Lâm Tiêu lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Gương mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự hưng phấn, cuối cùng cũng đạt đến phá đạo rồi. Kiếm ý phá đạo, tương ứng với nguyên anh cảnh. Mặc dù vẫn chưa đổi kịp tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, nhưng ít nhất cũng đã đạt đến cùng một tầng thứ. Còn một ngày nữa, phải tranh thủ. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, chờ đợi tinh lực hồi phục. Thực ra, kiếm ý của hắn có thể đột phá nhanh như vậy, không chỉ vì tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, hiệu suất tu luyện cao, mà một phần cũng là do tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh cảnh lục trọng, sự hiểu biết về võ kỹ và bản nguyên đã sâu sắc hơn nhiều, trong khi kiếm ý vẫn còn ở trình độ tương đối thấp, nên lĩnh ngộ rất nhanh. Giống như một người trưởng thành đọc lại sách giáo khoa thời thơ ấu, rất dễ dàng hiểu được một đạo lý. Mặt khác, tử vong kiếm ý và tử vong bản nguyên cũng có liên quan mật thiết. Sự tiến bộ của tử vong bản nguyên cũng có tác dụng thúc đẩy sự tiến bộ của tử vong kiếm ý, nếu không, chỉ trong 2 ngày, kiếm ý của Lâm Tiêu không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Tinh lực hồi phục, Lâm Tiêu lại giao thủ với bóng đen. Lần này, kiếm ý của bóng đen cũng đã được nâng lên đến phá đạo tiểu thành. Theo sự tiến bộ của kiếm ý, thực lực của bóng đen cũng ngày càng mạnh hơn. Mặc dù kiếm ý của Lâm Tiêu cũng đã tiến bộ, nhưng rõ ràng bóng đen vận dụng kiếm ý thuần thục hơn. Lâm Tiêu mới chỉ lĩnh ngộ không lâu, việc xử lý một số chi tiết vẫn còn kém một chút. Lần này chưa đến một ngày, Lâm Tiêu đã mở mắt, nhưng cũng chỉ còn lại chưa đến 1 canh giờ. Đi dạo một vòng xem sao. Thời gian còn lại không đủ để hắn hồi phục, Lâm Tiêu đứng dậy, dự định đi dạo trong kiếm trì. Không thể không nói, kiếm ý trong kiếm trì này quả thực rất nhiều. Chương 2783, phất lờ chương 2783, phất lờ Lâm Tiêu thong dong dạo bước trong rừng kiếm, cảm nhận những luồng kiếm ý đa dạng, muôn hình vạn trạng từ 4 phương 8 hướng ập tới. Đây đều là kiếm ý của các vị trưởng lão tiền bối của Tiên Kiếm Sơn, mỗi người có một sự lĩnh ngộ khác nhau về kiếm đạo. Dù là cùng một loại kiếm đạo cũng có vô số nhánh rẽ, mỗi loại kiếm ý đều ẩn chứa tàn thức của các vị trưởng lão, một số vị có lẽ đã không còn tại thế. Dù Lâm Tiêu lĩnh ngộ là tử vong kiếm ý, một loại kiếm ý không có ở đây, nhưng việc cảm nhận những luồng kiếm ý từ khắp nơi cũng mang lại cho hắn một vài sự trợ giúp và khai sáng. Toàn bộ kiếm chỉ giống như một cây đại thụ, mỗi đạo kiếm ý là một cành lá trên cây, cành lá sung xuê, không ngừng vươn ra ngoài. Kiếm vô tận, kiếm ý cũng vô tận. Hửm. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, dường như có cảm ứng. Rất nhanh, hắn đã đến trước một thanh kiếm. Đây là một thanh đoạn kiếm, lơ lửng cách mặt đất vài thước, toàn thân màu xanh biếc, trong suốt như pha lê, tựa như một cây trúc ngọc. Điều quan trọng là, dù là một thanh đoạn kiếm, nó lại tỏa ra một cảm giác sinh sôi không ngừng, giống như cành cây bị gãy, có thể mọc lại bất cứ lúc nào, vĩnh viễn không bị hủy diệt. Loại kiếm ý này, tương tự như một chi bản nguyên, sinh cơ mãnh liệt, sinh sôi không ngừng, sinh cơ bất diệt. Lâm Tiêu như có điều nộ ra, chau mày suy tư. Loại kiếm ý này rất đặc biệt, Lâm Tiêu cũng không thể nói do nó là gì, nhưng không hiểu sao, loại kiếm ý này lại mơ hồ tạo ra một sự cộng hưởng với tử vong kiếm ý của hắn, dường như có điểm tương đồng. Nhưng khi Lâm Tiêu suy nghĩ kỹ, lại không nắm bắt được cụ thể, cảm giác không rõ ràng. Một lúc sau, Lâm Tiêu lắc đầu, không định tiếp tục bận tâm. Nghĩ rằng thời gian cũng sắp hết, hắn định rời đi. Lâm công tử. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe vang lên. Lâm Tiêu quay người lại, thấy hai bóng hình xinh đẹp đang tiến về phía mình. Các cô là tỷ muội nhà họ Hạ. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Trước kia trong bí cảnh, hắn đã gặp hai người này, không, phải là 3 người, còn một người không có ở đây, có lẽ là không lấy được kiếm quán. Không ngờ Lâm công tử còn biết đến chúng tôi. Hạ Minh Nguyệt từ bước đến, mỉm cười, ngón tay thon dài đưa ra, làm quen một chút, tôi tên là Hạ Minh Nguyệt. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ cười, bắt tay đối phương. Xem ra đối phương muốn làm quen với mình, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối, huống hồ lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Hạ Thi Nguyệt, cô gái bên cạnh Hạ Minh Nguyệt cũng đưa tay ra, bắt tay với Lâm Tiêu. Thế nào, xem ra tâm trạng Lâm công tử rất tốt, kiếm ý chắc chắn đã tiến bộ không ít. Hạ Minh Nguyệt mỉm cười. Lâm Tiêu này chính là đệ nhất tân sinh, thiên phú và thực lực đều xuất chúng, tương lai tiềm năng vô hạn, có thể còn đi xa hơn cả Cao Viêm. Thiên tài như vậy, tất nhiên phải sớm kết giao, chắc chắn không có hại. Cứ gọi tôi là Lâm Tiêu được rồi. Cũng tạm ổn, quả thực có tiến bộ một chút. Lâm Tiêu khẽ cười. Hắn có nghe nói, ba tỷ muội nhà họ Hạ đến từ Tinh Vân Đại Lục, một trong những đại lục cấp thấp đỉnh cao. Thiên phú và thực lực của họ cũng thuộc hàng đầu trong lứa tân sinh này. Trong tông môn, quen biết nhiều người hơn tự nhiên là tốt, biết đâu có lúc cần người ta giúp đỡ. Lâm Tiêu, người lĩnh ngộ kiếm ý gì vậy? Hạ Minh Nguyệt tò mò hỏi. Lúc đi qua trước đó, cô cảm nhận được thanh kiếm mà Lâm Tiêu lĩnh ngộ tỏa ra sát khí cực kỳ mãnh liệt. Kiếm ý ta lĩnh ngộ, tên là Tử Vong kiếm ý. Lâm Tiêu thẳng thắn nói, cũng không cần phải che giấu. Người khác biết cũng không sao. Tử Vong kiếm ý. Hạ Minh Nguyệt và em gái hơi sững sờ, thật đúng là chưa từng nghe qua loại kiếm ý này. Trong kiếm chỉ này, chắc là rất khó tìm được. Nói ra, Lâm Tiêu này quả thật khác thường, không chỉ sở hữu huyết mạch đế cấp, ngay cả kiếm ý lĩnh ngộ cũng vô cùng đặc biệt, càng lúc càng khiến người ta không thể nhìn đấu. Hạ Minh Nguyệt thầm nghĩ, không phải rất khó tìm, mà là hoàn toàn không tìm thấy. Lâm Tiêu lắc đầu cười. Vậy nên, ngươi đã tìm một loại kiếm ý tương tự để tham ngộ. Hạ Minh Nguyệt chợt hiểu ra. Không sai, ta tham ngộ là sát lục kiếm ý, cũng có ích cho việc nâng cao Tử Vong kiếm ý của ta. Lâm Tiêu gật đầu, không biết hai vị tham ngộ kiếm ý gì. Ta tham ngộ là Phiêu Tuyết kiếm ý, tỷ tỷ tham ngộ là Tinh Thần kiếm ý. Hạ Thi Nguyệt nhanh nhậu trả lời. Thấy hai người nói chuyện, cô cũng muốn xen vào một câu, tất nhiên, có ý đồ gì khác hay không thì không biết. Phiêu Tuyết kiếm ý, Tinh Thần kiếm ý, cũng đều là những loại kiếm ý rất đặc biệt. Lâm Tiêu cười, nếu có cơ hội, chúng ta tỉ thí, hai vị sư muội, trước đây hình như ta chưa từng gặp các muội, là người mới đến phải không? Lời của Lâm Tiêu còn chưa dứt, một giọng nói đột nhiên xen vào, cắt ngang một cách cứng nhắc. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, thấy một thanh niên tuấn tú từ xa đi tới, tay cầm quạt lụa, mặt mỉm cười. Chính là Tiêu Tá mà hắn đã gặp trong đại điện trước đó. Tiêu Tá đi thẳng đến, hoàn toàn phớt lờ Lâm Tiêu, ánh mắt dừng lại trên hai chị em Hạ Minh Nguyệt, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, lịch thiệp. Chương 2784, vạch trần chương 2784, vạch trần thật đẹp trai. Trái tim Hạ Thi Nguyệt khẽ rung động, nhìn khuôn mặt tuấn tú, khí chất tao nhã của Tiêu Tá, không khỏi cảm thấy sao xuyến, vội vàng rời ánh mắt đi. Vị sư huynh này, huynh là? Hạ Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Tại hạ là Tiêu Tá, đến Tiên Kiếm Sơn đã hơn 3 năm, cũng đến kiếm chỉ để thăm mộ. Tình cờ đi ngang qua đây, gặp được hai vị, thấy hai vị khí chất bất phàm, nên muốn kết giao một chút. Tiêu Tá khẽ túi người thi lễ, trên mặt luôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Phải thừa nhận rằng, Tiêu Tá này quả thực có một khuôn mặt đẹp, cộng thêm sự trau chuốt cố ý của hắn, cùng với nụ cười quyến rũ và ánh mắt sâu thẳm, rất khó có người phụ nữ nào không có cảm tình với hắn, đặc biệt là những thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Hạ Minh Nguyệt, đây là em gái tôi, Hạ Thi Nguyệt. Hạ Minh Nguyệt đáp lễ, cử chỉ đoan trang, đúng mực. So với Hạ Thi Nguyệt, tâm tư của Hạ Minh Nguyệt sâu sắc hơn một chút, sẽ không vì đối phương đẹp trai, cử chỉ tao nhã mà bị lung lay, thậm chí cô còn mang một chút cảnh giác. Một vị sư huynh muốn kết giao với họ, chẳng bằng nói là bắt chuyện, thà nói là bắt chuyện còn hơn. Hạ Minh Nguyệt rất rõ ràng, bất cứ ai làm gì cũng có mục đích của riêng mình. Vị Tiêu sư huynh này luận về thực lực và địa vị đều cao hơn họ, lại hạ mình kết giao với họ, rõ ràng là có ý đồ khác. Thì ra là Minh Nguyệt sư muội và Thi Nguyệt sư muội. Tiêu Tá mỉm cười, không biết hai vị có thể nể mặt, sau khi ra ngoài, cùng tại hạ uống một tách trà không. Khi nói, trên mặt Tiêu Tá vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, thể hiện sự quyến rũ của mình. Nhìn tất cả những điều này, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh. Tiêu Tá này trước đó trong đại điện còn bắt chuyện với Liêu sư tỷ, cứ ngờ hắn đang theo đuổi Liêu sư tỷ, và dường như đã theo đuổi rất lâu, một lòng mở rộng, nên mới sinh ra địch ý với mình. Về điều này Lâm Tiêu cũng không để tâm, nhưng bây giờ hắn mới hiểu, thanh niên tuấn tú có vẻ phóng khoáng này, thực chất là một gã lăng nhăng, thấy gái đẹp là đến bắt chuyện, không biết trong 3 năm qua hắn đã làm bao nhiêu chuyện như vậy. Quả nhiên, nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài. Nhưng xem ra, Hạ Thi Nguyệt dường như có chút siêu lòng. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ tao nhã của Tiêu Tá, trên mặt cô hiện lên một vẻ thường hồng, túi đầu không nói gì. Tất cả những điều này, dĩ nhiên bị Tiêu Tá bắt gặp, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, chỉ tiếc là Hạ Minh Nguyệt dường như không có hứng thú lớn với hắn. Trong hai chị em, hắn nghiêng về Hạ Minh Nguyệt hơn, cô đoan trang, xinh đẹp, cả về dung mạo và khí chất đều hơn Hạ Thi Nguyệt. Dĩ nhiên, Hạ Thi Nguyệt cũng không tệ, nhưng Hạ Minh Nguyệt càng khiến hắn khao khát hơn. Cái này, e là không tiện lắm, chúng tôi còn có việc, để hôm khác đi. Hạ Minh Nguyệt khéo léo từ chối. Quả nhiên như cô dự đoán, lần đầu gặp mặt, còn chưa quen biết, đã mời họ đi uống trà, người đàn ông như vậy tuyệt đối không ra gì. Nếu đã vậy, thì thôi vậy. Các muội cứ bận việc đi. Ta, Tiêu Tá, cũng đã ở Tiên Kiếm Sơn 3 năm, rất am hiểu nhiều chuyện ở đây. Nếu các muội có gì không hiểu, có thể đến phòng số 43 tìm ta. Tiêu Tá mỉm cười, rồi ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tiêu, vị này, chắc hẳn là người gần đây được đồn thổi ở Mỹ, đệ nhất tân sinh nhỉ. Khi nói, trên mặt Tiêu Tá vẫn nở nụ cười, nhưng giọng điệu lại có vẻ hơi trêu chọc, xem ra người này vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở đại điện không lâu trước. Quá khen, Tiêu sư Minh nói đùa rồi, Lâm Tiêu mỉm cười, Tiêu sư Minh, trước đó ở trong đại điện, ta tỉnh cờ gặp Minh, không biết Minh còn nhớ không. Ta thấy Minh nói chuyện với Liêu sư tỷ một lúc, Minh còn nói muốn mời chị ấy đi ăn. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Tá lập tức xa sầm. Tên nhóc này lại dám nói chuyện này trước mặt hai chị em, rõ ràng là đang phá đám hắn. Tiêu Tá dù sao cũng là người từng trải, nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt lại nở nụ cười. Đúng vậy, lúc đó ta đang nói chuyện với Liễu Nhược Hy. Trước đây khi ta làm nhiệm vụ, cô ấy đã giúp ta, nên ta muốn mời cô ấy đi ăn để bày tỏ lòng cảm ơn. Làm người mà, không phải đều phải biết ơn đáp nghĩa sao? Ngươi nói có phải không? Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiêu Tá này thật giỏi địa chuyện. Tiêu sư Minh nói phải, làm người quả thực phải biết ơn đáp nghĩa, càng phải có tinh thần kiên trì không bỏ cuộc. Giống như Tiêu sư Minh vậy, mỗi tháng khi Liễu sư tỷ trực ban, huynh đều đến mời chị ấy đi ăn. Ha ha, Lâm sư đệ nói đùa rồi. Chủ yếu là Liễu sư tỷ của ngươi quá bận, mỗi lần mời cô ấy đều không có thời gian. Ta cũng không muốn nợ ân tình của cô ấy, nên mỗi lần gặp đều nhắc đến chuyện này. Tiêu Tá mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo. Là vậy sao? Lâm Tiêu cười, không tỏ ý kiến. Nhưng hắn biết, nói những lời này, Hạ Minh Nguyệt và em gái hẳn đã hiểu Tiêu Tá là người như thế nào, ít nhất sẽ có chút cảnh giác. Quả nhiên, sau khi nghe lời Lâm Tiêu, đôi mắt Hạ Minh Nguyệt khẽ nheo lại, lóe lên một tia lạnh lẽo. So với Tiêu Tá, cô càng tin tưởng Lâm Tiêu hơn. Tiêu Tá tuy trông có vẻ tuấn tú lịch lãm, cử chỉ tao nhã, nhưng lại cho cô cảm giác quá gượng ép, hay nói đúng hơn là giả tạo. Bây giờ xem ra đây quả thực là một tên cha nam. Còn sắc mặt của Hạ Thi Nguyệt cũng thay đổi vài lần. Tuy cô không hoàn toàn tin lời Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu cũng không có lý do gì để bịa đặt. Cảm tình tốt ban đầu đối với Tiêu Tá lập tức giảm đi không ít. Cảm nhận được sự thay đổi của hai chị em, sắc mặt Tiêu Tá có chút khó coi. Hắn nhìn Lâm Tiêu, trên mặt tuy vẫn còn nụ cười, nhưng lại lộ ra vài phần mỉa mai. Lâm sư đệ, nghe nói ngươi đã giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tranh đoạt, nhưng tại sao kiếm ý của ngươi mới chỉ ở trình độ nhập đạo, mới chỉ là nhập đạo đại thành thôi? Phải biết rằng Tiên Kiếm Sơn chúng ta chuyên bồi dưỡng kiếm tu, với trình độ kiếm đạo hiện tại của ngươi, e là rất khó đi xa được. Thật không hiểu nổi, với trình độ kiếm ý như vậy, ngươi làm thế nào mà giành được vị trí thứ nhất? Chẳng lẽ các đệ tử tham gia lần này trình độ đều rất bình thường sao? Nếu câu nói trước là mỉa mai ngấm ngầm, thì câu nói sau chính là hạ thấp một cách trắng trợn. Chương 2785, vô cùng đồng tình. Chương 2785, vô cùng đồng tình. Không ngờ rằng hành động này của Tiêu Tá lại khiến Hạ Minh Nguyệt nhíu mày, thêm một phần chán ghét hắn. Giờ xem ra lời Lâm Tiêu nói đến 9 phần là thật, đã chọc giận Tiêu Tá, nên hắn mới cố ý dùng lời lẽ để hạ bệ Lâm Tiêu. Còn Hạ Thi Nguyệt càng thêm thất vọng, thầm lắc đầu. Tiêu Tá nhắm vào Lâm Tiêu như vậy, rõ ràng lời nói vừa rồi của Lâm Tiêu là thật. Tiêu Tá cũng không còn quan tâm đến suy nghĩ của hai người nữa, dù sao hắn biết cơ hội không còn nhiều. Cộng thêm chuyện của Liễu Nhược Hy trước đó, hắn chút hết cơn giận lên người Lâm Tiêu, muốn cho tên đệ tử mới này một bài học, để hắn biết phải biết điều một chút. Ồ, không ngờ lúc này, Lâm Tiêu lại mỉm cười, không hề né tránh ánh mắt sắc bén của Tiêu Tá. Tiêu sư Minh làm sao biết, kiếm ý của ta mới chỉ ở cấp độ nhập đạo. Đương nhiên là biết, trình độ của ngươi chỉ có vậy thôi mà. Tiêu Tá cười lạnh. Tiêu sư Minh, con người ai cũng sẽ trưởng thành. Lâm Tiêu tuy hiện tại tầng thứ kiếm ý không cao, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Hơn nữa, trong tình trạng kiếm ý còn chưa cao, hắn đã có thể đánh bại Đoàn Mục Hùng. Nếu kiếm ý được nâng cao, e rằng dưới nguyên thần cảnh sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Hạ Minh Nguyệt không thể đứng nhìn nữa, lên tiếng bên vực Lâm Tiêu. Trưởng thành. Ha ha, Tiêu Tá cười, trưởng thành thì thế nào, chúng ta ở đây là Tiên Kiếm Sơn, nơi bồi dưỡng kiếm tu. Cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, kiếm đạo bình thường cuối cùng cũng khó thành tài lớn. Hạ Minh Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Tiêu đã đột nhiên lên tiếng. Ta vô cùng đồng tình với quan điểm của Tiêu sư Minh. Là một kiếm tu của Tiên Kiếm Sơn, trình độ kiếm đạo không được, cuối cùng khó thành tài lớn. Lâm Tiêu mỉm cười, nhưng mà, Tiêu sư Minh quá võ đoán rồi, kiếm đạo của ta không phải là nhập đạo đại thành đâu. Ha ha, nhập đạo đỉnh phong thì sao, không phải vẫn là nhập đạo sao? Tiêu Tá nhếch mép cười, cố ý hạ bệ. Hắn rất rõ ràng, chỉ trong 3 ngày, kiếm đạo của đối phương không thể có tiến bộ lớn được. Cùng lắm là đối phương có thể là nhập đạo đại thành đỉnh phong, và may mắn đột phá được bình cảnh, nhờ 3 ngày thời gian mà đột phá đến nhập đạo đỉnh phong. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhập đạo đỉnh phong mà thôi, điều này là không thể nghi ngờ. Tiêu sư Minh, tặng huynh một câu, quá tự tin không phải là chuyện tốt đâu. Bụ. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể Lâm Tiêu, một tiếng kiếm minh vang lên. Ngay sau đó, một luồng kiếm ý lan tỏa ra. Luồng kiếm ý này vô hình vô chất, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một sự lạnh lẽo như sắp chết. Hơn nữa, cường độ của luồng kiếm ý này rõ ràng là phá đạo tiểu thành. Sao có thể? Tiêu Tá trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cảm nhận kỹ lưỡng, sau khi cảm nhận lại lần nữa, đây đích thực là kiếm ý phá đạo tiểu thành, và đã gần đến đại thành. Phải biết rằng, hắn đã đến kiếm chỉ không biết bao nhiêu lần, hắn hiểu rõ nhất, chỉ trong 3 ngày, kiếm ý của hầu hết mọi người đều không thể có sự tăng cường rõ rệt, ít nhất phải sau 3 lần mới có tiến bộ. Lúc mới vào, hắn rõ ràng cảm nhận được kiếm ý của Lâm Tiêu mới chỉ là nhập đạo đại thành, vậy mà chưa đầy 3 ngày đã đạt đến phá đạo, liên tiếp đột phá 2 tiểu tầng thứ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong phút chốc, Tiêu Tá á khẩu không nói nên lời, đứng sững tại chỗ. Còn hai chị em Hạ Minh Nguyệt cũng vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó họ cũng rõ ràng cảm nhận được kiếm ý của Lâm Tiêu mới chỉ là nhập đạo đại thành, nhưng bây giờ lại đã phá đạo rồi. Tốc độ này quả thực quá kinh khủng. Nghĩ lại lúc trước, cô còn lên tiếng bênh vực Lâm Tiêu, Hạ Minh Nguyệt không khỏi cười khổ trong lòng. Xem ra hoàn toàn không cần thiết. Đồng thời cô càng cảm thấy Lâm Tiêu phi thường, tên này quả thật càng lúc càng khiến người ta không thể nhìn thấu. Hạ Minh Nguyệt nhìn Tiêu Tá, thấy biểu cảm của hắn, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Vừa rồi Tiêu Tá nói những lời khó nghe đến thế nào, bây giờ sắc mặt của hắn khó coi đến thế ấy. Xem ra, Lâm Tiêu vốn dĩ có thể dùng sự thật để phản bác Tiêu Tá, nhưng vẫn im lặng, mặc cho Tiêu Tá hạ bệ, hóa ra là để dành cho màn và mặt đặc sắc cuối cùng này, quả là cao tay. Lúc này, biểu cảm của Tiêu Tá có thể nói là đặc sắc. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ. "Các vị, cáo tử." Lâm Tiêu mỉm cười, không thèm nhìn Tiêu Tá một cái, chắp tay với hai chị em Hạ Minh Nguyệt rồi quay người rời đi. Nhiều lúc, im lặng và phớt lờ có thể mang lại sự đáp trả mạnh mẽ hơn. "Cáo tử." Hai chị em Hạ Minh Nguyệt cũng rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, trong mắt Tiêu Tá lóe lên một tia oán độc và tức giận. "Nhóc con, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải trả giá." "Chết tiệt, chết tiệt." Rắc. Tiêu Tá nắm chặt tay, vốn định cho đối phương một đòn phủ đầu, không ngờ ngược lại bị đối phương xỉ nhục. Mà hai chị em Hạ Minh Nguyệt rõ ràng cũng không còn cơ hội nữa, khiến hắn tức giận không thể kiềm chế, tức đến run người.